Chương 1049, giao thủ. Chương 1049, giao thủ. Cũng là Diệp Huyền động tác cấp tốc tránh thoát đạo này màu trắng tàn ảnh đánh giết, khi nó rơi xuống phía trên vách núi thời điểm nhìn xuống, lại liền thấy đạo kia màu trắng tàn ảnh là cái gì. Vậy mà là một cái màu trắng, viên hầu có một đôi con mắt màu đỏ, ti răng niết miệng, nguyên lai một mực là gia hỏa này đang truy tung Diệp Huyền. Tại cái này núi rừng bên trong liệp sát giả cũng không vẹn vẹn chỉ có nhân loại, cái này núi rừng là yêu thú địa bàn, trong đó liệp sát giả phần lớn đều là một chút yêu thú, nhất là có một chút yêu thú bọn họ linh trí vô cùng thông minh, cho dù không bằng nhân loại, đó cũng là vô cùng đáng sợ. Tựa như cái này màu trắng viên hầu vậy mà một mực truy tung Diệp Huyền chờ đợi cơ hội thích hợp nhất, chỉ bất quá Diệp Huyền trước thời hạn phát hiện hắn để hắn sạp một cái trống không. Mà còn để Diệp Huyền càng thấy kỳ quái là cái này một cái màu trắng đầu tròn, trên tay vậy mà cầm một cây gậy, nhìn qua là một cái màu đen khối sắt cây gậy, chẳng lẽ cái này màu trắng viên hầu sẽ còn thi triển vũ khí hay sao? Nếu biết rõ yêu thú vậy cũng là dựa vào tiên thiên thể phách, lực tìm răng nanh đến cùng nhân loại vật lộn, giống cái này viên hầu cầm trên tay cái này cây gậy đến tiến hành chiến đấu ngược lại là vô cùng hiếm thấy. Trừ phi là một chút vô cùng cao cấp bậc yêu thú, bọn họ đều có thể hóa thành hình người, cầm vũ khí chiến đấu tự nhiên không nói chơi, có thể là cái này trong núi rừng chẳng lẽ có cái kia cấp bậc yêu thú hay sao? Theo đạo lý nói cái kia cấp bậc yêu thú đều đã trở thành tuyệt thế thu vương, là có thể cùng nhân loại các đại tông phái thủ lĩnh cùng quốc gia người cầm lái địa vị ngang nhau tồn tại, trước mắt cái này viên hầu không thể nào là như thế cường đại yêu thú, nếu là như vậy cường đại yêu thú cũng sẽ không một đường theo dõi hắn chuẩn bị đánh lên hắn. Ngươi cái tên này vì cái gì muốn theo dõi ta? Diệp Huyền ôm dây, ánh mắt nhìn chằm chằm cái này một cái màu trắng viên hầu, cái này màu trắng viên hầu so hắn còn muốn thấp bé một cái đầu, bất quá nhìn qua lại hết sức lanh lợi, phảng phất là vô cùng thông minh bộ dạng. Liễu Dữu cặc cặc. Cái kia màu trắng viên hầu phảng phất là có khả năng nghe hiểu Diệp Huyền đang nói cái gì, vậy mà đang liễu dịu nói thú ngữ. Diệp Huyền tự nhiên là nghe không hiểu màu trắng viên hầu nói là cái gì, bất quá hắn suy nghĩ một chút liền từ trên thân lấy ra một cái bạch ngọc linh quả, sau đó lắc lắc. Cái kia màu trắng viên hầu quả nhiên con mắt đều sáng lên, nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền trên tay bạch ngọc linh quả, nguyên lai cái này viên thích hợp, người thấy bạch ngọc linh cốt mùi thơm. Không thể không nói đây là một cái tương đối chuyện phiền phức, cái này bạch ngọc linh cốt lời nói trời sinh có một cỗ dị hương, Diệp Huyền mang ở trên người căn bản không có cách nào che lấp. Cho nên bị cái này không phải là thường linh tính linh mẫn màu trắng, viên hầu cho người được, hắn liền một đường truy tung mà đến, hắn tựa hồ cũng nhìn ra Diệp Huyền không dễ đối phó. Bởi vậy một mực trong bóng tối chờ đợi thời cơ đánh lén Diệp Huyền, không nghĩ tới bị Diệp Huyền phát hiện, không thể không nói, cái này màu trắng vòng tròn thật là mười phần thông minh. Ngươi cũng muốn cái này trái cây sao? Cái này trái cây có thể là ta nha, là sẽ không dễ dàng đưa cho ngươi, trừ phi ngươi cầm bảo bối gì đến đổi Diệp Huyền ôm kiếm đạo. Rất hiển nhiên cái này màu trắng viên hầu là sẽ không cùng hắn trao đổi gì đó, cái này viên hầu lời nói gặp chính mình đã bị phát hiện, lúc này đành phải độc thủ. Màu trắng viên hầu thân hình nhảy lên vô cùng thân đâu, phản phất một mảnh tung bay lá rụng một dạng, cấp tốc lướt về phía Diệp Huyền. Trong tay hắn màu đen côn sắt cũng hướng về Diệp Huyền ngực trực tiếp điểm tới. Cái này màu đen côn sắt ngươi Diệp Huyền ngực còn có vài thước thời điểm, Diệp Huyền liền cảm giác được ngực có một loại cảm giác áp bách, hắn trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi. Cái này màu trắng viên đối cái này côn sắt vận dụng thế mà đã đạt đến như vậy thành thục tình trạng, quả thực tựa như là một cái tuyệt thế kiếm khách đồng dạng. A Diệp Huyền lúc này dần dần mừng rỡ, hắn không lui mà tiến tới, kiếm trong tay cũng lập tức ra khỏi vỏ, kiếm trong tay hắn phát tán ra hào quang màu trắng. Như tuyết, cùng cái kia màu trắng viên hầu màu đen côn sắt tương giao cùng một chỗ. Đinh một tiếng đốm lửa nhỏ bắn tung tóe, cả hai đều là hướng về sau rút lui mấy bước, bất quá hai người đều là thân pháp tốc độ nhanh vô cùng, nếu biết rõ kiếm khách chính là một kiếm, tổ về không mau lẹ vô cùng, đối thân pháp yêu cầu đặc biệt cao, trong nháy mắt hai người lại lần nữa giao tiếp cùng một chỗ, màu đen đoạn côn cùng trường kiếm màu trắng chính giữa giao kích mấy mười lần, hai kiện vũ khí va chạm quân quyết, chém giết lẫn nhau chiến đấu. Diệp Huyền cũng là càng đánh trong lòng càng là kinh hỉ, không nghĩ tới cái này màu trắng viên hầu thế mà kiếm pháp cao cường như vậy, hắn mặc dù là dùng màu đen đoạn côn thế nhưng thi triển rõ ràng là kiếm pháp, rất khó tưởng tượng một cái yêu thú có thể đem hiến pháp tu luyện tới loại này tình trạng, nhất là cái này yêu thú lời nói cũng không phải là cái gì yêu vương, cái này liền càng là bất khả tư nghị. Không phải là có cái gì người thuần dưỡng cái này màu trắng viên hầu, giao cho hắn như vậy kiếm thuật, nếu quả thật như thế, vậy cái này màu trắng viên hầu thuần dưỡng người hẳn là một cái vô cùng cường đại tuyệt thế kiếm khách. Cái kia màu đen đầu tròn trên tay màu đen đoạn kiếm càng múa càng nhanh, hắc sắc quang mang cơ hồ đem nó màu trắng thân hình hoàn toàn che lại, cái kia màu đen mũi côn không ngừng đâm về Diệp Huyền trên thân các đại yếu huyệt, mỗi một chiêu đều ẩn chứa đủ tiểu biến hóa. Nghiễm nhiên là một cái kiếm pháp đại sư. Loại này kiếm pháp lời nói, thật là đã đạt đến một loại quỷ thần khó lường tình trạng, thật là đã đạt tới một loại quỷ thần khó lường tình trạng. Còn tốt cái này màu trắng viên hầu gặp phải đối thủ là Diệp Huyền, Diệp Huyền cũng không phải ăn chay, kiếm pháp của hắn kiếm chiêu cũng đồng dạng đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, đem tàn kiếm quyết thi triển đi ra. Ánh kiếm màu trắng kia giống như ánh trăng, giống như nước chảy, lại như cùng gió thu, giống như tà dương, sinh ra các loại biến hóa, tốc độ đều là nhanh vô cùng, sát phạt lăng lệ cực hạn. Hai người trong lúc nhất thời chiến cái lực lượng ngang nhau. Bất quá Diệp Huyền trí tuệ mình kẻ quyền thế so màu trắng viên hầu cao hơn, màu trắng viên hầu cứ việc cũng vô cùng thông minh, thế nhưng muốn tại trí tuệ phía trên vượt qua Diệp Huyền, cái kia trên cơ bản là chuyện không thể nào. Bởi vậy tại hai người đánh qua, vượt qua 200 nhận về sau, Diệp Huyền liền đã thăm dò rõ ràng cái này màu trắng viên hầu kiếm chiêu xáo lộ. Nếu biết rõ cao thủ so chiêu so liền là ai trước hết nhất xem thấu nhược điểm của đối phương, dạng này liền có thể nắm chắc tiến cơ, phá giải kiếm của đối phương nhận. Chỉ thấy cái kia màu trắng viên hầu màu đen trưởng uy hướng về Diệp Huyền đâm tới. Diệp Huyền trường kiếm trong tay run lên, cái kia vô cùng cứng rắn thân kiếm tựa như là ngón tay mềm một dạng, hô một cái quấn đến màu đen đoạn côn côn trên thân. Màu trắng biên hầu dùng sức về đoạt nó màu đen đoạn côn, thế nhưng là phía trước lại căn bản là không cho hắn cơ hội này, một cái tay thi triển ra kim phượng ngọc lộ trưởng, một trưởng xoáy màu trắng biên hầu bổ tới. Cái này màu trắng biên hầu lời nói cũng là lường trước không bằng, bất quá nó thay đổi chu tốc độ cũng là thật nhanh. Lúc này hắn vậy mà là lập tức lòng thoát cái kia màu đen đoạn côn, toàn bộ thân hình hướng về sau lùi ra ngoài tránh thoát Diệp Huyền một trường này, thân thể của hắn bị Diệp Huyền trưởng phong quét đến. Cái kia trưởng phong đem hắn màu trắng da lông nhấc lên đến hướng về sau bay ngược, thế nhưng lại căn bản liền không có thương tổn đến hắn, tại màu đen biên hầu nhảy lên trên một tảng đá lớn, sau đó nhe răng quét miệng kêu một tiếng, thân hình lóe lên liền hướng về kia cái rừng cây chỗ sâu chạy qua bạn. Chương 1050, màu trắng biên hầu. Chương 1050, màu trắng biên hầu. Ha 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 ha, muốn chạy trốn có thể không thể dễ dàng như thế, tất nhiên đến, ta liền sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy chạy trốn. Diệp Huyền đối cái này màu trắng biên hầu cũng là hết sức cảm thấy hứng thú, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế một cái màu trắng biên hầu, thế mà lại thi triển kiếm pháp, mà còn kiếm thuật đạt tới vô cùng cao trình độ. Dựa theo suy nghĩ của hắn, hẳn là có cái nào đó cao thủ ở phía sau dạy dỗ cái này màu trắng biên hầu, cũng không biết vị tiền bối này cao nhân đến cùng là ai. Bất quá theo đạo lý nói, nếu như cái này màu trắng biên hầu là người khác nuôi, vậy liền không nên tại trong rừng sâu núi thẳm này mặt, chẳng lẽ vị kia tiền bối cũng là ở tại trong rừng sâu núi thẳm này mặt? Nếu như chính mình đuổi theo lời nói, nếu như cái kia kiếm khách tiền bối là một cái tính tình người không tốt, chính mình không phải phải ăn thiệt thòi. Nghĩ tới đây Diệp Huyền cũng đang do dự, đến cùng phải hay không muốn truy đi qua nhìn một chút, vẫn là như vậy để cái này màu trắng biên hầu cứ như vậy một không chạy trốn được rồi. Cuối cùng lòng hiếu kỳ vẫn là chiến thắng những cái kia do dự, Diệp Huyền quyết định đuổi theo nhìn cho kỹ, nhìn xem cái này màu trắng biên hầu có phải là thật hay không từ người khác thuần dưỡng đi ra. Hai người cái này một đuổi một chạy tốc độ đều là cực nhanh như gió, cái kia màu trắng biên hầu tại cái này trong rừng cây, di động cái kia càng là giống như ma quỷ. Chỉ thấy một đạo màu trắng huyễn ảnh hiện lên, liền đến ra địa phương xa, còn tốt theo dõi hắn chính là Diệp Huyền, bằng không người bình thường, cho dù là cái một tên chân hỏa cảnh cường giả, cũng có thể bị cái này màu trắng biên hầu cho vứt bỏ. Diệp Huyền khinh công cái kia cũng không phải ăn chay, nhất là hắn hiện tại thân thể phách đúc luyện vô cùng tốt, lực bộc phát vô cùng mạnh, sức chịu đựng cũng vô cùng kinh người. Lại thêm bên trong các phụ trợ, lại thêm làm một cái kiếm pháp, đối với thân hình bộ pháp tu luyện đều đã đạt đến một cái vô cùng thành thục tình trạng, cho nên hắn tại 3 năm ở giữa hành động tốc độ đó cũng là vô cùng mau lẹ. Có thể nói tốc độ của nó so sánh với cái kia màu trắng biên hầu không có chút nào chậm. Chỉ thấy cái kia màu trắng đầu tròn chạy tới một chỗ trên vách núi, sau đó hướng về kia trên vách núi lập tức liền nhảy xuống, thân hình đã không thấy tăm hơi. Diệp Huyền lúc này cũng đuổi tới bên vách núi. Diệp Huyền quan sát cái này một mảnh vách núi, thoáng do dự một chút, cũng hướng về bên dưới vách núi leo lên mà đi. Cái này vách núi cũng không phải là chim bay khó lọt, một cái còn có thể nhìn thấy đáy cốc, chỉ muốn cẩn thận từng ly từng tí cũng sẽ không có sự tình, bởi vậy Diệp Huyền lúc này cũng leo lên xuống núi sườn núi. Tốc độ của hắn đồng dạng nhanh vô cùng, tại trên vách đá dựng đứng, có rất nhiều cây cối liên tục xuất hiện, chân hắn dẫm tại những này trên cây cối mặt, thân hình cực tốc hạ xuống. Rất nhanh hắn liền tại trên vách núi phát hiện một cái sơn động, Diệp Huyền trực tiếp đi vào cái sơn động này. Bên trong hang núi này vậy mà là 10 phần rộng rãi, bên trong tựa hồ cũng có động tiên, tạo thành một mảnh vô cùng trống trải không gian, bên trong cây xanh bộc phát, có các loại hoa cỏ, thật là có thế giới khác. Không nghĩ tới bên trong hang núi này biển rất rộng rãi, phong cảnh vô cùng tốt đẹp, nếu có cao nhân trong này ẩn cư cũng không phải là không được a. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Đột nhiên ở giữa hắn liền lại thấy được một con kia màu tuyết trắng miệng tròn, thì là một con kia màu trắng viên hầu đứng tại một khỏa cao lớn trên tán cây mặt, sơn động này phía trước có một mảnh đất trống trải mang, sinh trưởng rất nhiều đại thụ, lúc này, cái này màu trắng hầu tử liền đứng tại một khỏa cao lớn cây cối trên tán cây, đối mặt với xâm nhập sơn động Diệp Huyền nhe răng trợn mắt. Ha ha ha, không có nghĩ tới đây còn có dạng này một vùng, thật đúng là có khác động thiên đâu, ngươi ngược lại là hiểu được hứng thụ. Diệp Huyền cười đối cái kia màu trắng hầu tử nói. Cái này màu trắng hầu tử lập tức hướng về hắn đánh tới, đồng thời cái này màu trắng hầu tử điên cuồng vung vẩy trên tay hắn màu đen côn sắt, lại lần nữa cùng Diệp Huyền bắt đầu đại chiến. Cố kỹ trọng thi a, chỉ tiếc ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó cũng rút ra chính mình linh kiện cùng cái này màu trắng hầu tử chiến đấu ở cùng nhau. Trường kiếm cùng màu đen côn sắt không ngừng đem giao tiếp có đốm lửa nhỏ tại sơn động bên trong bắn tung tóe, hai tốc độ của con người đều là càng đánh càng nhanh, gần như hai đạo tàn ảnh gió lốc đồng dạng. Chỉ nghe được binh binh bang bang âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên, cuối cùng một cái màu đen đổ vật văng ra ngoài, là màu trắng hầu tử màu đen đoạn côn. Màu đen đoạn côn thế mà bị Diệp Huyền một kiếm cho đánh bay, cuối cùng vẫn là Diệp Huyền kỳ cao nhất chiêu. Diệp Huyền phổ biến đã chống đỡ tại màu trắng biên hầu trên ngực, chỉ cần cánh tay hắn dùng sức, kiện này liền có thể xuyên qua màu trắng hầu tử lồng ngực. Rất hiển nhiên cái này màu trắng hầu tử cũng là e ngại, hắn tất cả đều là đứng thẳng lấy lông toàn bộ đều cúi xuống, ánh mắt bên trong lộ ra cầu xin thương xót thân sắc. Rất hiển nhiên đây là màu trắng hầu tử cũng là tham sống sợ chết, cái này rất bình thường, sâu kiến còn yêu quý chính mình sinh mệnh, huống chi cái này vô cùng thông minh màu trắng hầu tử đâu, rất rõ ràng hắn không muốn chết à. Nếu biết rõ hắn một mực sinh hoạt đến vô cùng vui sướng, tại cái này sơn động bên trong có động thiên khác, tại núi rừng bên trong cũng là sương vương sương bá, cho dù hắn không đối phó được yêu thú, hắn còn có thể bằng vào thân pháp của hắn, còn có trí tuệ của hắn đến chạy trốn, hắn cũng không muốn chết ta. Ngươi tất nhiên sợ chết, ta cũng có thể không giết ngươi, bất quá ngươi phải cho ta một chút chỗ tốt gì à, ngươi nghe hiểu được ta ý tứ à? Nếu như ngươi nghe không hiểu lời nói, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Diệp Huyền cười ha hả nói xong, thế nhưng cái này màu trắng hầu tử nhìn thấy Diệp Huyền trên tay bảo kiếm lóe ánh sáng chạch, hắn lòng đều xoắn, nếu biết rõ trước mắt cái này nhân loại tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện, lúc này hắn điên cuồng gật đầu, đồng thời vung vẩy chính mình một đôi tay. Xem ra ngươi thật đủ thông minh, tất nhiên có thể đủ nghe hiểu được ta, yêu cầu của ngươi đẳng cấp có lẽ còn không cao à, không nghĩ tới lại có thể hiểu được tiếng người, xem ra trí tuệ phi phàm về sau, tiền đồ vô lượng. Diệp Huyền lúc này cũng cảm thấy con khỉ này xác thực vô cùng thông minh. Muốn biết rõ một yêu thú nơi nào có dạng này trí tuệ, cho dù một chút thực lực so cái này màu trắng hầu tử càng lợi hại yêu thú, cũng không có khả năng có dạng này trí tuệ, không thể không nói đây là màu trắng hầu tử lời nói thật chính là vô cùng đặc thù. Dạng này yêu thú nếu như có thể thu phục tới làm sủng vật liền tốt. Bất quá Diệp Huyền cũng chỉ là suy nghĩ một chút, hắn hiện tại có thể không có thời gian nuôi sủng vật, huống chi tại tông phái bên trong mang theo một cái sủng vật cũng không phải rất phương 5.2 liền, bọn họ tông phái bên trong tựa hồ cũng không có người nào mang theo sủng vật. Tốt à, nếu như ngươi có khả năng lấy ra để ta cảm thấy hứng thú đồ vật, ta liền bỏ qua cho ngươi. Diệp Huyền lúc này đem kiếm thu vào, hắn không sợ con khỉ này chạy trốn, cái này hầu tử còn trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Cho nên hắn liền theo cái này một cái hầu tử, hắn cũng không sợ con khỉ này thiết lập cái gì cả bấy, hiện tại con khỉ này khoảng cách với hắn cũng không xa, hắn có lòng tin đối cái này màu trắng hầu tử nhất kích tất sát. Kiếm khách chân chính ngăn cách 10 bước khoảng cách, vậy cơ hội là 10 bước phải giết. Huống chi là Diệp Huyền cái này linh hồn vô cùng cường đại kiếm khách không có sai, hắn một thế này chính là một tên kiếm khách, hắn cũng đã quen cái này thân phận, hắn linh hồn năng lực phi thường cường đại cái này khiến hắn đối bốn phía tất cả đều nắm trong tay bên trong, chỉ cần con khỉ này có cái gì dị động, hắn liền có thể đem con khỉ này một kiếm chém giết. Chương 1051, kiếm pháp. Chương 1051, kiếm pháp. Con khỉ này mang theo Diệp Huyền trong sơn động cái kia chống trải không gian trong rừng cây đi đi không được nhất thời liền đi tới một khối vách đá, phía trước khối này vách đá hiện ra màu xanh, nhìn qua giống như một khối thanh ngọc đồng dạng. Diệp Huyền cũng là cảm thấy khối này màu xanh vách đá tương đối đặc thù, bàn tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến cái này một khối màu xanh vách đá, khắp nơi chỗ, nhưng cảm giác được bóng loáng một mảnh, tựa hồ khối này vách đá có loại bánh nhuận như ngọc cảm giác. Mặc dù cái này một khối vách đá nhìn qua tương đối đặc thù, có thể là Diệp Huyền nhiều mặt tra xét cũng không có phát hiện khối này vách đá đến cùng là có cái gì không giống bình thường. Ta nói hầu tử ngươi đem ta đưa đến khối này trước vách đá là có ý gì a? Ngươi sẽ không nói cho ta cái này chính là bà bối, ngươi đem cái này đưa cho ta đi. Diệp Huyền đối với màu trắng hầu tử nói. Liễu diễu. Kéo kẹt kéo kẹt. Màu trắng hầu tử khoa tay múa chân, trong miệng phát ra các loại âm thanh, tựa hồ ngay tại hướng Diệp Huyền giải thích, có thể là hắn nói thuật ngữ Diệp Huyền căn bản là nghe không rõ, đây quả thực là đem con khỉ này gấp đến độ sắp nói ra tiếng người tới. Màu trắng hầu tử giải thích nửa ngày, Diệp Huyền là hoàn toàn không hiểu. Bất quá hắn cũng nhìn ra được, cái này một khối màu xanh vách đá có lẽ không sáu là có chỗ đặc thù gì, sẽ không chỉ giống là nhìn qua dạng này bộ dáng. Nếu không cái này màu trắng hầu tử cũng sẽ không đem hắn đưa đến nơi này đến, thế nhưng đến cùng có chỗ đặc thù gì đâu. Một chốc một lát cũng là không thể nào suy nghĩ, ít nhất cái này màu trắng hầu tử cũng vô pháp hướng hắn giải thích rõ ràng. Nhìn cái này màu trắng hầu tử bộ dạng, cũng không giống là tại lừa gạt hắn nói nhảm, nếu như đây là màu trắng hầu tử hiểu được như thế lừa gạt hắn lời nói, vậy chỉ có thể nói cái này màu trắng hầu tử trí tuệ đã đạt đến một loại bất khả tư nghị trình độ. Mặc dù cái này màu trắng hầu tử vô cùng thông minh, có thể là cũng không có đạt tới loại kia cáo giả trình độ. Cái này một khối vách đá đến cùng có chỗ đặc thù gì đâu? Diệp Huyền đứng tại khối này màu xanh trước vách đá, hắn đánh giá cẩn thận khối này màu xanh thực phẩm, vẫn là không cách nào từ trong cảm nhận được chỗ đặc thù gì. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên rút ra bảo kiếm, thanh này bên người màu trắng hầu tử giật nảy mình, Diệp Huyền xuất một chút hiện tượng hồ muốn đối cái kia màu xanh vách đá trực tiếp bổ chém tới. Cái này khiến cái kiêm màu trắng hầu tử lập tức nhảy đến cái kiêm màu xanh vách đá phía trước, chặn lại Diệp Huyền. Cái này màu trắng hầu tử vung vẩy hầu tử tại hướng Diệp Huyền tỉ nói xong, một bên lung lay đầu, rất hiển nhiên là muốn ngăn cản Diệp Huyền dùng bảo kiếm đến chém vào cái này một khối màu xanh vách đá. Diệp Huyền lúc này còn thật có chút không làm rõ ràng được cái này màu trắng hầu tử ý tứ, khối này màu xanh vách đá là cái này màu trắng hầu tử dẫn hắn đến xem. Thế nhưng khối này màu xanh vách đá đến cùng giấu giếm cái gì huyền cơ đâu? Cái này màu trắng hầu tử cũng căn bản nói không rõ ràng hắn nghiên cứu một cái. Cứ việc hắn linh hồn năng lực rất phát đạt có thể là cũng căn bản nghiên cứu không ra khối này màu xanh vách đá bên trong đến cùng cất giấu cái gì bí mật. Cho nên muốn đem cái này một khối màu xanh vách đá cho bộ ra, thế nhưng cái này màu trắng hầu tử lại ngăn cản hắn làm như thế, kia rốt cuộc là cái gì ý tứ a? Diệp Huyền hắn nghĩ mãi mà không rõ nha. Rơi vào đường cùng, Diệp Huyền đành phải lựa chọn đứng ở một bên, hắn cũng không có hủy đi khối này màu xanh vách đá, hắn cũng tin tưởng cái này màu trắng hầu tử, dẫn hắn đến xem khối này màu xanh vách đá, nhất định là có mục đích. Cho nên hắn liền kiên nhẫn chờ đợi. Hắn cho rằng theo thời gian trôi qua nhất định sẽ làm rõ ràng khối này màu xanh vách đá đến cùng giấu giếm cái gì huyền cơ. Như vậy Diệp Huyền chờ chính là mấy canh giờ, mãi đến cái này thiên thịnh nghề thời điểm, ánh trăng từ bên ngoài sơn động trực tiếp bắn đi ra. Cái này cửa sơn động tương đối rộng mở, ánh trăng có thể chiếu nghiêng mà vào, cùng tháng chỉ riêng chiếu nghiêng lúc tiến vào, vậy mà là có thể thẳng tắp chiếu vào cái này một khối màu xanh trên thạch bích, lập tức khối này màu xanh vách đá có phản ứng. Khối này màu xanh trên thạch bích tựa như là có một vòng sóng nước nhộn nhạo lên đồng dạng. A, Diệp Huyền phát ra một tiếng kim ngư âm thanh. Bởi vì hắn nhìn thấy khối này màu xanh vách đá dâng lên phản ứng, có từng vòng như là sóng nước quang văn tại khối kia màu xanh trên vách đá nhộn nhạo lên, sau đó hắn liền làm đến cái kia màu xanh quang văn, chính giữa thế mà hiện ra một thân ảnh. Vậy mà là một cái kiếm khách đang luyện kiếm thân ảnh. Một màn này thực sự là quá mức kỳ huyễn, Diệp Huyền nhìn thấy, về sau đều là bị hấp dẫn lấy thật sâu, ánh mắt vững vàng khóa chặt tại cái này khối màu xanh trên tấm bia đá, luyện kiếm chụp ảnh phía trên đạo thân ảnh này lộ ra mơ hồ, thế nhưng loại kia thân pháp, loại kia khí độ, loại kia xuất hiện tư thế đều có thể cảm giác ra ẩn chứa một cái tuyệt thế kiếm khách thần vận. Liễu Dữu các cả. Cái này màu trắng hầu tử nhìn thấy màu xanh trên thạch bích hiện ra luyện kiếm thân ảnh, lập tức vung vẩy móng đuôi hướng Diệp Tuyền kêu lên. Rất hiển nhiên đây mới là hắn muốn mang Diệp Huyền nhìn đồ vật, Diệp Huyền lúc này cũng không để ý đến màu trắng hầu tử, hắn ánh mắt toàn bộ đều tập trung tinh thần khóa chặt tại cái kiếm màu xanh trên vách đá luyện kiếm quang ảnh phía trên. Cái này kiếm pháp, Diệp Huyền nhìn ra một ít môn đạo, cái này hiến pháp lời nói đích thật là không tầm thường, hắn nghĩ tới một con kiếm màu trắng hầu tử, cái này màu trắng hầu tử thi triển kiếm pháp cùng cái này màu xanh vách đá bên trong cái kia một thân ảnh thi triển ra kiếm pháp vô cùng tương tự. Rất hiển nhiên, cái này màu trắng hầu tử thi triển kiếm pháp hẳn là tại cái này một đạo màu xanh trên vách đá thân ảnh phía trên học được. Thế nhưng đạo thân ảnh này kiếm pháp có hay không biến hóa rất nhiều, cái kia một màu trắng hầu tử học chẳng qua là da lông mà thôi. Diệp Huyền hiện tại chính là có một cái kiếm khách thân phận, cho nên coi hắn nhìn thấy cái kia màu xanh trên thạch bích thân ảnh đang thi triển kiếm pháp về sau, cả người hắn quả thực là tâm vô bàng vụ hoàn toàn bị cái này một khối trên tấm bia đá thân ảnh hấp dẫn lấy. Theo 517 thời gian chuyển rời, ánh trăng cũng phát sinh chết đi, dần dần rời đi, theo ánh trăng rời đi, trên vách đá cái kia kiếm khách thân ảnh cũng liền tiêu thất vô tung. Lúc này Diệp Huyền cả người đều vẫn như cũ đắm chìm tại cái kia trên vách đá cái kia thân ảnh tu luyện kiếm pháp bên trong, đầu óc hắn bên trong tràn đầy các loại mới lạ kiếm pháp. Những này kiếm pháp mỗi một chiêu không có việc gì đều quả thực là kinh tài tuyệt diễm, thạch phá thiên kinh, cái này một cái viên hầu hẳn là phát hiện khối này trên tấm bia đá thân ảnh tại tu luyện kiếm pháp, vì vậy đi theo học theo, mới luyện thành một thân hảo kiếm pháp, không nghĩ tới bây giờ hắn đi tới nơi này có thể phát hiện cái này bí mật. Chỉ bất quá cái này màu trắng hầu tử mặc dù trí tuệ không sai, có thể là dù sao không phải nhân loại. Hắn năng lực lĩnh ngộ còn không đạt tới nhân loại cao như vậy, đối với cái này kiếm pháp nắm giữ cũng chẳng qua là một cái da lông mà thôi, nhưng dù là như vậy, cái này màu trắng viên hầu kiếm pháp đã tại thế giới loài người có thể nói kiếm pháp đại sư tầng thứ. Đương nhiên này chủ yếu là từ kiếm pháp chiêu thức đến nói, trên thực tế chiêu thức chỉ là luyện tập võ công một cái phương diện, luyện tập võ công tăng cường thực lực. Phương thức tốt nhất đương nhiên là tăng tiến tu vi, tục ngữ nói dốc hết sức hàng mười hội, chỉ cần tu vi cao thâm mặc cho võ công của đối phương chiêu thức bao nhiêu tinh diệu, vậy cũng là không chịu nổi một kích. Bất quá nếu là võ học tu luyện tốt, sức chiến đấu cũng có thể gia tăng thật lớn, thậm chí có thể vượt biên mà chiến, đánh bại tu vi cao thâm hơn mình không ít người. Chương 1052, Sơn động. Chương 1052, Sơn động. Đây là màu trắng viên hầu đối trên vách đá kiếm pháp lĩnh nộ có hạn, thế nhưng Diệp Huyền đây chính là linh hồn lực vô cùng cường đại, nó nhìn một lần trên vách đá cái kia thân ảnh luyện tập kiếm pháp lập tức toàn bộ trong đầu đội hình toàn bộ đều là cái kia thân hình tu luyện kiếm pháp tư thế. Cả người hoàn toàn đắm chìm tại kiếm pháp bên trong, đối với kiếm pháp cảm ngộ lại tăng lên một tầng, lúc này hắn bắt đầu rút ra bội kiếm. Sau đó dựa theo trên vách đá người lấy tu luyện kiếm pháp tu luyện, không thể không nói hắn lực lĩnh ngộ có thể nói kinh người, trên vách đá cái kia kiếm pháp hắn nhìn một lần liền đã hoàn toàn ghi nhớ, đồng thời càng luyện càng là tinh diệu, cuối cùng cái kia tinh diệu trình độ đã đạt đến trên vách đá thân hình đồng dạng trình độ. Diệp Huyền cái này một buổi tối quả thực là phát điên, là một cái tuyệt thế kiếm khách nhìn thấy đồng dạng tất sĩ kiếm pháp về sau, loại kia dần dần hưng khởi tâm thái là có thể đoán được. Cái này một buổi tối Diệp Huyền hoàn toàn đắm chìm tại kiếm pháp tu luyện bên trong, cả người đều lộ ra vô cùng phấn khởi. Mãi đến ngày thứ nhì trời vừa sáng loại này trạng thái mới lặng yên tối lui, Diệp Huyền lúc này đang trầm tư, xem ra khối này vách đá thật đúng là thần kỳ, đã có người đem chính mình luyện kiếm thân ảnh khắc sâu tại trên thạch bích, vách đá ảnh lưu niệm. Đây là có đại thần thông đại thủ đoạn người mới có thể làm đến, nếu biết do ở cái thế giới này trong lịch sử tương truyền, đã từng có chút cường giả vì tu luyện diện bích trăm năm, tại trên vách đá đều lưu lại chính mình thân ảnh, bức tường ảnh lưu niệm, không nghĩ tới hôm nay Diệp Huyền cũng gặp phải chuyện như vậy, cái kia một thân ảnh hẳn là một cái tuyệt thế kiếm khách lưu lại. Hắn tại cái này sơn động trước vách đá lĩnh hội kiếm pháp, bởi vì cảnh giới quá mức cao thâm, trực tiếp đem chính mình lượng kiếm thân ảnh lưu tại trên thạch bích. Đây chính là một cái tuyệt đại cơ duyên. Diệp Huyền cũng không hề rời đi cái sơn động này, hắn hiện tại cũng không quản cái kia màu trắng viên hầu, bất quá cái kia màu trắng viên hầu ngược lại là biết cường giả vi tôn, vô cùng mới tốt. Diệp Huyền tại hang núi kia trống trải hang động chỗ sâu, có rừng cây, trong rừng cây có các loại cây ăn quả, cái này viên hầu hái không ít trái cây, trực tiếp tới hiếu kính Diệp Huyền. Hắn biết Diệp Huyền hiện tại là phi thường lợi hại, có khả năng lấy tính mệnh của hắn, cho nên đối Diệp Huyền đó cũng là đặc biệt cung kính. Xem ra thần phục với cường giả là toàn bộ sinh linh đều có bản năng. Diệp Huyền lúc này tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt cái này màu trắng hầu tử hảo ý, bất quá hắn càng nhiều tâm tư là đặt ở kiếm pháp đó trên việc tu luyện, trừ tu luyện ra, đương nhiên còn muốn càng ngộ. Trên thực tế kiếm khách tu luyện kiếm pháp, kiếm chiêu đạt tới cảnh giới nhất định liền đã yên tĩnh không thể kính, lúc này liền cần càng ngộ, chỉ có càng ngộ mới có thể tăng lên chính mình kiếm đạo cảnh giới. Có lẽ còn vẫn đang chờ, đang đợi ban đêm tiến đến, đang đợi ánh trăng tiến đến. Hắn muốn nhìn xem vách đá này bên trên kiếm pháp có phải là đã bị thị trường hoàn toàn, cho nên lúc này hắn vô cùng kiên nhẫn. Còn tốt ông trời tốt, hôm nay lại là một cái nguyệt dạ đầy trời thời tiết. Diệp Huyền tại trước vách đá phương, mãi đến cái kia minh nguyệt từ cửa sơn động chiếu vào, nghiêng nghiêng chiếu rọi. Tại cái này một khối trên thạch bích, thế nhưng trên vách đá cái kia mặt kiếm khách thân ảnh lại lần nữa hiện ra. Lần này một đời kia kiếm khách thân ảnh lại lần nữa thi triển kiếm pháp tới. Diệp Huyền xem xét tỉ mỉ, cái này ảnh lưu niệm bức tường mười phần thần kỳ, phía trên kiếm khách thân ảnh thi triển kiếm pháp lại là cùng ngày hôm qua lại có chút khác biệt. Diệp Huyền càng thêm đến hứng thú. Hắn ngưng thần quan tâm, sau đó bắt đầu rút kiếm của mình ra quơ múa, dựa theo trên vách đá cái kia thân ảnh tu luyện kiếm pháp đến tiến hành tu luyện. Mãi đến ánh trăng rời đi, trên vách đá thân ảnh lần nữa biến mất, Diệp Huyền lại bắt đầu một mình tu luyện lên kiếm pháp. Diệp Huyền phát hiện trên vách đá cái kia kiếm pháp thân ảnh, tựa hồ mỗi một ngày đều có chỗ thay đổi, xem ra tại cái này trên vách đá lưu lại kiếm pháp chụp ảnh bị kia tiền bối đích thật là một cái cao nhân. Trên vách đá cái kia thân ảnh tựa như là có nhân loại tức giận một dạng, đều không giống như là một đạo phổ phổ thông thông thân ảnh. Bất quá cái này cũng vừa vặn phù hợp Diệp Huyền tâm ý, nếu như cái này phép trừ, nếu như cái này kiếm pháp vô cùng đơn giản học được, cái kia ngược lại là có chút thất vọng. Hiện tại vách đá này bên trên ảnh lưu niệm, mỗi một ngày tu luyện kiếm pháp hình ảnh đều không quá đồng dạng, toàn bộ nhờ tu luyện giả tự thân lĩnh hội, có khả năng từ trong ngộ được mấy thành, chính là mấy thành cái kia. Chỉ màu trắng biên hầu đụng phải cái này ảnh lưu niệm bức tường học một chút ra lông, liền có thể trở thành kiếm pháp cao thủ, mà bây giờ vách đá này gặp Diệp Huyền, cái kia thật là Minh Châu gặp phải đúng người. Diệp Huyền tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng này một cái tăng lên chính mình kiếm pháp cơ hội, cái này kiếm pháp so hắn tản kiếm quyết càng thêm bác đại tinh thâm, bên trong ẩn chứa ý cảnh càng là vô cùng rộng lớn. Diệp Huyền lưu tại cái sơn động này bên trong tu luyện, cái này vừa tu luyện, lại là đi qua thời gian nửa tháng, hắn gần như đều không cảm giác được thời gian trôi qua. Đây là mỗi một ngày cái này màu trắng vòng tròn chạy tới hướng hắn sinh muội cho hắn đưa các loại hái hoa trên núi cây quả, cái này thời gian nửa tháng, Diệp Huyền cũng thôn phệ hắn được đến bạch ngọc linh quả, thậm chí còn đem một viên bạch ngọc linh quả cho cái kia màu trắng viên hầu. Hắn cũng không phải một cái ăn người tay ngắn người nhìn, được đến màu trắng viên hầu đối hắn như vậy yêu kính, hắn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt cái này bạch ngọc linh quả, mặc dù vô cùng chân quý, có thể là đối với hắn mà nói lời nói cũng không tính là cái gì, chỉ là một cái bạch ngọc linh quả mà thôi. Húng chi hắn có mấy viên bạch ngọc linh quả đâu, dựa vào ăn những này bạch ngọc linh quả đủ để thay đổi thân thể tố chất của hắn, ăn nhiều cũng không có ý nghĩa quá lớn. Dù sao chỉ cần 2-3 viên bạch ngọc linh quả liền có thể đem thân thể của hắn lực lượng đạt tới cực hạn, đột phá cơ thể người cực hạn cũng không phải là dựa vào bạch ngọc linh quả liền có thể làm được. Tại cái này thời gian nửa tháng, Diệp Huyền tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, hắn tu vi đã đạt đến luyện khí cảnh cửu trọng, thân thể lực lượng cũng đạt tới 1 vạn cân, đạt tới cơ thể người cực hạn, hắn đối với kiếm pháp lĩnh ngộ càng là đạt tới một cái vô cùng cao thâm tầng thứ. Bây giờ cái kia một tảng đá xanh bức tường bên trên kiếm pháp gần như tất cả đều bị hắn cho lĩnh ngộ, dung nhập chính mình kiếm pháp bên trong. Hắn bắt đầu sáng chế ra chiêu thức của mình, đương nhiên đó là căn cứ cái kia đá xanh bức tường bên trên thân ảnh thi triển kiếm pháp tiến hành sáng tạo san. Hắn chỗ sáng tác kiếm pháp liền gọi là Thủy Nguyệt kiếm pháp. Cái này một khối màu xanh vách đá bị hắn gọi là Thủy Nguyệt bức tường, bởi vì mỗi khi ánh trăng chiếu đến thời điểm, cái này màu xanh vách đá liền sẽ phát ra giống như gợn sóng nước gợn sóng quang văn, cho nên cái tên này ngược lại là đúng mức, phù hợp cái này một khối vách đá. Bây giờ khối này trên tấm bia đá tất cả kiếm pháp ta đã lĩnh ngộ hoàn thành, nơi này cũng không có dừng lại lâu cần thiết, cũng nên rời đi địa phương này. Diệp Huyền lúc này quyết định rời đi, chỉ bất quá hắn tại bên trong hang núi này ở thời gian nửa tháng, con khỉ này mỗi ngày nửa tuổi mới cho hắn đưa trái cây, giữa hai bên ngược lại là sinh ra một loại tình nghĩa. Cái này màu trắng hầu tử vô cùng thông minh, biết Diệp Huyền muốn đi, hắn vậy mà đi theo Diệp Huyền đi. Cái này thời gian nửa tháng, hắn nhìn Diệp Huyền tu luyện hiến pháp cho hắn rung động, càng là khó mà dùng ngôn ngữ đi miêu tả hắn, mặc dù chỉ là một cái hầu tử, thế nhưng hắn là phi thường thông minh linh trí mình mở. Chương 1053, chân hỏa. Chương 1053, chân hỏa. Nhìn mỗi ngày quan sát trên vách đá thân ảnh tu luyện kiếm pháp, chính mình cũng học được một chút ra lông, có thể là khi thấy Diệp Huyền tu luyện kiếm pháp thời điểm, hắn hoàn toàn bị sâu sắc hấp dẫn lấy. Hắn bản năng nói cho hắn, trước mắt cái này nhân loại về sau sẽ trở thành khó lường tuyệt thế kiếm khách. Cho nên là người bán hàng lúc sắp đi, cái này màu trắng hầu tử vô cùng thông minh đi theo Diệp Huyền sau lưng, vậy mà tựa hồ muốn cùng Diệp Huyền cùng đi. Ta nói ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta cùng đi sao? Diệp Huyền mở miệng hỏi. Liễu Dĩu cặc cặc. Cái này màu trắng hầu tử lại lần nữa phát ra âm thanh, hắn dùng sức nhẹ gật đầu, như vậy tựa hồ tại nói cho Diệp Huyền, hắn chính là muốn cùng hắn cùng đi. Diệp Huyền thấy cảnh này lập tức cười, nửa tháng này, con khỉ này đối hắn cũng coi là cùng kính có thừa, tất nhiên con khỉ này muốn cùng hắn cùng đi, vậy hắn tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt. Đã như vậy, vậy ngươi liền theo ta đi, bất quá ta là tại tông môn bên trong, ngươi nhưng muốn nghe lời. Diệp Huyền nói. Cái này màu trắng hầu tử lập tức lại dùng sức nhẹ gật đầu, lập tức khoa tay múa chân, tại trên mặt đất ngã lộn nhào, lộ ra 10 phần vui vẻ. 91. Tốt ta, về sau ngươi liền theo ta, ta cho ngươi lấy một cái tên, về sau ngươi liền gọi là Tiểu Bạch. Diệp Huyền nói, ai biết con khỉ này nghe cái tên này về sau, lập tức bắn ra rất cao, hắn hiện tại có danh tự. Vì vậy Diệp Huyền mang theo cái này Tiểu Bạch cùng rời đi sơn động. Trước lúc rời đi, hai người đứng tại cái kia một khối màu xanh trước vách đá. Diệp Huyền nghĩ đến sơn động này là rất khó phát hiện, không biết phía sau cái nào người hữu duyên sẽ một lần nữa đi tới nơi này, lại lần nữa phát hiện trong này vách đá. Hắn cũng sẽ không chính mình được chỗ tốt đi hủy đi vách đá này, Diệp Huyền cũng không phải người như vậy. Vách đá này bên trên kiếm pháp sát thực đối hắn đoạn thời gian này sinh ra không nhỏ ảnh hưởng, để hắn mơ hồ mở ra chính mình kiếm đạo. Dù sao hắn hiện tại bắt đầu chính mình đã sáng tạo ra Thủy Nguyệt kiếm pháp, cái này là hắn chính mình kiếm đạo, muốn biết rõ một danh kiếm khách, sáng tạo ra thuộc về chính mình kiếm pháp, cảm ngộ ra chính mình kiếm đạo, vậy cũng là tuyệt thế kiếm khách nhất đại tông sư. Thế nhưng Diệp Huyền hiện tại còn chẳng qua là kiếm khách tiểu bạch, cũng đã bắt đầu lại đi chính mình đạo. Cái này đều là bởi vì hắn linh hồn cường đại duyên cớ. Diệp Huyền mang theo tiểu bạch trực tiếp rời đi cái sơn động này, hai người cũng không có làm bất kỳ lưu lại, quay trở về Huyền Kiếm Tông. Huyền Kiếm Tông, giống như thường ngày, tông môn đệ tử ra ra vào vào, không biết tại tới cửa phía trước có thể nhìn thấy Huyền Bốn là Bạch Hạc. Những này tông môn đệ tử top 5 top 3 giải rác ở xung quanh phía trước rộng lớn khu vực tu luyện kiếm pháp. Nhìn thấy Diệp Huyền trở về cũng không có bao nhiêu người để ý, dù sao Diệp Huyền tại tông môn đệ tử bên trong danh khí cũng không tính quá nhỏ, mặc dù lần trước cùng Lưu Vân Phong sinh ra xung đột, thế nhưng cũng bị hóa giải. Cho nên thật không có tạo thành quá lớn oanh động, chỉ bất quá Lưu Vân Phong một nhóm người đi ra lịch luyện không trở về, chuyện này tại trong tông môn đã truyền ra. Bất quá cái này cũng rất bình thường, một chút tông môn đệ tử đi ra 10 ngày rưỡi tháng đều vô cùng bình thường, có thậm chí đi ra muốn 1 năm nửa năm, cái kia đều rất bình thường, cho nên cũng không có người cho rằng Lưu Vân Phong bọn họ đã vỡ lạc. Càng không có người sẽ liên tưởng đến Diệp Huyền sẽ giết Lưu Vân Phong đám người, cái này tại những người kia xem ra là căn bản chuyện không thể nào. Diệp Huyền mang theo Tiểu Bạch đi vào tông môn bên trong, không ít người cũng chú ý tới Diệp Huyền đi theo phía sau cái kia màu trắng hầu tử, nếu biết rõ Tiểu Bạch là lần thứ nhất tiến vào nhân loại tông môn bên trong, ngược lại là lộ ra vô cùng câu nệ. Bất quá Diệp Huyền lời nói mang theo ngươi Tiểu Bạch đi lên phía trước, cái kia Tiểu Bạch đi theo Diệp Huyền sau lưng, bước chân cũng lộ ra 10 phần kiên định, hắn lựa chọn đi theo Diệp Huyền, vậy liền sẽ một mực đi theo Diệp Huyền. Ha 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 ha. Ta nói Diệp Huyền, ngươi làm sao đi ra làm con khỉ? Lúc này có ngoại môn đệ tử nhận ra Diệp Huyền, ha ha vừa cười vừa nói, làm một cái sủng vật dưỡng dưỡng rất bình thường đi. Diệp Huyền chỉ là thản nhiên nói. Sau đó hắn liền mang theo Tiểu Bạch quay trở về chính mình chỗ ở cái kia nhà tranh. Hơn nửa tháng, nhà tranh bên trong vẫn là giống như ngày thường, bên trong chỉ có đơn giản giường, bàn ghế, còn có một cái tủ, trừ cái đó ra cũng không có còn lại dư thừa đồ vật. Đối với bọn họ kiếm khách đến nói, dư thừa ngoại vật cũng đều là vương hữu, kiếm khách tu hành ngay tại ở trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, bỏ đi tất cả công xiềng, một lòng nhào vào trên thân kiếm, dạng này mới có thể có thành tựu. Trên thực tế tại tông môn bên trong điên cuồng cố gắng, người tu luyện rất nhiều, bọn họ căn bản là không theo đuổi bên ngoài hưởng thụ. Nếu biết rõ trở thành tuyệt thế kiếm khách, cường giả tuyệt thế về sau, những cái kia bên ngoài phong quang một cách tự nhiên liền sẽ tới, cho nên bọn họ không cần hiện tại liền theo đuổi những vật kia. Lập tức liền sắp hết năm a, ta nhớ kỹ ta có thời gian mấy năm chưa có trở lại Diệp gia đi, năm nay ngược lại là muốn về đi xem một cái. Diệp Huyền nhớ tới tấm này thân thể đã từng tiếp vào quá phụ mẫu gửi thư, để hắn năm nay ăn Tết nhất định muốn trở về, cho nên hắn quyết định năm nay ăn Tết thời điểm trở về nhìn xem cái này một đôi tiện nghi phụ mẫu. Tiểu Bạch, nơi này chính là ta ở gian phòng, có chút đơn sơ, ngươi liền tạm thời trước ở nơi này. Diệp Huyền đối màu trắng hầu tử nói, màu trắng hầu tử liễu díu nhẹ gật đầu, lần này Tiểu Bạch liền theo Diệp Huyền tại Huyền Kiếm Tông ở lại. Diệp Huyền trở về đã 3 ngày, hắn vô luận là ở chỗ nào, làm ra cũng còn là giống nhau, đều tập trung về mặt tu luyện mặt. Mọi việc đều là hạ phẩm, chỉ có tu luyện cao, chỉ có tu luyện có khả năng mang đến thực lực, có thực lực, ở cái thế giới này mới có thể có tôn nghiêm, lời nói có trọng lượng, nếu không tất cả đều là không tốt. Chân hỏa tiễn cũng chỉ có một mức ngắn. Diệp Huyền khắc sâu minh bạch đạo lý này, hắn hiện tại thân thể này còn xa xa không đủ cường đại nha, cho nên hắn mỗi ngày đều tại tu luyện điên cuồng tu luyện, chờ mong tăng lên thêm một bước. Đương nhiên tại đoạn thời gian này bên trong, hắn đã đem chính mình tu vi tăng lên tới luyện tập vào cửu trọng, khoảng cách chân hỏa tiễn cũng chỉ có một bước ngắn. Hắn đã cảm giác được thân thể bên trong mơ hồ có một cỗ nhiệt lực bành trướng, giống như là tùy thời muốn phát ra đem toàn thân thiêu đốt đồng dạng. Nếu biết rõ chân hỏa cảnh là một cái tương đối nguy hiểm cảnh giới, từ chân khí cảnh bước vào chân hỏa cảnh lời nói, cần trải qua một quan thử thách. Nếu như cái này thử thách quan khẩu không thể đấu thắng lời nói, cái kia toàn thân bị chân hỏa thiêu hủy, tự nhiên là thân tử đạo tiêu tất cả hóa thành bụi đất. Không thể không nói con đường tu luyện từng bước đều là kiếp nạn, nhất định phải đấu thắng đi, mới có thể không ngừng tiến bộ. Cảm nhận được trong cơ thể từng cái khiếu huyệt mơ hồ có khô nóng chi khí sinh ra, Diệp Huyền không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì hắn biết đây là tiếp cận chân hỏa cảnh một cái tiêu chí, chính là cảm nhận được toàn thân vô số khiếu huyệt bên trong có nhiệt lực tuôn ra. Cỗ này nhiệt lực, nếu như không thể rất tốt làm dịu đem khống lời nói, cái kia có khả năng chân hỏa đốt người. Sáng có khả năng thành công đột phá đến chân hỏa cảnh, như vậy hắn liền sẽ trở thành nội môn đệ tử, đến lúc đó tại tông môn bên trong địa vị sẽ còn tăng lên rất nhiều. Chương 1054, người tốt. Chương 1054, người tốt. Nếu biết rõ ngoại môn đệ tử có thể là có mấy ngàn, thế nhưng nội môn đệ tử chỉ có mấy trăm nhiều, nội môn đệ tử lời nói nhận đến tông môn coi trọng trình độ hiển nhiên càng thêm lớn. Bất quá loại này địa vị tăng lên đối Diệp Huyền đến nói cũng không trọng yếu, trọng yếu là thực lực chân thật tăng lên, thực lực bản thân mới là tất cả căn bản, cái khác đều là ngoại vật đều là bọc nói. Bất quá từ luyện khí cảnh tăng lên tới chân hỏa là một cái to lớn cảnh giới, vượt qua cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể tùy tiện đột phá, trên thực tế rất nhiều người tới cái này quan khẩu về sau đều sẽ bỏ ra tới mấy năm. Diệp Huyền cũng không nóng nảy, hắn cũng minh bạch dục tốc bất đạt đạo lý, tu luyện thủy chung là muốn một bước một cái dấu chân. Nếu như chỉ coi trọng tốc độ, đến cuối cùng rất có thể cảnh giới phù phiếm, ảnh hưởng tiềm lực. Cho nên càng là tại cái này đột phá quan khẩu, hắn ngược lại là càng thêm bình tĩnh tỉnh táo, càng thêm coi trọng hậu tích bạc phát, chỉ cần đem cơ sở đánh đến thật dày vô cùng, chỉ cần nội khí chân khí vô cùng hùng hậu, đến lúc đó đột phá chân hỏa cảnh tự nhiên là nước chảy thành sông. Liên tại một ngày này Diệp Huyền đẩy cửa ra, phát hiện Tiểu Bạch ngay tại một bên chơi đùa. Tại cái này tông môn bên trong khắp nơi đều là nhân loại Tiểu Bạch, nhưng thật ra là rất cô đơn, bất quá hắn tất nhiên lựa chọn đi theo Diệp Huyền, cũng liền đến thích ứng loại này cô đơn. Mà còn hắn mỗi ngày quan sát đêm học luyện kiếm cũng là tiến bộ rất nhanh, lúc này Diệp Huyền bên cạnh mang theo một cái màu trắng hầu tử sự tỉnh tại trong tông môn ngoại môn đệ tử bên trong đã truyền ra. Rất nhiều người đều biết chuyện này, đều biết rõ Diệp Huyền bên cạnh có một cái hầu tử, cái này màu trắng hầu tử lời nói còn có thể tu luyện kiếm pháp, mà còn kiếm pháp trình độ rất yếu, cái này tại ngoại môn bên trong ngược lại là đưa tới một trận nghi nghị. Bất quá đối với việc này lời nói, Diệp Huyền hoàn toàn không biết, biết cũng không để ý tới, hắn chỉ là mỗi ngày tu luyện, liền tại một ngày này có một đám người tìm tới hắn. Diệp Huyền, Kim sư huynh tìm ngươi có việc, ngươi nhanh đi gặp hắn. Cái này mấy tên đệ tử lại có hai người là nội môn đệ tử, cả đời tu vi khí tức đều rất yếu. Kim sư huynh, nội môn đệ tử xếp hạng thứ 10 Kim Phong sư huynh ngươi sẽ không chưa từng nghe qua a. Trong đó một cái nội môn đệ tử cười lạnh nói, nguyên lai là Kim Phong sư huynh, ta cùng Kim Phong sư huynh cũng không nhận ra, không biết hắn tìm ta có chuyện gì. Diệp Huyền thần sắc lạnh nhạt nói. Tìm ngươi tự nhiên là có việc, ngươi đi tự nhiên biết có chuyện gì. Một tên khác nội môn đệ tử nói. Có chuyện gì không thể tại chỗ này nói sao? Ta hiện tại muốn tu luyện, không rảnh. Diệp Huyền đối hai người này ngữ tức cũng không được rất càng cúm, cái này cái gì Kim sư huynh muốn, gặp hắn liền trực tiếp phái người tới bên mặt hất hàm sai khiến, mệnh lệnh giọng điệu để chính mình đi thì đi, đây quả thực là vây là đến bung liền đi, hắn Diệp Huyền há lại như thế hạng người. Diệp Huyền ngươi nho nhỏ một cái ngoại môn đệ tử, Kim sư huynh muốn gặp ngươi, ngươi thế mà còn cự tuyệt mà không thấy, ngươi quả thực là vô pháp vô thiên. Một tên nội môn đệ tử quát lạnh nói. Ha ha ha, trò cười, ta cùng hắn không thân chẳng quen, hắn để ta đi gặp hắn ta liền đi gặp hắn, ta không đi gặp hắn vẫn là cái gì, vô pháp vô thiên. Chẳng lẽ ngươi cái gọi là Kim sư huynh chính là cái gọi là ngài sao? Diệp Huyền lúc này cũng cười lạnh nói. Hảo tiểu tử, như thế phế lối, ta ngược lại nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Đây là trong đó một cái nội môn đệ tử, trực tiếp xuất thủ, một tay hướng về Diệp Huyền trên bả vai bổ tới. Hắn tốc độ xuất thủ là phi thường nhanh, chân hỏa cảnh cường giả, một thân khí tức cũng vô cùng cường đại, mười phần có cảm giác áp bách. Khí thế của hắn phóng ra ngoài muốn chèn ép Diệp Huyền, sau đó thừa cơ một phát bắt được Diệp Huyền, có thể là Diệp Huyền lời nói lúc này thực lực trình độ đã phi thường cao, bằng hắn muốn tóm lấy Diệp Huyền, cũng chẳng qua là si nhân nằm mơ mà thôi. Diệp Huyền rất dễ dàng một cái giống như cá mực đồng dạng hoạt động, liền trực tiếp lướt qua người này bàn tay một chảo. Về sau dám động thủ nữa, ta liền không khách khí. Diệp Huyền lúc này trở tay cầm bảo kiếm, chỉ cần đối phương dám động thủ nữa lời nói, hắn liền trực tiếp xuất thủ, mà còn không chút lưu tình. Lúc này đối phương cũng là khí thế hùng hổ, muốn lại lần nữa độc thủ. Ha ha ha. Tư Sở, các ngươi người này thật sự là ăn no rồi việc nhà, lần trước Lưu Vân Phong tới gây chuyện, lần này lại là các ngươi tới gây chuyện, ngươi có biết hay không lấy một cái nội môn đệ tử thân phận đi ức hiếp một cái ngoại môn đệ tử, đó là để người cười đến rụng răng sự tình, là không biết xấu hổ sự tình. Ngay lúc này có một đạo tiếng cười to vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một thanh niên sải bước đi tới, cái này thanh niên Diệp Huyền nhận biết, chính là đã từng giúp qua chính mình một lần Chu Thông. Chu Thông là ngươi? Ngươi muốn làm gì? Ta không hề muốn làm gì, chỉ bất quá thực sự là không quen nhìn các ngươi hành động. Lần trước Lưu Vân Phong cũng muốn tới khi dễ Diệp Huyền, hiện tại lần này đổi lấy các ngươi, ta nói các ngươi những này nội môn đệ tử đến cùng còn có hay không ra mặt, đừng đem chúng ta Huyền Kiếm Tông nội môn nhớ mặt mũi ném sạch. Chu Thông không quan tâm, thẳng thắn. Chu Thông ngươi bớt lo chuyện người, chuyện này có thể là Kim Phong sư minh mở cửa ra vào, ngươi chẳng lẽ muốn cùng Kim Phong chuyến đi là địch? Kim Phong sao? Ngươi thiếu tên kia đến ép ta, ngươi thật đúng là cho rằng ta sợ tên kia hay sao? Các ngươi tốt nhất nhanh lên lăn, không phải vậy chọc giận ta, có các ngươi dễ chịu. Chu Thông lớn tiếng quát lớn. Tốt rất tốt, Chu Thông ngươi dám phá hư Kim Phong sư minh sự tình, ngươi liền chờ coi à, còn có Diệp Huyền, ngươi cũng dám cự tuyệt Kim Phúc sư minh triệu kiến, quả thực là to gan lớn mật chuyện này, tuyệt đối sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Một người trong đó nói, lập tức những người này liền rời đi. Diệp Huyền đem Chu Thông mời vào nhà, chính mình nhà tranh mặc dù là tương đối đơn sơ, nhưng bên trong còn tính là sạch sẽ, có cái bàn này cái bàn, phía trên lời nói còn trưng bày bầu rượu, có lúc Diệp Huyền cũng sẽ uống chút rượu, dù sao tu luyện cũng quá mức buồn thể. Có đôi khi cũng cần bồi dưỡng một cái tính tình, uống rượu chính là một kiện rất không tệ sự tình. Hắn cùng Chu Thông hai người ngồi tại bên cạnh bàn bắt đầu uống ít rượu, nói rất nhiều lời nói. Ta nói Diệp Huyền, nhìn ra được tu vi của ngươi thực tế tiến bộ rất nhanh nha. Chu Thông uống chút rượu vừa cười vừa nói. Qua loa à, bất quá cái kia Kim Phong đến cùng ra sao hứa, người cũng vì cái gì muốn tìm ta? Diệp Huyền hỏi. Hắn mặc dù biết cái gọi là Kim Phong sư minh là nội môn thập đại đệ tử một trong, có thể là đối hắn hiểu rõ cũng bèn bèn chỉ là dạng này. Tiểu Minh ngươi cũng biết, tại chúng ta tông môn bên trong cũng là có rất nhiều phe phái, những này phe phái cho tới trưởng lão hạ nội môn đệ tử, thậm chí cả ngoại môn đệ tử, mỗi cái phe phái vậy cũng là một sợi dây thường bắt đầu xuyên châu chấu, cái này Kim Phong chính là cùng lần trước Lưu Vân Phong một cái phe phái người. Chỉ bất quá địa vị của hắn so Lưu Vân Phong còn cao hơn nữa, dù sao gia hỏa này là nội môn thập đại đệ tử, nếu như là có thể thực lực tu vi liền ta cũng không sánh bằng hắn. Chu Thông đem một chén rượu uống sạch, sau đó nói, có thể là ta nhìn ra được, ngươi cũng không sợ hắn. Năm chương 1055, Thủy Nguyệt Kiếm Pháp. Chương 1055, Thủy Nguyệt Kiếm Pháp. Diệp Huyền cũng đem rượu trong chén, uống một hơi cạn sạch nói. Ha 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 ha. Cái kia không phải là bởi vì đằng sau ta cũng có người sao? Chu Thông cười ha hả. Chu Thông sư minh cũng là thuộc về môn phái bên trong phe phái người sao? Mặc dù tại môn phái bên trong cũng có rất nhiều độc hành hiệp, bọn họ chỉ thích độc lai độc vãng, thế nhưng lời nói người trong giang hồ à, chuyện này là rất phức tạp bất quá ta nha. Nói như vậy, ra ra ta tông môn nội môn trưởng lão, ngươi bây giờ biết đi. Chu Thông vừa cười vừa nói. Tại Huyền Kiếm Tông bên trong quản nội môn đệ tử chính là nội môn trưởng lão. Quản ngoại môn đệ tử chính là ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão địa vị khẳng định là so bên ngoài đệ tử trưởng lão còn muốn cao hơn. Diệp Huyền cũng không nghĩ tới gia hỏa này ra ra vậy mà là một cái nội môn trưởng lão, khó trách gia hỏa này lời nói có thể kiêu ngạo như vậy đâu, thậm chí hoàn toàn không cho Kim Phong mặt mũi. Nguyên lai Kim Phong cùng Lưu Vân Phong bọn họ là cùng một bọn, khó trách cũng sẽ tìm tới ta, chỉ sợ cũng là vì Lưu Vân Phong bọn họ sự tình đi. Diệp Huyền lẩm bẩm, Lưu Vân Phong bọn họ đã bị hắn giết đi, chuyện này đã là không có chứng cứ, đối phương tìm tới chính mình cái kia lại có thể thế nào? Diệp Huyền, ta lần trước nghe nói Lưu Vân Phong dẫn một đám người tiến vào trong núi lịch luyện, bọn họ vẫn chưa về đâu, gia hỏa này sẽ không đã xong đời à? Chu Thông ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ nhìn chằm chằm Diệp Huyền hỏi. Chu Thông sư minh nhìn ngươi nói, bọn họ làm cái gì cùng ta có quan hệ gì, ta căn bản cũng không biết Lưu Vân Phong bọn họ những tên kia sự tình. Diệp Huyền cũng là cười ha ha một tiếng. Loại này sự tình, không có chứng cứ, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra, dù sao Lưu Vân Phong cũng là môn phái bên trong nội môn đệ tử, giết chết đồng môn có thể là trong tông môn quy củ chỗ không cho phép sự tình. Ha 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 ha, nói cũng đúng, Lưu Vân Phong những tên kia, nếu quả thật xảy ra chuyện gì cũng là tự tìm, tên kia bình thường ngang ngược càn rỡ đã quen, bất quá ngươi phải cẩn thận Kim Phong tên kia, tên kia có thể so với Lưu Vân Phong khó đối phó hơn nhiều. Câu thông nhắc nhở Diệp Huyền nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, khó đối phó lại có thể thế nào? Bọn gia hỏa này chẳng lẽ dám ở tông môn bên trong trực tiếp đối phó hắn, giống Lưu Vân Phong đồng dạng. Hắn hiện tại đã không phải là lúc trước hắn, hắn hiện tại muốn so hơn một tháng trước muốn cường đại rất nhiều. Đúng rồi, nghe nói ngươi nuôi một cái màu trắng viên hầu, còn có thể mua kiếm, để ta thật tốt mở mang kiến thức một chút. Chu Thông dừng lại non nửa ngày liền trực tiếp rời đi, dù sao giống hắn dạng này nội môn đệ tử, tại môn phái bên trong thân phận vẫn còn rất cao. Nhất là người này lời nói, còn có một cái nội môn trưởng lao ra ra, môn phái bên trong chỉ cần không quá mức, cũng không người nào dám đi trêu chọc hắn, hắn cũng không cần cho ai mặt mũi, xem ai sắc mặt. Ban đêm thời điểm, Diệp Huyền một mình đi ra ngoài trời, lúc này minh nguyệt cùng ngày ánh trăng bay bay xuống, đem toàn bộ Huyền Kiếm Tông bao khỏa trong đó. Huyền Kiếm Tông vốn là tại dãy núi vây quanh bên trong, đầy trời dưới ánh trăng, càng là lộ ra thanh lũ thần bí. Diệp Huyền cũng phi thường yêu thích tại dạng này ánh trăng đầy trời dưới tình huống mua kiếm. Một mình hắn tu luyện kiếm pháp, tu luyện chính mình sáng tạo thủy nguyệt kiếm pháp, mỗi một chiêu mỗi một đời đều như thủy nguyệt chi quang giao hội cùng một chỗ, thay đổi ra vô cùng thần diệu. Ở một bên cái kia màu trắng viên hầu tiểu bạch ngồi xổm ở chỗ đó, cẩn thận nhìn xem Diệp Huyền kiếm pháp, thỉnh thoảng cũng lấy ra hắn màu đen côn sắt cơ múa. Cái này một người một khỉ đều dưới ánh trăng tu luyện chính mình kiếm pháp, lộ ra như vậy tĩnh mịch điềm tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Huyền Kiếm Tông bên trong phát sinh một kiện đại sự, tại ngoài sơn môn có mấy cái to lớn bạch hạc hạ xuống tới. Cái này to lớn bạch hạc trên lưng lời nói, vậy mà đều có người. Những người này mặc thống nhất trang phục, đều là thuần một sắc lam bảo phía trên treo lên phượng hoàng, xem ra vậy mà là Tinh Tông cửa Thiên Phong Cốc người. Nếu biết rõ Thiên Phong Cốc tại Thương Huyền Quốc đây chính là bài chỉ số một đại tông phái, có thể nói là thực lực tối cường một cái môn phái. Thiên Phong Cốc đệ tử cũng từ trước đến nay đều là mười phần cao ngạo, hành tẩu giang hồ. Nếu như muốn hỏi trên giang hồ những cái kia đại tông phái cái nào tông phái đệ tử kiêu ngạo nhất, cái kia không hề nghi ngờ là Thiên Phong Cốc, cũng bởi vì Thiên Phong Cốc là tất cả tông phái bên trong thực lực tối cường, đây chính là Thất Tinh Tông cửa. Nếu biết rõ Huyền Kiếm Tông cũng chẳng qua là Chín Tinh Tông cửa mà thôi. Giữa hai bên chênh lệch vẫn còn rất lớn. Ở trong đó một cái lớn bạch hạc phía trên rơi xuống một người mặc Thiên Phong Cốc trưởng lao trang phục lão giả này thần sắc kiêu ngạo, chắp hai tay sau lưng, coi trời bằng vùng, mà nên đón hắn chính là Huyền Kiếm Tông một cái nội môn trưởng lão. Ha 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 ha, Hoàng trưởng lão, không biết ngươi mang theo Thiên Phong Cốc đệ tử Giá Lâm Tệ phái có gì chỉ giáo a? Ha 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 ha, Từ trưởng lão, ta nghe nói các ngươi Huyền Kiếm Tông ra mấy cái tân tấn đệ tử, đều là nhân vật thiên tài, cho nên chùa đến dẫn đầu chúng ta môn phái một chút không nên thân đệ tử đến mở mang kiến thức một chút. Vị này Hoàng trưởng lão cũng là ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ha ha ha, thì ra là thế, cái kia mau mời vào. Nói xong vị trưởng lão này, là xong một cái vàng trưởng lão sau lưng những cái kia Thiên Phong Cốc đệ tử, những đệ tử này một cái đều rất trẻ trung, có nam có nữ, từng cái tinh thần sung mãn, thần hoàn khí tốt. Ánh mắt bên trong đều mang từng tia cao ngạo, đây là Thiên Phong Cốc bồi dưỡng ra được một loại tông môn khí thế. So sánh cùng nhau Huyền Kiếm Tông đệ tử ở phương diện này liền muốn yếu một chút, một cái đại tông môn đó là giỏi về dưỡng khí, chính là bồi dưỡng tông môn đệ tử khí thế. Đương nhiên cái này làm sao dưỡng khí lời nói, cái kia đến cùng tông môn thực lực cùng nhau móc nối, giống Thiên Phong Cốc lời nói, xem như Thương Huyền Quốc đệ nhất tông phái môn phái bên trong đệ tử tại mỗi một người đều có ngạo khí, cũng có thể gọi là tự tin. Trong này có một cái nam đệ tử, thần thái rất là nhàn, đứng ở chỗ đó lại cho người một loại thẳng tắp như núi cảm giác. Vị này chẳng lẽ chính là quý phái gần nhất mới quật khởi Vô Trần tiểu kiếm vương, Lý Vô Trần? Từ trưởng lão hỏi. A a a, không nghĩ tới từ trưởng lão ngươi cũng nghe qua Vô Trần danh tự, không có sai, Vô Trần là lão phu quan môn đệ tử, các ngươi Huyền Kiếm Tông lấy kiếm làm tên, lấy kiếm lập phái, có rất nhiều đệ tử đều tinh thần kiếm pháp, không biết cùng ta đệ tử này Vô Trần so sánh, lại là làm sao a? Hoàng trưởng lão vuốt ve tròm râu của mình, nhìn 2.4 Lý Vô Trần, trong ánh mắt mang theo một loại tự ngạo. Lúc này rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về Lý Vô Trần vị này trên giang hồ mới quật khởi thiên tài kiếm khách. Tại cái này thời gian một năm bên trong, Lý Vô Trần thanh danh đây chính là nước lên thì thuyền lên, liên tục tăng lên, nghe nói một mình hắn đã từng dạy quỷ độc bốn kiếm toàn bộ đánh giết, nếu biết rõ quỷ độc bốn kiếm toàn bộ đều là chân hỏa cảnh hậu kỳ cường giả, mỗi người đều phi thường cường đại, bốn người liên thủ cái kia càng phi thường của bố, chân hỏa trong kính khó tìm kiếm địch thủ. Mà Lý Vô Trần cũng bất quá chân hỏa cảnh trung kỳ tu vi mà thôi, vậy mà một người chém giết quỷ độc bốn kiếm, cái này một chuyện tình cảm trên giang hồ đưa tới sóng to gió lớn, từ đây người ta thành danh thiên tài, truyền vang toàn bộ Thương Huyền Quốc. Tại cái này lấy võ vi tôn thế giới, mỗi một thiên tài quật khởi đều kèm theo nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu. Lý Vô Trần không thể nghi ngờ chính là người như vậy. Chương 1056, Triệu Yên Nhiên. Chương 1056, Triệu Yên Nhiên. Ha ha ha. Nếu chỉ là luận kiếm, bản môn đạo sĩ cũng có mấy tên đệ tử có chút xuất sắc, lão phu cũng không dám tự coi nhẹ mình, nói bọn họ không bằng Vô Trần tiểu kiếm vương. Hoàng trưởng lão cười ha ha, nói tại nhà mình tông môn trước mặt, hắn tự nhiên sẽ không rơi xuống hạ phòng, mà dài hắn người chí khí, đặc biệt là bọn họ Huyền Kiếm Tông có thể là lấy kiếm làm tên, lấy kiếm lập tông. Nếu biết rõ Thiên Phong Cốc mặc dù cũng vô cùng coi trọng kiếm đạo, có thể là bọn họ cũng không phải là đem kiếm xem như duy nhất biểu tượng. Ha 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 ha, ta cũng đã nghe nói qua, các ngươi môn phái có thiên tài kiếm khách bậc khởi, vừa vặn để bọn họ lĩnh giáo một cái, Nhất là ta nghe nói ngươi môn phái bên trong có một môn nữ kiếm khách tên là Tố Bạch Như Tuyết, nửa năm trước đây, lấy lực lượng một người đánh giết Thủy Long Bang 32 tên tội phạm, trong đó bao gồm 6 tên chân hỏa cảnh cường giả. Hoàng trưởng lão cũng vừa cười vừa nói: "A a a, thật có việc này, nữ tử này cũng đích thật là thiên phú dị bẩm. Như vậy vừa vặn, để bọn họ thật tốt luận bàn một phen." Thiên Phong Cốc một đám người tiến vào đón khách đại điện. Các đại tông môn ở giữa tới cửa luận bàn so tài, cũng là vô cùng phổ biến sự tình, dù sao lấy võ vi tôn thế giới 06, đó chính là khắp nơi so tài luận bàn chiến đấu. Lúc này Huyền Kiếm Tông cũng tới rất nhiều giải đệ tử cũ, tông chủ đều ra tay, dù sao đối phương lời nói, lần này là đến tới cửa luận bàn, trên thực tế là như loại này khách quý ở xa tới, hoan nghênh hoan nghênh. Xem như Huyền Kiếm Tông tông chủ, Thiên Huyền Tử mang trên mặt bình tĩnh mà ung dung nụ cười, cho người một loại phong độ nhẹ nhàng mà không mất uy nghiêm cảm giác, ha 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 ha. Thiên Huyền Tông chủ, càng già càng dẻo dai, phong thái không giảm năm đó. Bên này Thiên Phong Cốc Hoàng trưởng lão cũng cười ha hả nói, đối với vị này Thiên Nguyên Tông tông chủ trong lòng hắn cũng khẳng định là mười phần coi trọng. Mặc dù hắn là cao quý thương huyền quốc đệ nhất tông môn Thiên Phong Cốc nội môn lớn trưởng lão, thế nhưng trên giang hồ ai không biết Kiếm Huyền Tông, Thiên Huyền Tử vi danh. Lần này chủ yếu là dẫn đầu ta những này không nên thân đệ tử hướng Huyền Kiếm Tông cao độ lĩnh giáo luật bản. Hoàng trưởng lão nói, Hoàng trưởng lão tên là Hoàng Tiên Đến, tại Thiên Phong Cốc cũng là thầm cư cao vị. Cao, như thế nào đệ tử so tài luật bản mới có thể tăng lên tu vi, đây là chuyện tốt ta. Thiên Huyền Tử vừa cười vừa nói, lần này tại so tài luận bản phía trước còn có một cái việc nhỏ muốn mời Thiên Huyền Tông chủ giúp một chút. Hoàng Thiên Đến vừa cười vừa nói, không biết là chuyện gì. Yên nhiên ngươi ra đi. Hoàng Thiên Đến đối phía sau hắn một đám đệ tử bên trong một nữ tử nói, nữ tử này nhìn qua chỉ có 14-15 tuổi, tuổi là thiếu nữ, nhưng chỗ mã hoa nhường nguyệt thẹn thân hình phong thả, trên mặt bao bọc sương lạnh, có xuất trần phong thái. Thiếu nữ này từ trong đám đệ tử đi ra, lập tức hấp dẫn treo trong kiếm không ít người ánh mắt, bởi vì cái này nữ tử đích thật là tập hợp thiên địa chi linh tú, có trầm ngư lạc nhạn phong thái người một ít chuyện riêng. Triệu Yên Nhiên nói, tiểu nữ tử Triệu Yên Nhiên gặp qua Huyền Kiếm Tông tông chủ tiền bối, cùng với các vị trưởng lão, lần này nghĩ một lần, đến nhà thăm hỏi một cái là vì luật bản, thứ hai là vì giải quyết không biết người phải giải quyết là cái gì biệt tư. Mời Thiên Nguyên tiền bối đem quý phái một cái tên là Diệp Huyền ngoại môn đệ tử đi ra, tiểu nữ tử cùng hắn có chút việc tư cần hiểu rõ. Triệu Yên Nhiên nói, Diệp Huyền trong bản môn có một đệ tử như vậy sao? Người tới a, đem ngoại môn đệ tử Diệp Huyền kêu đi ra. Thiên Huyền Tử nói, lập tức liền có Huyền Kiếm Tông đệ tử đi ra đại điện. Diệp Huyền, tông chủ cho ngươi đi đón khách đại điện. Một tên đệ tử chấp sự tìm tới đang luyện kiếm Diệp Huyền. Tông chủ tìm ta. Diệp Huyền lời nói, mắt sáng lên, hắn cũng không có nghĩ đến tông chủ thế mà lại tìm hắn, hắn bất quá là một cái ngoại môn đệ tử, sẽ có chuyện gì? Chẳng lẽ là mình giết Lưu Vân Phong đám người sự tình? Bất quá chuyện này có thể là không có chứng cứ, chính mình cũng không cần chột dạ. Không bao lâu hướng là bọn gia hỏa này đầu tiên đến giết chính mình, cho dù chuyện xảy ra cái kia cũng chẳng trách hắn. Diệp Huyền đi theo cái này một tên giá trị pháp đệ tử đi tới đón khách đại điện bên trong, đón khách đại điện có một cái to lớn cửa lớn. Cái kia đại môn phía trên trạm trổ Long Phượng lộ ra mười phần huy hoàng, Diệp Huyền trước đây còn chưa từng có đến qua đón khách đại điện bên trong, đây là hắn lần thứ nhất đi tới, vừa đi vào cửa lớn liền thấy rất nhiều cao thủ khí tức, những người này hoặc đứng hoặc ngồi hoặc già hoặc trẻ đều kinh hãi đi tới Diệp Huyền. Đệ tử Diệp Huyền, bái kiến tông chủ. Tại đại điện phía trước nhất một tấm trên ghế dựa lớn mặt ngồi một tên tướng mạo uy nghiêm nam tử, đây là bản môn tông chủ Thiên Huyền Tử. Diệp Huyền công tôn hướng Thiên Huyền Tử hành lễ. Ngươi chính là Diệp Huyền sao? Ân, lần này đến là bởi vì Thiên Phong Cốc một tên kêu Triệu Yên Nhiên nữ tử tìm ngươi, có chút việc riêng tư của cá nhân, các ngươi đi kết một cái đi. Thiên Huyền Tử phất phất tay. Dạng là Diệp gia người, là Diệp gia ngày thứ nhất mới thiếu nữ Diệp Tuyết, ngày sau đó Diệp Huyền liền thấy một cái tuổi trẻ thiếu nữ hướng nàng đi tới, tại cái này tuổi trẻ thiếu nữ bên cạnh còn đi theo một nữ tử này cũng tuyển thủ a, bởi vì nàng cùng Diệp Tuyết nhìn xem Diệp Huyền hỏi, mặc dù hai người cùng là một cái gia tộc, thậm chí quan hệ máu mủ vô cùng thân cận, có thể là hai người quan hệ nhưng là vô cùng bình thường. Cái này chủ nếu là bởi vì Diệp Tuyết tại Diệp gia đó là cao cao tại thượng, giống như công chúa đồng dạng, Diệp gia ngày thứ nhất mới đệ nhất thiếu nữ thiên tài, Diệp Huyền cùng Diệp Huyền so liền kém quá nhiều, Diệp Tuyết là ngươi nha. Diệp Huyền hơi có chút ngoài ý muốn. Ân, Diệp Huyền lần này là đến sớm một chút tìm ngươi, có một số việc nàng là Triệu Yên Nhiên, ngươi có lẽ nhận biết ta. Đến cho nên Diệp Tuyết nhìn thấy Diệp Huyền nói chuyện đều là có chút thật cao 650 tại bên trên ngữ khí. Diệp Huyền đánh giá Triệu Yên Nhiên, cái này Triệu Yên Nhiên lời nói chuẩn xác mà nói là vị hôn thê của hắn, hai người từ nhỏ liền bị bậc cha chú quyết định hôn nước. Thiếu nữ, chỉ bất quá tại nhiều năm trước hai người gặp qua một lần, hiện tại đã có nhiều năm không gặp, không nghĩ tới Triệu Yên Nhiên đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, biến thành một cái cực kỳ mỹ mạo. Bất quá nhìn thấy Diệp Tuyết cùng Triệu Yên Nhiên thần sắc, Diệp Huyền liền biết lần này cái này Triệu Yên Nhiên tìm đến mình tất nhiên không có chuyện tốt lành gì. Diệp Tuyết cùng Triệu Yên Nhiên hai người mang theo Diệp Huyền đi ra đại điện. Thế nhưng ta cảm thấy chúng ta không thích hợp. Diệp Huyền, lần này tới tìm ngươi là có một chuyện muốn cùng ngươi xử lý một chút, ta cũng liền không che giấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hai chúng ta có hôn nhân ước hẹn, nếu như nói Diệp Tuyết khí chất đã tiếp cận lạnh nhạt như nước, cái kia Triệu Yên Nhiên thật tựa như là trên đỉnh núi tuyết băng tuyển. Ý của ngươi là cùng ta từ hôn sao? Có thể là đây là đại nhân ở giữa ước định, hai chúng ta nói không nhiều sao? Diệp Huyền cũng là không kinh không giận, thần sắc vô cùng lạnh nhạt. Triệu Yên Nhiên nói, nàng âm thanh khí lạnh như là cao núi băng tuyển. Hai chúng ta cũng đều không là tiểu hài tử, tự nhiên có thể làm chính chúng ta quyết định, võ giả đặc biệt là cường giả, chính là khống chế chính mình vận mệnh. Ta chú định sẽ trở thành một tên cường giả, muốn theo đuổi võ đạo đỉnh phong, cùng ngươi chênh lệch to lớn, chúng ta thực sự là không thích hợp. Chương 1057, thứ hôn. Chương 1057, thứ hôn. Hô nước. Triệu Yên Nhiên nói. Diệp Huyền, ngươi cũng biết cái này thế giới là phi thường tàn khốc hiện thực, lấy ngươi thiên phú và Yên Nhiên hai người thực sự là không thích hợp, cùng hắn về sau thành thân về sau cùng giường mộng, còn không bằng hiện tại riêng phần mình tách ra các quá các sinh hoạt, ai đi đường nấy lộ Yên nhưng là thiên chi tiểu nữ, thiên phú dị bẩm, về sau nhất định là phượng phi cửu thiên, hắn phối ngẫu nhất định sẽ là đồng dạng thiên chi tiểu tử, mà không phải người như ngươi chúng ta đồng xuất một. Tông đều họ Diệp, ta cũng không phải là khinh thường ngươi, mà chỉ là hướng ngươi trần thuật một cái hiện thực mà thôi, cùng hắn về sau thống khổ, không bằng hiện tại sớm làm đoạn. Một bên Diệp Tuyết cũng nói, chỉ cần chúng ta song phương đại nhân không có ý kiến gì, ta cũng không có ý kiến gì. Diệp Huyền thản nhiên nói, vậy là ngươi đồng ý. Triệu Yên Nhiên nói, ân, ta đồng ý, ta cùng ngươi xác thực không phải một cái thế giới người. Diệp Huyền ánh mắt nhìn qua ngoài điện phong cảnh, nơi đó dãy núi chập trùng, trời cao mây nhạt, đối với hắn mà nói bầu trời mới là cực hạn. Mà Triệu Yên Nhiên nói thực ra mặc dù tại cái này Thương Huyền Quốc chi bên trong xem như là một thiên tài thiếu nữ, có thể là cùng Diệp Huyền trong lồng ngực chí hướng so sánh, cái kia thật là tiểu vu gặp đại vu, không đủ Diệp Huyền không nghĩ tới ngươi ngược lại là dạng này thoải mái, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đồng ý, muốn chúng ta tốn nhiều môi lưỡi đây. Diệp Tuyết nói, Thiên Nga không cùng Yến Tức cùng đồ, xem ra hắn hiểu được đạo lý này. Triệu Yên Nhiên nói, ha 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 ha, tốt một câu Thiên Nga không cùng Yến Tức cùng đồ, Triệu Yên Nhiên, ngươi khó tránh quá mức tôn trọng chính ngươi, theo ý của ngươi, ngươi Triệu Yên Nhiên chính là Thiên Nga, mà ta chỉ là một cái Yến Tức. Có thể là ta muốn nói cho ngươi, ta Diệp Huyền về sau, chú định như đại bàng đồng dạng bay cao cửu thiên, lên như diều gặp gió, không phải ngươi cái này cái gọi là thiên nga có thể đánh đồng. Diệp Huyền ha ha mà cười nói, Diệp Huyền chẳng lẽ ngươi bị hóa điên hồ nói phét lác gì thế, liền ngươi cái dạng này, còn cái gì đại bàng, ta nhìn ngươi là bị hóa điên, ta nhìn ngươi là bị hóa điên bị kích thích không nhẹ, bất quá Diệp Huyền ta khuyên ngươi, vẫn là cất kỹ chút, con cóc là không ăn được thịt thiên nga, đây là từ xưa đến nay đạo lý Diệp Tuyết nói. Hắn cảm thấy Diệp Huyền quả thực là quá tự đại, chẳng lẽ hắn không biết mình là người nào sao? Vậy mà như thế tự cao tự đại, không có chút nào tự mình hiểu lấy, quả thực là cười rơi người khác răng hàm. Ta là cái gì các ngươi lại là cái gì, về sau tự nhiên sẽ thấy rõ ràng, mà còn sẽ không dùng quá lâu thời gian, lần này từ hôn ta đồng ý, từ đây chúng ta liền không có cái gì hôn nhân trói buộc, ngươi ta đại đạo chỉ lên trời cắt đi một bên. Diệp Huyền lạnh nhạt nói, ngươi chẳng lẽ không cần cái gì bồi thường sao? Nói ví dụ như cái gì võ công bí tịch đan dược loại hình. Triệu Yên Nhiên nhìn xem Diệp Huyền hỏi, không cần, những vật kia ta muốn tự sẽ được đến, tốt, nếu như không có chuyện gì, cái kia ta muốn phải cáo lui. Diệp Huyền nói một tiếng, sau đó trực tiếp đi vào đón khách đại điện. Diệp Huyền, chuyện của các ngươi tình cảm giải quyết sao? Đại điện bên trong, tông chủ Thiên Huyền Tử nhìn xem Diệp Huyền hỏi. Hồi bẩm tông chủ, chúng ta sự tình đã giải quyết. Diệp Huyền nói. Đã như vậy, vậy liền lui ra đi. Thiên Huyền Tử phất phất tay, vừa rồi hắn cũng từ hoàng trưởng lão cái chỗ kia biết được, lần này Triệu Yên Nhiên đến tìm Diệp Huyền là chuyện gì, lại là từ hôn. Nếu biết rõ ở cái thế giới này nhà trai bị nhà gái từ hôn, đó là vô cùng xấu hổ, chuyện này đơn giản trăm là khó mà đến được nơi thanh nhã. Bởi vậy Thiên Huyền Tử cũng có chút phản cảm Diệp Huyền đệ tử này thật đúng là đủ mất mặt, bất quá nếu muốn trong lòng hắn cũng là không đáng tốt tại chuyện này bọn họ là trong âm thầm giải quyết, đối với bọn họ Huyền Kiếm Tông cũng không hình thành nên cái gì quá lớn ảnh hưởng trái chiều. Diệp Huyền trực tiếp là đi ra đón khách đại điện. Tại hắn sau khi đi ra ngoài, Huyền Kiếm Tông cùng Thiên Phong Cốc đệ tử còn tiến hành một phen so tài luận bàn. Đương nhiên đối với cuộc tỷ thí này, Diệp Huyền cũng không có tham dự quan sát. Ngược lại là sau đó nghe đến Huyền Kiếm Tông bên trong đệ tử có rất nhiều nghị luận, nghe nói tại tỷ thí lần này bên trong, Thiên Phong Cốc đích thật là vô cùng xuất sắc, nếu biết rõ Thiên Phong Cốc cũng không vẹn vẹn là chủ tu kiếm đạo chỉ là bọn họ các đại võ đạo chi nhánh một trong. Mà Huyền Kiếm Tông có thể là chủ tu kiếm đạo bên trong đệ tử toàn bộ đều là tu luyện kiếm pháp, không có cái gì ngoại lệ. Mặc dù môn phái bên trong đệ tử cũng tu luyện cái khác võ công, thế nhưng mỗi người đều sẽ tu luyện kiếm pháp lấy tu luyện kiếm pháp làm chủ. Mà lần này Thiên Phong Cốc mang tới đệ tử tất cả đều là tu luyện kiếm đạo đệ tử, kết quả một phen so tài, vẫn như cũng là Thiên Phong Cốc đệ tử chiếm ưu thế. Nhất là cái kia Lý Vô Trần, cái kia đích thật là một thiên tài kiếm khách, tại tỷ thí lần này bên trong Huyền Kiếm Tông người cứ việc cũng có rất nhiều thiên tài thiếu niên kiếm khách thanh niên kiếm khách, có thể là cùng Lý Vô Trần so sánh cũng liền ảm đạm phai mờ. Bất quá lần này bọn họ Huyền Kiếm Tông cũng không tính quá mức không có mặt mũi, bởi vì bọn họ môn phái bên trong cũng ra một vị thiên tài, đó chính là Trắng Như Tuyết, vị này thiên tài thiếu nữ, kỹ tinh tứ tọa, trừ kiếm pháp cao siêu bên ngoài, thân thể thiên phú càng là kinh người lực lớn vô cùng, nếu biết rõ thân thể của hắn nhỏ nhắn xinh xắn, lại không nghĩ rằng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trong lại có thể xuất phát ra long tượng đại lực. Phàm là cùng nàng giao thủ những cái kia, Thiên Phong Cốc đệ tử rất khó chống đỡ quá 10 chiêu, mà Trắng Như Tuyết cũng cùng Lý Vô Trần tiến hành một phen luận bàn so tài. Kết quả Trắng Như Tuyết vậy mà tại Lý Vô Trần thủ hạ kiên trì hơn trăm nhận, đây là phi thường khó lường sự tình, nếu biết rõ Lý Vô Trần Trắng Như Tuyết còn muốn lớn hơn mấy tuổi. Điều này cũng làm cho Trắng Như Tuyết tại cái này một trận chiến bên trong, danh tiếng vang xa. Rất nhiều người đều cho rằng tại về sau các đại tông phái so tài chiến đấu, Trắng Như Tuyết vậy mà là có thể đứng hàng đầu, nhất phi trùng thiên, Huyền Kiếm Tông tất nhiên sẽ không quá mức có thể. Có thể nói, Bạch Nhược Tuyết thật là Huyền Kiếm Tông trong kiếm vãn nổi mặt mũi. Liên tại Huyền Kiếm Tông còn tại xác minh lần này thiên tài giáo sư, Diệp Huyền một người lại tại phía sau núi yên lặng tu luyện. Diệp Huyền trường kiếm trong tay vung dậy, cái kia thấy hết giống như ánh trăng hàng giang, kiếm khí lạnh lạnh, trường kiếm trong tay của hắn run lên, kiếm kia ảnh lập tức giống như thác nước đồng dạng bay ra ngoài, tại trước mặt hắn trên một tảng đá lớn mặt, lập tức xuất hiện nhiều đến mấy mười cái kiếm khí kích xạ ra lỗ nhỏ vườn. Nếu biết rõ nội khí phóng ra ngoài, chỉ có chân hỏa cảnh mới có thể làm đến, thế nhưng Diệp Huyền hiện tại dựa vào trường kiếm trong tay, tại luyện khí cảnh thời điểm cũng có thể làm được chiêu này. Mà còn hắn cái kia một tay kiếm pháp kiếm khí quả thực là vô cùng bất nhập, lăng lệ dị thường, chính là bình thường chân hỏa cảnh cường giả cũng chưa chắc chống đỡ được hắn một kiếm này. Có thể nói bây giờ vượt cấp chiến thắng một tên bình thường thật hoạt tính cường giả với hắn mà nói thật là sẽ không quá khó. Nếu như lấy hắn hiện tại kiếm pháp trình độ, muốn giết chết Lưu Vân Phong, căn bản cũng không cần dựa vào Lưu Vân Phong chủ quan, vô luận Lưu Vân Phong làm sao phòng bị cũng không ngăn nổi kiếm pháp của hắn, mà còn hắn tu vi khoảng cách đột phá đến chân hỏa cảnh cũng chỉ có tầng kia ngăn cách, kỳ thật Diệp Huyền tùy thời đều có thể đột phá đến tầng này. Chương 1058, giết địch. Chương 1058, giết địch. Thế nhưng hắn tại một bản tông môn trong bí tịch nhìn thấy quá, nếu như luyện khí cảnh tích góp càng hùng hậu hơn lời nói, đến lúc đó đột phá đến chân hỏa cảnh thực lực cũng sẽ tăng mạnh, thậm chí muốn đột phá chân hỏa cảnh, tiến vào bên dưới một cái đại cảnh giới cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Cho nên hắn đồng thời không có gấp đột phá đến chân hỏa cảnh, đối với hắn mà nói, hắn cũng không sợ chân hỏa cảnh chân hỏa đốt người cái kia một nạn quan. Bởi vì hắn linh hồn lực phi thường cường đại, đối với nội khí khống chế vô cùng mạnh, trong đó khí diễn biến thành chân hỏa thời điểm, còn có thể hoàn mỹ khống chế, điểm này hắn có niềm tin tuyệt đối. Nếu biết rõ trong đó khí diễn biến thành chân hỏa thời điểm, cũng chính là luyện khí cảnh đột phá đến chân hỏa cảnh thời điểm, khi đó khắc là vô cùng nguy hiểm. Chủ yếu là lúc kia là chân khí táo bạo nhất thời điểm, rất khó khống chế được nổi, thế nhưng Diệp Huyền linh hồn cường đại, hắn có khả năng hoàn mỹ khống chế chính mình nội khí vận hành. Diệp Huyền đem kiếm đâm vào vỏ kiếm, lúc này một đạo thân ảnh màu trắng trực tiếp bay tới, cái này thân ảnh màu trắng đương nhiên chính là Viên Hầu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trên tay vẫn như cũng là cầm một cái ngắn côn sắt, hướng về Diệp Huyền đê. Ha ha, Tiểu Bạch ngươi nói bụng hay không a? Tại Huyền Kiếm Tông hắn không có cái gì bằng hữu, nếu như nói có bằng hữu lời nói, Chu Thông xem như là nửa cái, thỉnh thoảng sẽ 440 tìm hắn đến uống chút rượu. Trừ cái đó ra đó chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch một mực bồi tại bên cạnh hắn, bọn họ quan hệ của hai người thay đổi đến càng thêm thân mật. Tiểu Bạch thật là thông nhân tính, vô cùng thông minh, điểm này để Diệp Huyền đều là vô cùng kinh ngạc, hắn cảm thấy hắn vẫn như cũ đánh giá thấp Tiểu Bạch thông minh trình độ. Bởi vì Tiểu Bạch năng lực học tập vô cùng mạnh, học tập thứ gì đều là nhanh vô cùng, quả thực cùng bình thường nhân loại thiên tài đều không sai biệt lắm, loại này trình độ yêu thiện vậy đơn giản là vô cùng ít thấy. Tính toán thời gian không sai biệt lắm, mấy ngày nữa chính là cửa ải cuối năm, muốn ăn Tết, lần này muốn về nhà một chuyến. Diệp Huyền lẩm bẩm, mấy ngày về sau hắn liền cưới một thất màu xanh ngựa, trên bả vai là Viên Hầu Tiểu Bạch, hắn cưới con ngựa này trực tiếp là ra tông môn. Rất hiển nhiên, hắn là về nhà ăn Tết đi. Lần này hắn cần về nhà gặp mặt phụ mẫu, bởi vì phụ mẫu đã tới tin thúc giục qua hắn, để hắn nhất định phải trở về một chuyến. Hắn từ khi chiếm cứ thân thể này về sau, cũng chưa từng thấy qua cái này thế giới phụ mẫu tấm này thân thể nguyên chủ nhân đối phụ mẫu hắn quả thật có một tia không muốn xa rời chi tình, nhưng cũng muốn về gặp gỡ bọn họ, xem như là cho thân thể này nguyên chủ nhân một tia an ủi. Diệp Huyền cưỡi xanh thẳng ngựa một đường lao vùn vụt loại này cảm giác thật rất thoải mái, đặt mã giang hồ, cầm kiếm mà đi, khoai y ân cửu, là thế giới này bất kỳ thiếu niên nào võ giả đều hy vọng làm sự tình. Loại này cảm giác hắn phi thường hài lòng. Tên kia rời đi tông môn, Lưu Vân Phong đám người chết khẳng định cùng hắn có quan hệ, tại tông môn bên trong ta không cách nào giết hắn, thế nhưng tại tông môn bên ngoài vậy liền không đồng dạng, các ngươi mấy người này xuất thủ, cần phải đem hắn chém giết, tuyệt đối không thể để hắn còn sống. Kim Phong đối với dưới tay hắn mấy người nói. Tại trước người hắn đứng năm đạo thân hình, cái này năm đạo thân hình lời nói, đều là hắn phe phái này cao thủ. Cái này năm người đều là nhẹ gật đầu, bọn họ năm người đều là chân hỏa cảnh cường giả, một người trong đó vẫn là chân hỏa cảnh trung kỳ cường giả, ngũ đại chân hỏa cảnh cường giả xuất thủ, chẳng lẽ còn giết không được một cái luyện khí cảnh chỉ là ngoại môn đệ tử? Cái này là chuyện không thể nào, bọn họ năm người liên thủ, thực lực kia gần như có thể chống lại một cái chân hỏa cảnh hậu kỳ cường giả, làm sao có thể giết không được một cái luyện khí cảnh người? Đối với giết Diệp Huyền Kim Phong tự nhiên không có khả năng tự mình ra tay, bởi vì cái gọi là giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Hắn cảm thấy cái này năm người xuất thủ là đủ đem Diệp Huyền giết chết 100 khắc cả. Lá Học còn hoàn toàn không biết hành tung của hắn, tại mọi thời khắc bị Kim Phong người cho nhìn chằm chằm, khi hắn đi ra tông môn thời điểm, Kim Phong liền đã biết được thông tin, phái ra năm cao thủ đi chặn giết hắn. Diệp Huyền chính ngồi thanh thông mã một đường lao vụt, mà ngay tại buổi giết hắn năm cao thủ cũng không có vừa bắt đầu liền đi truy sát hắn, bởi vì Diệp Huyền khoảng cách tông môn còn không tính quá xa, làm Diệp Huyền khoảng cách tông môn đủ xa thời điểm chính là bọn họ xuất thủ thời điểm, cho nên làm Diệp Huyền buổi tối lưu lại nghỉ ngơi thời điểm, bọn họ liền chép đến phía trước chờ đợi Diệp Huyền. Bọn họ cũng đều biết Diệp Huyền lai lịch, Diệp Huyền là cần về Diệp gia. Cho nên lộ tuyến hoàn toàn là cố định, bọn họ hoàn toàn có thể tại lộ tuyến phía trước chờ đợi Diệp Huyền, thẳng đến chặn giết tại hắn. Diệp Huyền nhưng là hoàn toàn không biết, lúc này lúc buổi tối hắn đang ngồi ở một đống lửa, bên cạnh nướng một cái thịt rừng, cùng Tiểu Bạch hai người ăn như gió cuốn. Một buổi tối hắn liền bàn ngồi tại trên một tảng đá lớn mặt tu luyện, ngày thứ nhì trời vừa sáng lại lần nữa bắt đầu lên đường. Diệp ra vị trí thành trì khoảng cách Huyền Kiếm Tông có 3 ngày trở lên lộ trình, mà còn Diệp Tuyết khó được ra tông môn một lần, hắn cũng không nóng nảy về nhà ăn Tết, còn có đoạn thời gian cho nên hắn lại đi lại ngừng, trên đường còn gặp mấy lần đạo phỉ, muốn đoạn đến hắn tài bảo. Bất quá những này đạo phỉ lời nói, tu vi 10 năm đều vô cùng nhỏ yếu, căn bản không làm gì được hắn mảy may. Mãi đến một ngày này hắn trải qua một tòa núi cao, một đầu chật hẹp đường vòng quanh núi bốn lượn bản cư. Diệp Huyền một người thúc giục ngựa nâng cử nhi đi. Đột nhiên ở giữa, Diệp Huyền đầu nhọn Tiểu Bạch lông đều tạt lập. Lúc này có võ đạo thân hình đã, triệt để đem Diệp Huyền tiến lên đường cùng lui lại đường toàn bộ đều chắn mất, phía trước có hai đạo, phía sau có ba đạo, tại trên cao nhìn xuống còn có người một thân ảnh nhìn xuống hắn. Cái này năm thân ảnh trên mặt đều mang mặt nạ, y phục cũng giống là bình thường giang hồ hán y phục. Các ngươi là ai? Tự nhiên là người giết ngươi. Một người trong đó cười lạnh nói, sau đó trực tiếp xuất thủ. Người này một xuất thủ liền cho thấy vô cùng thực lực cường đại, một cỗ đồng bộ sóng nhiệt hướng về bốn phương tám hướng của tới, nhìn chính là chân hỏa cảnh cường giả. Diệp Huyền lúc này thân hình cũng là người liên ngựa mà lên, cả người nhẹ nhàng cướp hướng phía sau, người kia bàn chân tại cái kia lập tức giẫm một cái, sau đó đuổi theo Diệp Huyền mà đi, trường kiếm trong tay của hắn giống như độc xà thổ tín trực tiếp đâm về Diệp Huyền hậu. Một kiếm này liền muốn đem Diệp Huyền phải giết tại dưới kiếm. Diệp Huyền trong tay cầm kiếm, trôi phát sau mà đến trước, chỉ thấy một đạo kiếm quang bắn ra, kiếm khí giống như sợi, như nguyệt quang phun ra, trực tiếp xé rách đối phương chân hỏa phòng ngự, kiếm rơi xuống đối phương trên cổ họng, lập tức có một cỗ huyết tiễn bắn mạnh mà ra, tên này chân hỏa cảnh kiếm khách trực tiếp ngửa mặt lên trời té ngã một kiếm mất mạng. Trương sư đệ, một người trong đó kêu lên. Diệp Huyền, ngươi cũng dám giết chết Trương sư đệ, hôm nay không giết ngươi, thế không bỏ qua. Lập tức mặt khác bốn danh kiếm khách nhộn nhịp rút ra trong tay phối kiếm, hướng về Diệp Huyền xung phong qua. Lúc này Diệp Huyền tự nhiên đã nhìn ra đối phương tuyệt đối không phải bình thường cản đường độ kiếp phỉ, đối phương chính là đặc biệt nhằm vào hắn tới giết hắn, rất hiển nhiên cùng hắn có thủ cũng chính là Lưu Vân Phong một phái, Kim Phong đám người. Chương 1060, phản truy sát. Chương 1060, phản truy sát. Lúc này tất nhiên đã lộ tẩy, liền càng không thể để Diệp Huyền còn sống rời đi, nếu không chuyện này run lên lộ ra đi, bọn họ cũng sẽ nhận tông môn trừng phạt. Tự giết lẫn nhau sự tình có thể phát sinh, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không bị nắm được án, một khi bị nắm được án, vậy liền sẽ phải chịu tông môn nghiêm khắc chế tài, điểm này tại bất luận cái gì tông phái đều là như vậy. Cho nên lúc này từ này bốn cái người cũng đã đem chính mình sở trường kiếm pháp phát huy ra, chỉ thấy kiếm khí bay tứ tung, kiếm quang giao thoa. Bọn họ thi triển kiếm pháp đều là Huyền Kiếm Tông kiếm pháp, bốn thanh kiếm mang theo chí mạng uy hiếp hướng về Diệp Huyền không ngừng tiến công, may mà đối mặt bốn người vây công chính là Diệp Huyền, nếu như đổi lại cái khác luyện khí cảnh người lời nói, sớm đã bị giết thành tàn bã. Đối mặt cái này bốn người điên cuồng vây công Diệp Huyền, vẫn như cũng là gặp nguy không loạn, cứ việc hắn thân pháp tốc độ vô cùng mau lẹ, xuất kiếm tốc độ cũng đạt tới mức trước đó chưa từng có. Lúc này kiếm của hắn đã diễn sinh ra được kiếm khí, nếu biết do muốn trên thân kiếm mang theo kiếm khí lời nói, cái kia nhất định phải là chân hỏa cảnh cường giả, dùng chân hỏa chi lực đẩy mạnh mới được. Nhưng là bây giờ Diệp Huyền vẫn chỉ là luyện khí cảnh, thế nhưng kiếm pháp của hắn đã đột phá đến một loại mới tầng thứ, có thể nói là tiền nhân tại cảnh giới này lúc chưa từng có đạt tới qua tầng thứ. Trên kiếm của hắn đã diễn sinh ra được kiếm khí kia như rồng như rắn bám vào tại trường kiếm của hắn phía trên, theo trường kiếm trong tay của hắn gặp gỡ, phát ra lăng lệ duệ khiếu chi thanh cắt chém hư không, quả thực làm người ta kinh ngạc lại mình. Cái này kiếm quả thực là nhận lấy quỷ thần gia trì. Không nên kinh hoàng, hắn tu vi cuối cùng chỉ là luyện khí cảnh nội khí có hạn, chúng ta chính là kéo cũng có thể kéo chết hắn. Lúc này tên kia tu vi tối cường chân hỏa cảnh cường giả nói, hắn vẫn là có thể nhìn ra được Diệp Huyền tu vi cuối cùng chỉ là luyện khí cảnh. Nếu như so tu vi bọn họ bốn người, bất cứ người nào đều so Diệp Huyền cao, Diệp Huyền sở dĩ lợi hại như vậy, là vì kiếm pháp của hắn phi thường khủng bố, quả thực là bọn họ trước đây chưa từng gặp kiếm pháp, mà còn Diệp Huyền cũng đem loại này kiếm pháp tu luyện đến một cái vô cùng hại người nghe tình trạng, cái này mới sinh ra loại này to lớn hiệu quả giá trị. Có thể là chỉ cần bọn họ lợi dụng bọn họ khí tức kéo dài ưu thế, đem Diệp Huyền chậm rãi kéo lấy, theo nội khí tiêu hao, Diệp Huyền kiếm pháp dù sao muốn vì ngươi lại giảm, đến lúc đó còn không phải tùy ý bọn họ xâm lược. Nghe đến người này lời nói, mấy người khác lời nói cũng là trong lòng vui mừng, cảm thấy lời nói đó không hề giả dối, chỉ cần bọn họ hướng Diệp Huyền vây quanh, chậm rãi tiêu hao Diệp Huyền nội khí, cái kia Diệp Huyền không sớm thì muộn sẽ không có chút nào phòng thủ chi lực, tùy ý bọn họ xâm lược. Cái này đích xác là có đạo lý, có thể là bọn họ lại còn có một chiêu đồng thời không ngờ đến, đó chính là Diệp Huyền thân thể đặc biệt cường đại, đã đạt đến cơ thể người thân thể cực hạn, có vạn cân lực lượng, dạng này thể phách lời nói, cho dù không cần vận dụng nội khí cũng có thể có bền bỉ sức chiến đấu. Đương nhiên, cho dù bọn họ muốn dạng này cùng Diệp Huyền dung giải, Diệp Huyền cũng không có tính toán như vậy, hắn đã mượn mấy người tới này tôi luyện chính mình kiếm pháp, lúc này hắn Thủy Nguyệt kiếm pháp đã đạt đến hỗn nguyên như một tình trạng. Cái kia thấy hết huyễn động ở giữa, thật giống như thủy nguyệt cùng sáng, lóe ra kỳ huyễn hào quang. Lúc này Diệp Huyền trường kiếm huy động, đột nhiên ở giữa trong miệng hắn phát ra hét dài một tiếng, chỉ thấy tại bọn họ giày chiến bên ngoài, một đạo thân ảnh màu trắng hiện lên, nháy mắt có một người phát thông thanh, ngực trực tiếp bị xỏ xuyên. Xuyên qua người này ngực chính là một cái màu đen ngắn côn sắt, lúc này Tiểu Bạch ngay tại người này sau lưng. Tiểu Bạch một mực đi theo Diệp Huyền, mặc dù hắn chỉ là một cái hầu tử, có thể là hắn kiếm pháp vô cùng cao cường, nhất là những ngày gần đây, đi theo Diệp Huyền, nhìn Diệp Huyền tu luyện. Tiểu Bạch trời sinh dĩnh ngộ, đi theo Diệp Huyền tu luyện, kiếm pháp của hắn cũng có tăng lên, lại thêm hiện tại những người này căn bản là xem nhẹ hắn tồn tại, bọn họ chỗ nào nghĩ ra được một cái màu trắng viên hầu sẽ là một cái siêu cấp kiếm pháp cao thủ đâu. Cái này hoàn toàn là nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình, vì vậy liền xuất hiện kết quả này, nên có một người bị giết thời điểm, vài người khác lập tức đại loạn. Bọn họ đều là thất kinh, bất ngờ mà kiếm khách giao chiến tồn vong liền tại một hơi ở giữa, thường thường một chút do dự liền sẽ tạo thành vô cùng đáng sợ hậu quả. Diệp Huyền trường kiếm giống như độc xà thổ tín một dạng, lập tức liền đâm vào cổ họng của hắn, kiếm quang một quyển ở giữa nó toàn bộ yết hầu đều bị cái này đoàn kiếm quang cho xoắn nước. Vốn là bốn người vây công Diệp Huyền, thế nhưng thoáng qua ở giữa một cái bị Tiểu Bạch đánh lén giết chết, một cái khác cũng bị Diệp Huyền một kiếm giết chết. Một lúc sau này hai người càng là tay chân đại loạn. Chết tiệt con khỉ kia. Một cái kia chân hỏa cảnh trung kỳ cường giả lúc này cũng là nhịn không được chửi ầm lên, không nghĩ tới đi theo Diệp Huyền một cái màu trắng hầu tử, vậy mà cũng là như thế hung mãnh lăng lệ. Lần này bọn họ vốn cho rằng giết Diệp Huyền lời nói sẽ không sa sút tinh thần lực lượng, không nghĩ tới vậy mà là kết quả như vậy. Hiện tại lại tiếp tục đấu đi xuống, liền hắn cũng muốn chết ở nơi này. Lúc này hắn không có quá nhiều do dự, gặp sự tình không hài, co cẳng liền chạy. Gia hỏa này một thoát ly vòng chiến, còn lại một tên lập tức hoảng hồn, hắn cũng muốn chạy trốn, có thể lúc này Tiểu Bạch cái kia màu đen đoàn côn bao phủ giống hắn, hắn căn bản liền không có thể chạy thoát. Tiểu Bạch kiếm pháp lúc này so gặp phải Diệp Huyền phía trước càng thêm lăng lệ, lại thêm vốn là viên hầu thân pháp tốc độ, cái kia càng là nhanh như thiểm điện phiêu phủ dị thường, lời của người kia muốn trốn căn bản không có cơ hội hoàn toàn bị Tiểu Bạch cho cuốn lấy. Diệp Huyền lúc này cũng không tại đi quản Tiểu Bạch cuốn lấy tên kia, hắn cũng không tính toán buông tha bọn gia hỏa này. Nơi này mỗi người hắn đều tất phải giết, tất nhiên bọn gia hỏa này tới giết hắn lời nói, hắn đương nhiên phải thật tốt báo đáp bọn gia hỏa này. Diệp Huyền giống cái kia chạy trốn chân hỏa cảnh trung kỳ cường giả đuổi tới. Không thể không nói chân hỏa, hiện tại cường giả muốn chạy trốn xác thực rất có ưu thế, bọn họ đem toàn thân chân hỏa chi khí thả ra ngoài, dạng này liền có thể sinh ra to lớn động lực, quả thực là như hổ thêm cánh. Người này khinh công vốn là không yếu, lại thêm một thân chân hỏa chi khí phụ trợ, tốc độ kia càng là nhanh, đến bất khả tư nghị, hắn một bên chạy trong lòng một bên âm thầm tính toán. Lần này 2.5 thật là mất cả trí lẫn trải. Chỗ nào nghĩ đến Diệp Huyền vậy mà lợi hại như vậy, bên cạnh hắn cái kia màu trắng hầu tử đó cũng là không thể xem thường, chỉ yêu thú hầu tử dạng này có khả năng đem kiếm pháp tu thành cái dạng kia, quả thực tựa như là một cái tuyệt thế kiếm khách đồng dạng. Lần này sau khi trở về nhất định muốn cùng Kim Phong sư minh cùng giường dị nghị, Diệp Huyền tử nhất định phải gạt bỏ, tuyệt đối không thể lại để cho hắn tiếp tục sống sót. Trong lòng người này âm thầm áp vũ tính toán, có thể là đúng vào lúc này, hắn liền cảm giác được sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ to lớn tiếng gió, hắn nhìn lại liền thấy Diệp Huyền, quả thực là như có một đầu mãnh thú đồng dạng, hướng hắn trực tiếp chạy như bay đến. Người này trong lòng lập tức lại lắp bắp kinh hãi, nếu biết rõ hắn nhưng là chân hỏa hệ cường giả, có chân hỏa chi khí gia trì, phụ trợ mặc dù nói không thể lăng không phi hành, thế nhưng cái kia đảo vòng tốc độ là tương đối nhanh chóng. Chương 1061, Thủy Nguyệt Kỳ Quang. Chương 1061, Thủy Nguyệt Kỳ Quang. Vừa vặn phía sau Diệp Huyền lúc này tốc độ lại là không một chút nào so, hắn chậm lúc này Diệp Huyền thoạt nhìn thân hình không hề thân dân phiêu hốt, ngược lại giống là một cái hình người xe tăng đồng dạng trực tiếp hướng hắn nghiền ép lên đến, loại kia tốc độ là phi thường khoa trương. Hắn không biết là lúc này Diệp Huyền cũng không phải thi triển cái gì khinh công, mà là đem thân thể của hắn lực lượng phát huy đến cực hạn. Khinh công nói cho cùng vẫn là từ bên trong các phụ trợ hoàn thành, thế nhưng hiện tại Diệp Huyền là hoàn toàn dựa vào thân thể của mình lực lượng. Toàn thân của hắn mỗi một khối bắp thịt đều xuất phát ra to lớn lực bộc phát, khiến cho hắn trong thời gian ngắn tốc độ đạt tới một cái phi thường kinh người trình độ, mà lại là càng chạy càng nhanh, giống như mũi tên, lại như cùng một đầu nổi giận manh thú. Cái kia một tên chân hỏa cảnh cường giả, bản danh gọi là Vương Cường, tại treo trong kiếm nội môn đệ tử cũng coi là có danh tiếng. Trên giang hồ lời nói cũng có một phen thanh danh. Kỳ thật các đại tông môn đệ tử đều là dạng này, một khi học nghệ có thành tựu, liền sẽ xông xáo giang hồ, trên giang hồ dương danh lập cổ tay, không chỉ là vì chính mình đánh xuống thanh danh, cũng là vì riêng phần mình môn phái làm vẻ vang thêm vinh dự. Thử nghĩ 17 một cái, những cái kia môn phái đệ tử xông ra nhất định thanh minh, cũng sẽ khiến các đại tông môn thanh danh càng thêm vang dội, mở rộng đại tông môn lực ảnh hưởng, cho nên rất nhiều tông môn đều sẽ cổ vũ đệ tử đi xông xáo giang hồ, dương danh lập vạn. Vương Cường xông xáo giang hồ đều đã có thời gian mấy năm, trên giang hồ cũng là có chút danh tiếng. Là một tên hết sức xuất sắc kiếm khách, cũng coi là kiến thức bất phàm, có thể là hắn hôm nay lời nói thật sự có một loại nhìn thấy quỷ cảm giác. Giết một cái chỉ có luyện khí bồi dưỡng vì Diệp Huyền, kết quả biến thành dạng này, đây quả thật là ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Bất quá trong lòng hắn vẫn như cũng là cười lạnh, mặc dù lần này không thành công, thế nhưng hắn muốn chạy trốn lời nói, chẳng lẽ Diệp Huyền còn có thể ngăn cản hay sao? Hắn cũng không tin tưởng, một cái chân hỏa cảnh trung kỳ cường giả thế mà còn không thể từ một cái luyện khí cảnh nhân viên bên trên chạy trốn, vậy đơn giản là làm trò cười cho thiên hạ. Sú tiểu tử, chẳng lẽ ta muốn chạy đi? Ngươi còn có thể ngăn cản không được, ta còn liền thật không tin. Vương Cường trong lòng cười lạnh một tiếng, vì vậy trên người hắn sinh hoạt càng thêm thịnh vượng mấy phần, cả người thoạt nhìn quả thực là giống như một cái to lớn ngọn đuốc chiếu rọi đồng dạng, có thể là tốc độ của hắn mặc dù tăng nhanh, nhưng như cũng không thể thoát khỏi Diệp Huyền tốc độ đồng dạng nhanh vô cùng. Mà còn Diệp Huyền cách hắn khoảng cách đó là càng đuổi càng gần, giữa hai bên khoảng cách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng thu nhỏ lại. Tiểu tử này lệ khí nơi nào có thâm hậu như vậy, chẳng lẽ tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, hắn không phải luyện khí kính người, hắn là một cái chân hỏa tiễn cường giả. Có thể là toàn thân hắn cũng không có chân hỏa cảnh khí tức. Vương Cường lúc này cũng là trong lòng do dự bất định, hắn cũng không có nghĩ đến Diệp Huyền vậy mà như thế có thể truy, sức chịu đựng vậy mà tốt như vậy, người này thật chẳng lẽ chính là cái quái thai hay sao? Người là đi không nổi. Diệp Huyền băng lãnh mà không có tình cảm âm thanh tại phía sau hắn vang lên, chỉ thấy Diệp Huyền tại phía sau hắn trực tiếp đánh ra một trường, hắn thi triển trường pháp chính là Kim Phong Ngọc Lộ trường pháp. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số, cái này trường pháp viết danh tự vô cùng không được như ý. Thế nhưng trưởng pháp cũng là vô cùng cương mãnh bá đạo, có hai cô vỡ bờ lực lượng lẫn nhau khuấy động mà ra tạo thành trưởng phong cũng là vô cùng đáng sợ. Mặc dù bây giờ Diệp Huyền cũng không phải là chân hỏa cảnh cường giả, thế nhưng một trưởng này đánh ra đi cái kia mãnh liệt dương trưởng phong chấn động ra mấy trượng bên ngoài, lập tức liền đuổi kịp phía trước ngay tại chạy trốn Vương Cường. Vương Cường đột nhiên cảm giác được sau lưng có một cỗ to lớn trưởng phong tập tới, trong lòng cũng là máy động hắn tiếng vang cũng là một trưởng phái ra đồng dạng một cỗ đáng sợ kình phong càn quét mà ra, hai cỗ kình phong lập tức tại hư không giao tiếp đụng vào nhau, tạo thành một cái tiểu hình sóng xung kích. Vương Cường liền tại trưởng phòng trong chớp nhoáng này, thân hình xuất hiện đỉnh trệ tốc độ giảm mất như vậy một lát, cũng vẹn vẹn cái này trong một đêm một lát, liền để Diệp Huyền trực tiếp là sinh đi, giống như phá vỡ thủy lãng giao long đồng dạng, đuổi kịp trường kiếm trong tay của hắn, càng là không chút do dự một kiếm trực tiếp đâm về phía Vương Cường áo lót. Vương Cường trong lòng cũng là cảm thấy tức giận, hắn quay người liền một kiện cũng ảnh hưởng tới Diệp Huyền, hai người trường kiếm như thiểm điện gặp nhau cùng một chỗ, phát ra đinh một tiếng vang. Sau đó hai người đều ngừng lại, ánh mắt đều nhìn đối phương, bốn mắt nhìn nhau, có hàn mang sát khí bộc lộ. Chết tiệt Diệp Huyền, ngươi không gặp gỡ ta thật sợ ngươi rồi à? Nếu biết rõ ta có thể là chân hỏa trong gương kỳ cường giả, bằng ngươi muốn đối phó ta, quả thực là người si nói mộng, tất nhiên ngươi đưa tới cửa, vậy hôm nay ta liền triệt để làm thịt ngươi. Vương Cường lúc này cũng là thẹn quá hóa giận, hắn trực tiếp rút kiếm hướng về Diệp Huyền giết tới. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng cũng là không nói một lời trực tiếp rút kiếm nên đón tiếp lấy, hai người lập tức lại lần nữa đại chiến ở cùng nhau, mà còn chiêu chiêu đều là hiểm chiêu, phận không thể mỗi một kiếm đều đem đối phương đâm ra một cái lỗ thủng tới. Thoáng qua ở giữa, hai người trường kiếm liền đã giao tiếp mấy chục lần, thân hình lập loè ở giữa, cắt đi thạch phi bụi mù nổi lên bốn phía, Lâm Diệp bay tán loạn. Tiểu tử là ngươi bức ta cần ngươi mới biết, ta Vương Cường lợi hại, địa hỏa ngày lôi kiếm. Lúc này Vương Cường đã bị triệt để chọc giận, hắn thi triển ra hắn giữ nhà tuyệt học, địa hỏa ngày lôi kiếm, một kiếm này một khi phát ra, liền như là địa hỏa thiên lôi đồng dạng phi thường của bố, hắn trên giang hồ hành tẩu thời điểm cũng là dựa vào một kiếm này pháp đánh xuống không nhỏ thanh danh, được người xưng là địa hỏa kiếm. Chết tại hắn một chiêu này kiếm pháp cao thủ, ít nhất cũng là hai tay số lượng, chỉ bất quá muốn đẩy mạnh một chiêu này lời nói, đối hắn nội khí tiêu hao là phi thường lớn. Đang thi triển một chiêu này thời điểm, liền hắn bên ngoài cơ thể chân hỏa đều nhanh chóng 740 nhanh thu hồi tiến vào bên trong thân thể, sau đó đột nhiên tư thái trên trường kiếm bạo phát đi ra, giống như địa hỏa thiên lôi, vô cùng đáng sợ, mang theo cực mạnh tính công kích. Diệp Huyền hiển nhiên cái này Vương Cường đã thi triển ra tuyệt chiêu, hiển nhiên là muốn cùng hắn liều mạng, mà còn lần này liều mạng chính là một chiêu phân thắng thua, nếu biết rõ rất nhiều kiếm khách phát ra tuyệt chiêu thời điểm, đó chính là tuyệt mệnh một kích không thắng thì chết. Cái này Vương Cường lại có dạng này kiếm chiêu, chẳng lẽ hắn liền không có sao? Hắn tàn kiếm quyết bên trong có uy lực phi thường to lớn kiếm chiêu, có thể là lúc này hắn không nghĩ thi triển tàn kiếm quyết, tàn kiếm quyết dù sao cũng là người khác sáng tạo kiếm pháp. Mặc dù hắn đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thành, thậm chí cải tiến trong đó thiếu sót, có thể là hắn hiện tại nhất thuận buồm xuôi gió kiếm pháp là chính hắn căn cứ ảnh lưu niệm bức tường sáng tạo ra thủy nguyệt kiếm pháp, thủy nguyệt kiếm pháp bên trong còn có hắn sáng tạo ra tuyệt sát một chiêu, thủy nguyệt kỳ quang. Không có sai, Diệp Huyền kiếm pháp một đại tuyệt chiêu, đó chính là thủy nguyệt kỳ quang một chiêu này. Một chiêu này hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đề loại hình chuẩn xác mà nói là sơ bộ thành hình, đây cũng là hắn lần thứ nhất thi triển một chiêu này thủy nguyệt kỳ quang. Một kiếm ra thiên địa biến sắc, trường kiếm long lánh tuyệt diễm quang mang, giống như thủy nguyệt kỳ quang đồng dạng, cho người một loại lóa mắt kinh tâm sán lạn cảm giác. Tại cái này sán lạn về sau, đó chính là vô tận khủng bố cùng tử vong đánh tới. Chương 1062, thiếu nữ khả ái. Chương 1062, thiếu nữ khả ái. Một kiếm này phảng phất là thiên ngoại bay tới, như thiên ngoại lưu tình, lại là vân phá nguyệt tới. Một kiếm này nguy hiểm đến đỉnh phong, diệu đến hào phú sóc lập tức hai đạo kiếm quang đột nhiên giao tiếp ở cùng nhau, có kiếm khí, tia sáng lập lòe, kiếm ảnh bay tán loạn, sóng khí bốc lên, trong lúc nhất thời đem thân hình của hai người toàn bộ chìm ngập làm quang ảnh yếu bất thời điểm, Diệp Huyền cùng Vương Cường hai người đứng đối mặt nhau, hai người đều không nói gì. Cái kia còn sót lại kiếm khí đã chậm rãi tinh thần sa sút đi xuống. Đông nhiên ở giữa, Vương Cường trên người có mấy chục đạo huyết tiễn trực tiếp băng xạ đi ra, chính bản thân hắn giống như bị vô số trường tiễn bắn thủng đồng dạng, đạo đạo huyết tiễn nhìn thấy mà giật mình, rất nhanh thân thể của hắn liền trực tiếp ngã trên mặt đất, hai mắt đại đại mở, chết không nhắm mắt. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra chính mình vậy mà cứ thế mà chết đi, hắn nhưng là chân hỏa cảnh trung kỳ cường giả, vậy mà liền bị Diệp Huyền một chiêu này giết đi. Diệp Huyền lúc này, nhàn nhạt nhìn Vương Cường thi thể một cái, trực tiếp đem trường kiếm thu nhập vào kiếm. Chết ở ta nơi này một kiếm phía dưới, ngươi cũng không an. Đây là cũng Diệp Huyền đối Vương Cường nói câu nói sau cùng, đương nhiên lúc này Vương Cường đã nghe không được hắn nói câu nói này. Diệp Huyền lúc này cũng quay trở về tới lúc trước hắn bị vây giết địa điểm, lúc này, Tiểu Bạch đối thủ cũng đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng, xem ra Tiểu Bạch cái này kiếm pháp cũng là phi thường khủng bố, vậy mà cũng có thể giết chết chân hỏa cảnh cường giả. Ti răng ti răng. Tiểu Bạch giống Diệp Huyền nhe răng trợn mắt, khoa tay múa chân tựa hồ muốn nói cái gì, có đáp ý màu sắc. Tiểu Bạch làm không sai. Diệp Huyền lúc này cũng nhẹ gật đầu, Tiểu Bạch thật là hắn đắc lực trợ thủ. Nếu như lúc trước không phải Tiểu Bạch đột thạch kỳ chiêu giết chết một người khiến mấy tên kia lập tức xuất hiện hốt hoảng cục diện, sợ rằng chiến đấu còn không có kết thúc dễ dàng như vậy. Hiện tại Tiểu Bạch chính là bên cạnh hắn tốt nhất một cái giúp đỡ, Tiểu Bạch thực lực càng mạnh, đối hắn cũng là càng có chỗ tốt. Diệp Huyền lúc này một khẩu khí diệt sát đuổi giết hắn 5 cái chân hỏa tiễn cường giả, nói thực ra đây đối với Huyền Kiếm Tông đến nói tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn. Nếu biết rõ mỗi một cái chân hỏa tiễn nội môn đệ tử đều là một bút tông môn tài phú, bọn họ đều có thể xông xáo giang hồ là tông môn lập xuống không nhỏ thanh danh, là tông môn có sinh lực lượng, tinh anh lực lượng, hạch tâm lực lượng, có thể là một khẩu khí liền bị Diệp Huyền một người diệt sát 5 cái, còn có trong đó một cái là chân hỏa trong gương kỳ cường giả. Đây đối với Huyền Kiếm Tông đến nói tuyệt đối là một bút tổn thất không nhỏ, có thể là Diệp Huyền căn bản là không quản được như vậy nhiều, đối phương tới giết hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể buông tha đối phương sao? Hiển nhiên cái này là không chuyện có thể xảy ra. Cái này giang hồ có giang hồ quy củ, người muốn giết ta, ta phải giết người, có cửu báo cửu có oan báo oan, đây mới là giang hồ. Mặc dù là đồng môn người, thế nhưng chỉ cần đối phương muốn giết hắn, trong lòng còn có sát ý, hắn liền tự nhiên tuyệt đối sẽ không khách khí, cũng muốn đem đối phương chém giết. Chỉ bất quá giết những người đó lời nói, những người này sự tình vẫn là muốn hơi xử lý một chút, dù sao cũng là đồng môn người, để bọn họ bạo thực hoang dã lời nói cũng không tính quá tốt, cho nên lúc này Diệp Huyền đem 5 người thi thể đơn giản mai táng một cái. Tất cả cứ như vậy bụi về bụi đất về đất, năm người liền thành đất vàng phía dưới năm bộ hải cốt, từ đây trên giang hồ mai danh nhận tích. Được làm đua thua làm giặc, không có bất kỳ cái gì nói cho tốt, nếu như Diệp Huyền thực lực không bằng bọn hắn, hiện tại lời nói sợ rằng cũng sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Diệp Huyền lúc này lại lần nữa lợi dụng ngồi lên ngựa, sau đó Tiểu Huy đứng trên đầu vai của hắn, cả hai lại một lần nữa dục ngựa mà đi. Hắn hướng về chính mình đường về nhà không ngừng đi đường, trong thời gian này lời nói cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm. Phía trước hẳn là Thanh Lang núi a, chỉ cần qua cái kia một ngọn núi, liền đến Thanh Phong thành. Diệp Huyền đã nhận biết cái kia quen thuộc thế núi, chỉ cần qua cái kia một tòa sơn mạch lời nói, khoảng cách Thanh Phong thành cũng chính là hai cái canh giờ lộ trình tả hữu. Diệp Huyền chưa nói tới cái gì lòng chỉ muốn về, bởi vì hắn vốn chính là linh hồn ký thác tại thân thể này bên trên, bất quá tranh nhau thân thiết. Trong lòng của hắn vẫn là có như vậy một tia cảm giác khác thường, dù sao hắn hiện tại linh hồn cùng thân thể này là huyết đục giao hòa ở cùng nhau, có thân thể này trước người một chút cảm xúc. Bất quá những tâm tình này rất nhanh liền bị hắn áp chế lại, hắn đã có nhiều năm không có trở lại Thanh Phong thành, không có trở lại Diệp gia, lần này lời nói cũng muốn về Diệp gia thật tốt nhìn một chút phụ mẫu hắn hiện tại đến cùng như thế nào. Đối với cái này Diệp gia Diệp Huyền kỳ thật cũng không có bao nhiêu thân cận cảm giác, có thể là phụ mẫu hắn thân thể này phụ mẫu, hắn vẫn là phải về đi xem một cái. Diệp Huyền chính dục ngựa mà đi, chậm rãi tiếp cận cái kia một tòa cao lớn Thanh Lang núi. Ngay tại lúc này, hắn chợt thấy từ cái kia chân núi cuốn ra sushi con ngựa những này ngựa lời nói, trực tiếp hướng hắn lao vùng một tới, vây quanh hắn không ngừng dục ngựa chạy vội xoay quanh mà múa, tại cái kia trên lưng ngựa ngồi từng cái thần sắc biêu hãn cầm đao mang kiếm hắn tử. Diệp Huyền không nghĩ tới cái này Tân Lang trên núi khoảng cách Thanh Phong thành gần như thế, vậy mà còn có mã tặc, chứng cứ hắn trước đây cũng không có biết những tin tức này. Đại khái bọn gia hỏa này nhìn một mình hắn độc hành, cho nên đi ra ăn cướp à, nếu như lúc này lời nói, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì lộ vẻ xúc động màu sắc, lặng lặng nhìn những này vây quanh hắn xoay quanh dục ngựa mà chạy mã tặc. Nếu biết rõ Thanh Lang núi khoảng cách Thanh Phong thành lời nói, vậy cũng là mấy chục dặm lộ trình mà thôi, tại Thanh Phong thành bọn họ Diệp gia đây chính là số 1, nếu như những này bạn gái biết hắn là Diệp gia, chỉ sợ cũng không dám xuống tay với hắn. Ngay tại lúc này, từ đám kia mã tặc bên trong, có một con ngựa cao lớn trực tiếp kéo giãn đi ra cái này một con ngựa lời nói, lại là toàn thân hiện ra hoa mai màu sắc, trắng bên trong mang theo chút điểm đen, đó chính là điển hình mai hoa mã. Loại này ngựa gọi là đen hoa mai, bình thường là nữ nhân mới sẽ cưới loại này ngựa, đương nhiên đen mai hoa mã đồng dạng đều là vô cùng tốt thượng phẩm ngựa. Tại cái này lập tức cũng xác thực có một thiếu nữ kỵ sĩ, thiếu nữ này nhìn qua cũng chính là 15-16 tuổi niên kỷ, toàn thân mặc màu đỏ váy ngắn tại nàng eo thon phía trên buộc lên màu đỏ đai lưng, trên trán cũng có một đạo vòng trán, vòng hai chính giữa có một viên đậu xanh lớn màu đỏ đá quý, giống như chu sa một điểm. Thiếu nữ này có một đôi ánh mắt sáng ngời, trong mắt là đen tỏa sáng đang tò mò đánh giá Diệp Huyền. "Uy, ta nói ngươi thấy được chúng ta có vẻ giống như không có chút nào sợ hãi bộ dạng." Thiếu nữ này rụt ngựa đi tới Diệp Huyền trước người hỏi. "Làm sao chẳng lẽ ta có lẽ sợ phải không?" Diệp Huyền cười hỏi ngược lại tôn. "Chẳng lẽ ngươi không nên sợ hãi chúng ta? Có thể là mã tặc, ngươi cũng đã biết mã tặc là làm cái gì." Thiếu nữ nói. "Mã tặc chiến sĩ cản đường ăn cướp." Diệp Huyền trả lời nói. "Ngươi nếu biết còn không sợ hãi, chúng ta chắc hẳn có cái gì chỗ hơn người đi." Thiếu nữ nháy mắt một cái nhìn chằm chằm Diệp Huyền hỏi. Chương 1063, cản đường. Chương 1063, cản đường. "Các ngươi là cái gì mã tặc tập thể? Cái này Thanh Lang núi có thể là tới gần Thanh Phong thành, tại cái này địa phương làm mã tặc cũng không phải một cái lựa chọn rất tốt." Á Diệp Huyền sờ lên cái mũi nói. "Cái này không cần ngươi lo, tất nhiên ngươi có chỗ chiếu theo, vậy liền Vân Quốc nói ngươi tới đi, chúng ta tỉ thí một chút." Thiếu nữ tiểu hừ một tiếng. "Tốt, cái kia như ngươi mong muốn, bất quá các ngươi nhiều người, tốt nhất ỷ vào nhiều người ưu thế đồng thời đi, như thế càng nhanh một chút." Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Nhìn thấy Diệp Huyền mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, lộ ra ung dung không đội bộ dạng, Hồng Y thiếu nữ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hắn hai chân kẹp lấy, bụng ngựa lập tức cưỡi cái kia một tấc đen hoa mai, cấp tốc hướng về phía trước lao đến. Thiếu nữ này bên hông có một bình liễu diệp đao, hắn đột nhiên rút ra cái kia một cái loan đao lóe ra nhạt hào quang màu xanh lam, tựa như là ngâm độc đồng dạng. Thiếu nữ nâng vạn đao trực tiếp là phủ đầu, hướng về Diệp Huyền một đao bổ tới, Diệp Huyền nghiêng đầu né tránh, thiếu nữ này thủ pháp đích thật là nhanh vô cùng, hai tay liên hội ở giữa loan đao lại là lại lần nữa hướng về Diệp Huyền. Diệp Huyền lúc này dùng vỏ kiếm ngăn cản hắn, cũng không có rút ra bảo kiếm, thiếu nữ môi đá một đao, hắn đều có thể kịp thời phong ngăn lại, trực tiếp loan đao bổ vào vỏ kiếm âm thanh không ngừng vang lên 290. Tuy ý thiếu nữ thế công giống như cuồng phong mưa rào, nhưng là không cách nào nên được Diệp Huyền thân hình, dao động một cái, đều bị kiếm trong tay hắn vỏ hóa giải, ít như vậy nữa giống như phẫn nộ một cái màu báo. "Ta cũng không tin, ta vậy mà để ngươi liền rút kiếm đều làm không được." Thiếu nữ lúc này thật là hết sức tức giận, hắn bỗng nhiên lại lần nữa khẽ vươn tay, trong tay lại lần nữa nhiều hơn một thanh lá liêu loan đao. Lúc này hai tay của hắn huy động song đao nhảy múa, lại lần nữa thúc ngựa thẳng hướng Diệp Huyền, không thể không nói thiếu nữ đao pháp vẫn là rất sinh mãnh, nhất là song đao thi triển ra lời nói, thật là đao quang luyện thành một mảnh. Có thể là bất đắc dĩ thiếu nữ thực lực cùng Diệp Huyền kém thực sự là quá lớn, tại Diệp Huyền trong mắt thiếu nữ này cũng đích thật là thiếu nữ, một đứa bé mà thôi nàng cũng là hương chỗ đến, tùy ý cùng thiếu nữ này chơi một chút. Lúc này thiếu nữ bỗng nhiên thi triển ra một chiêu thúc ngựa phi đao, thân hình của nàng nhảy lên thật cao, sau đó trong tay loan đao hướng về Diệp Huyền trực tiếp xoay tròn lấy bay vụt mà đến. Một chiêu này lời nói vẫn là rất đẹp, Diệp Huyền lúc này thân hình hướng về sau nằm xuống, phần lưng trực tiếp là dán vào trên lưng ngựa tránh thoát cái này bắt đầu xoay tròn liễu diệp phi đao. Ngay tại lúc này, cái kia thiếu nữ đã giết tới hắn trên lưng ngựa, không nghĩ tới thiếu nữ vậy mà lựa chọn tận chiến, nàng nhảy rời chính mình cái kia một tấc đen mai hoa mã. thiếu nữ trong tay loan đao lại lần nữa bao phủ hướng Diệp Huyền, đồng thời lên chân hướng đi. Diệp Huyền lần này là dùng cả tay chân, hiển nhiên thiếu nữ này xác thực coi là một cao thủ, nàng thủ đoạn công kích không có chút nào non nớt, ngược lại còn vô cùng lăng lệ lão nạp, có thể là đối thủ của hắn là Diệp Huyền, tất cả những thứ này cũng liền hoàn toàn khác nhau. Diệp Huyền thân hình bỗng nhiên điểm nguyện xuống ngựa lưng, đi tới trên mặt đất, cái kia thiếu nữ cũng theo sát mà tới, lúc này hai tay của hắn lại lần nữa nắm lấy song đao hướng về Diệp Huyền giết tới đây. Hai người cận thân giao tiếp, Diệp Huyền thân hình lập loè giống như có tàn ảnh bình thường, thiếu nữ quả thực là hoa mắt, thiếu nữ này tốc độ đã là thật nhanh, có thể là Diệp Huyền tốc độ nhanh hơn nàng, đột nhiên ở giữa nàng lại cảm thấy mình cái mông đau xót. Nguyên lai cái mông của hắn bên trên đã bị Diệp Huyền vỏ kiếm đánh một cái. Cái kia một cỗ đau rát lập tức liền làm cho trên mặt thiếu nữ đều là đỏ bừng một mảnh, nàng một đôi ánh mắt sáng ngời, lúc này càng là muốn chảy ra nước. Ngươi lại dám đánh chỗ của ta? Ta liều mạng với ngươi. Lần này, thiếu nữ lại lần nữa tức giận hướng về Diệp Huyền hướng giết tới đây, có thể là Diệp Huyền lần này lời nói cũng căn bản là không cùng hắn cận thân, thân hình hướng về sau phiêu thối, cái kia thiếu nữ căn bản là đuổi theo hắn không đến. Đồ hèn nhát sẽ chỉ chạy trốn, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không cùng ta chính diện giao chiến sao? Thiếu nữ đỏ mặt mắng. Tốt, đây chính là yêu cầu của ngươi, bất quá lại lần nữa bị ta đánh đòn lời nói, vậy nhưng đừng trách ta. Diệp Huyền lúc này cười một tiếng, sau đó thân hình đột nhiên nhìn về phía thiếu nữ con mắt, một hoa đêm hiền đã đi tới trước mắt của hắn, để thiếu nữ này cả kinh rút lui bước, bất quá lập tức trong tay nàng loan đao liền hung hăng bổ về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền thân hình một cái hoạt bộ lại tránh được hắn cái này một đao, thiếu nữ đột nhiên cảm giác chính mình cái mông lại lần nữa nóng bỏng đau nhói, lần này lại bị đánh một cái. Hai người ngươi truy ta đuổi thoáng qua ở giữa, thiếu nữ kia trên mông đã bị Diệp Huyền gân quất hơn 20 bên dưới, có thể là thiếu nữ căn bản liền dưới nách góc áo đều không có đủ. Ngươi lúc này thiếu nữ đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay loan đao cũng đều rơi xuống trên mặt đất, một đôi mắt bên trong có nước mắt lập lòe, vậy mà giống như là muốn khóc lên giống như. Làm sao đánh không lại liền muốn khóc nhẹ, cái kia còn học nhân ra làm cái gì sơn tặc nha, ta nhìn ngươi vẫn là về nhà sớm xuất gia tính toán, sơn tặc phần này chức nghiệp không quá thích hợp ngươi. Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Ngươi, ta giết ngươi. Thiếu nữ lại lần nữa bỗng nhiên xuất thủ, nàng ống tay áo bên trong lập tức phân ra chịu ăn điểm hàn quang, cái này mấy chục điểm hàn quang là nàng tu luyện ám khí bạo vũ lê hoa trầm, cũng là hắn sát chiêu một trong gặp phải không đối phó được cao thủ, hắn một chiêu này thường thường có khả năng gặp công. Lúc này cười nói cũng là đem Diệp Huyền hận đến nghiến răng, hận không thể trực tiếp để Diệp Huyền trên thân xuất hiện mấy chục cái lôi thủng lớn mới hiểu nàng mối hận trong lòng. Hắn một chiêu này mặc dù lợi hại, có thể là muốn đối phó Diệp Huyền, rõ ràng là không đủ. Diệp Huyền trường kiếm trong tay vung dậy, chỉ là dựa vào cường đại một cỗ kiếm phong, liền đem cái kia chịu thời điểm bạo vũ lê hoa trầm cấp tốc hóa giải. Làm sao ngươi còn có cái gì chiêu số, cứ việc thi triển đi ra chính là, cũng đừng nói với ta không cho ngươi cơ hội thi triển à? Diệp Huyền cười đối với thiếu nữ nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cùng ta cùng tiến lên. Thiếu nữ đối với cái kia một đám hán tử nói, nàng vẫn rất có uy tín, những người này lời nói lập tức liền định cùng một chỗ công kích Diệp Huyền, có thể là ngay lúc này bị đạo hét âm thanh cho ngăn cản lại. Chỉ thấy một cái trung niên hán tử, cưới một tấc màu đen đại mã, từ trên núi trực tiếp vọt xuống tới. Hán tử này có một cái râu quai nón, bên hông treo hai thanh lưỡi búa loe ra hàn quang, xem xét liền không phải là một cái dễ đối phó ra hỏa, nhìn khí tức của hắn vô cùng thâm hậu, Diệp Huyền một cái liền đoán được đối phương là một tên chân hỏa đem cường giả. Ha 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 ha, vị này thiếu hiệp, ta gọi Lý Đại Đồng, đây là tiểu nữ Hương Hà, vừa rồi mạo phạm thiếu hiệp, còn mời thiếu hiệp đừng nên trách. Cái này Lý Đại Đồng nói. Dễ nói. Diệp Huyền thấy đối phương đối hắn 10 phần khách khí, hắn cũng là trả lời một câu. Cha ngươi còn không giúp ta báo thủ, hắn vừa rồi. Hắn ức hiếp nữ nhi. Thiếu nữ đỏ mặt, hai tay đong đưa tên kia đại hán cánh tay, giống như là làm nũng đồng dạng. Chương 1064, chuyện tốt. Chương 1064, chuyện tốt. Hà Nhi ngươi có thể không nên nói bậy nói bạn, vừa rồi vị này thiếu hiệp lời nói nhiều lần thủ hạ lưu tình, nếu như hắn thật muốn đối phó ngươi, chính là 10 cái ngươi cũng đã mất sớm, còn không mau mau đa tạ vị này thiếu hiệp. Lý Đại Đồng nói. Cha, ngươi không giúp ta đối phó hắn, còn để ta đa tạ hắn, ngươi có biết hay không hắn vừa rồi đánh ta? Đánh ta cái chỗ kia vẫn là đang tại ngươi nhiều huynh đệ như vậy trước mặt, nữ nhi còn biết xấu hổ hay không đâu, ngươi không phải nói nữ nhi một mực không gả ra được sao? Hiện tại nữ nhi càng không gả ra được, cũng không giúp ta báo thù lời nói, nữ nhi hận ngươi chết đi được. Thiếu nữ tức giận nói. Nói hiệu nói vượng, dám hỏi thiếu hiệp tôn họ cao tên a? Lý Đại Đồng đối Diệp Huyền cười nói. Tại hạ Diệp Huyền. Diệp Huyền trả lời nói. Các hạ chẳng lẽ chính là Thanh Phong Thành, Diệp gia gia chủ? Lý Đại Đồng hỏi. Không sai. Chuyện này cũng không có gì có thể giấu giếm, bởi vậy Diệp Huyền trực tiếp thừa nhận. Ha 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 ha, nguyên lai là Diệp Nôn huynh hải tử, không nghĩ tới đều lớn như vậy, lúc trước ta cùng cha ngươi đã từng uống qua rượu, từng có một đoạn giao tình, tất nhiên ngươi là hải tử của hắn, mau mời đến trên núi một lần. Lý Đại Đồng nói. Đối với cái này nhiệt tình hào sảng hán tử Diệp Huyền cũng không có cự tuyệt hắn, nhìn ra được trước mắt hán tử này đối hắn cũng không có cái gì ác ý đương nhiên, cho dù đối phương giấu giếm tâm tư gì lời nói, Diệp Huyền cũng căn bản là không sợ. Nếu biết do hắn đều đã chém giết 5 cái chân hỏa cảnh cường giả, mà lại là duy nhất một lần chém giết, trong đó còn có một cái chân hỏa trong gương kỳ cao thủ, phần này sức chiến đấu nói ra, cái kia thật là sẽ kinh hại sát người khác. Cho nên hắn theo Lý Đại Đồng cùng với Lý Đại Đồng nữ nhi Lý Hồng Hà lên núi có khả năng ở nơi này xưng vương xưng bá, cũng cảm thấy là có một phần bản lĩnh. Lý Đại Đồng lời nói cũng là một tên vô cùng lợi hại chân hỏa cảnh cường giả. Tất cả mọi người trực tiếp lên núi, cái này trên núi xây dựng một chút công trình kiến trúc, lộ ra to lớn tráng lệ một điểm, cũng không giống là bình thường thổ phỉ thành lập loại kia đất trại. Này ngược lại là để Diệp Huyền có chút lau mắt mà nhìn, nhìn thấy cái này Lý Đại Đồng xem như sơn trại chi chủ, còn thật là có chút năng lực, hắn không chỉ có thể tại Thanh Phong thành bên cạnh ngoài núi bên trong thành lập chính mình sơn trại, mà còn cái này sơn trại quy mô cũng vô cùng hùng vĩ. Một đoàn người cuối cùng đi tới đại điện bên trong, vào chỗ bên trên kiểm tra. Lúc này Hồng Hà lại dành thời gian rời đi, hắn trước lúc rời đi hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Huyền một cái, trên mặt vậy mà bố trí một tầng Hồng Hà, bởi vì lúc trước cha nàng nói cho hắn thứ gì. Diệp Huyền cũng không có để ý lời của thiếu nữ này, nhìn qua đích thật là rất mỹ lệ rất linh động, mà còn một thân thực lực tu vi cũng là khá không tệ, lúc trước hắn hung hăng đánh thiếu nữ này cái mông, này ngược lại là để thiếu nữ này có chút bất mãn. Hắn cũng có chút xấu hổ, dù sao cũng là người quen nữ nhi, vì chính mình khi dễ như vậy, cho nên tại tiệc rượu bên trong, hắn cũng hướng Lý Đại Đồng nói xin lỗi. Qua ba lần rượu, đồ ăn quá ngũ vị, lúc này đột nhiên có âm nhạc thanh âm tấu lên. Nguyên lai cái này Lý Đại Đồng vậy mà còn chuẩn bị nhạc đội. Diệp Huyền thậm chí hoài nghi ra hỏa này có phải là tính toán ở nơi này làm thổ hoàng đế, thật sự chính là thật biết hưởng thụ, liền nhạc đội đều có, muốn biết rõ một sơn trại từ đâu tới cái gì tấu nhạc loại hình đồ vật. Tại tấu nhạc âm thanh bên trong, một thiếu nữ trực tiếp là đi ra, thiếu nữ này chính là lúc trước rời đi Hường Hà, nguyên lai nàng đã đổi một bộ quần áo, mặc chính là một thân váy dài màu đỏ. Diệp Huyền tiểu huynh đệ không sợ nói cho ngươi, đến lúc đó ta cùng cha ngươi cũng là không đánh nhau thì không quen biết, kết quả bị hắn thực lực tin phục, hắn còn cứu qua ta một lần. Bởi vậy tại cái kia sau một khoảng thời gian chúng ta cũng là hảo huynh đệ. Về sau ta rời đi Thanh Phong Thành một chút năm, hiện tại ngươi biết vì cái gì ta có thể tại Thanh Phong Thành phụ cận sơn mạch bên trong khai sáng cái này sơn trại à? Ngươi cũng biết Thanh Phong Thành, đây chính là các ngươi Diệp gia làm chủ. Lý Đại Đồng nói. Ha ha, ngươi đại thúc không nghĩ tới ngươi cùng ta cha còn có dạng này nguồn gốc đâu. Diệp Huyền uống rượu cùng Lý Đại Đồng hai người tâm sự, một bên Hồng Hà không bỏ được giúp bọn hắn chúc rượu. Lúc này Hồng Hà đối Diệp Huyền cũng không có lúc trước tức giận, kỳ thật trong lòng nàng lời nói ngược lại có chút kiểu khác tình cảm. Bởi vì từ nhỏ đến lớn lời nói còn không có người đánh qua cái mông của hắn, đánh qua như vậy nhiều bên dưới. Nàng luôn luôn là một cái vô cùng hiếu thắng nữ tử. Trong mắt của nàng, nàng về sau phu quân nhất định muốn là một cái đỉnh thiên lập địa cường giả tuyệt thế, đó cũng không phải ái mộ hư binh, mà là mỗi cái nữ hải tử đều có một cái anh hùng ngộng, chính là bọn họ tình nhân trong ngộng, là một cái thế anh hùng, sẽ đạp lên thất thải tường vân tới đón cưới bọn họ. Nàng cho rằng không tồn tại dạng này người, có thể là làm nàng nhìn thấy Diệp Huyền về sau, nàng cảm thấy dạng này người đích thật là tồn tại, huống chi cha nàng nói cho nàng một chút thông tin. Đó chính là nàng cùng Diệp Huyền đã từng có thông gia từ bé, cũng chính là nói bọn họ có hôn ước. Như vậy có người liền muốn hỏi Diệp Huyền rõ ràng là cùng Triệu Yên Nhiên có hôn ước, tại sao lại cùng cái khác nữ tử có hôn ước? Cái này ở cái thế giới này là phi thường bình thường, một cái nam nhân có thể có tam thê tứ thiếp, cho nên kết xuống nhiều cái kết hôn duyên là phi thường bình thường. Triệu Yên Nhiên lời nói là môn đăng hộ đối, hai cái gia tộc ở giữa thông gia hôn ước, đương nhiên hiện tại đã bị Triệu Yên Nhiên hóa giải. Triệu Yên Nhiên năng lượng là phi thường lớn, bằng không loại này hôn ước bằng vào một mình hắn là không cách nào hóa giải, hai cái gia tộc lực áp bách là vô cùng cường đại, cũng không phải tùy ý nàng tùy ý không phải là vì. Sở dĩ Triệu Yên Nhiên có khả năng làm như thế là vì Triệu Yên Nhiên thiên phú đã tràn ra, đã vượt ra khỏi hai cái gia tộc giới hạn, là một cá nhân thiên phú năng lực vượt ra khỏi hạn chế nàng điều kiện thời điểm, vậy hắn tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Lý Phần Đầu cùng Diệp Huyền uống rượu, tại tiệc rượu ở giữa, Lý Đại Đồng cũng nhắc lên việc này, này ngược lại là để Diệp Huyền có chút trở tay không kịp, không nghĩ tới chính mình thế mà còn có một môn thông gia từ bé. Lại chính là cái này kêu Hồng Hà nữ tử, cha nàng đến cùng giúp hắn định bao nhiêu thân đâu. Diệp Huyền có chút nhức đầu, bất quá biết cái này thế giới là rất bình thường một chút, đại gia tộc hải tử, nhất là nam hải tử bình thường đều sẽ định ra mấy cái nữ tử hôn ước. Diệp Huyền mặc dù tại Diệp gia chỉ là một cái vô cùng người bình thường, thậm chí là tại rất nhiều nhân gia trong mắt xem như là phế vật, có thể là hắn dù sao cũng là Diệp gia tộc trưởng hải tử, phụ mẫu hắn giúp hắn định ra mấy môn hôn ước cũng là vô cùng bình thường sự tình. Như vậy đi, Diệp Huyền hiền chất, lần này ăn tết liền để Hà Nhi cùng đi với ngươi nhà ngươi à, hắn chưa từng thấy qua phụ mẫu ngươi đây. Lý Đại Đồng nói, đây là đem chính mình nữ nhi hướng bên ngoài đẩy a, cái này để Hồng Hà khắp khuôn mặt mặt phi hà, nàng hờn dỗi hừ một tiếng. Diệp Huyền đang uống rượu, hiện rõ là trong mồm một ngụm rượu cho phun ra, không nghĩ tới cái này Lý Đại Đồng vậy mà như thế cấp tiến, hiện tại liền để chính mình mang theo Hồng Hà đi đến Diệp gia, đây coi là chuyện gì xảy ra sao nhỏ. Chương 1065, kích thích. Chương 1065, kích thích. Chính mình vừa bạn bị Triệu Yên Nhiên cho từ hôn, hiện tại thế mà lại tăng thêm một môn tâm sự, an tết thời điểm chính mình mang theo chính mình mặt khác một vị hôn thê trở lại Diệp gia, suy nghĩ một chút thật đúng là đủ kích thích. Cái này sao? Diệp Huyền còn đang do dự. Làm sao Diệp Huyền tiên tri ngươi trướng mắt Hồng Hà? Lý Đại Đồng nói. Cũng không phải là Hồng Hà lời của cô nương, hoa nhường nguyệt thẹn siêu quần bạc tụy, chỉ bất quá ta cùng hắn mới là lần thứ nhất gặp mặt, có phải là có chút đột ngột. Diệp Huyền sờ lên cái mũi. Không đột ngột, không đột ngột, tất cả mọi người là sông sáo giang hồ người, giang hồ hảo hán không có như vậy nhiều dài dòng, ta nhìn liền quyết định như vậy, để Hồng Hà lần này cùng đi với ngươi các ngươi Diệp gia. Lý Đại Đồng vung tay lên, ha ha cười nói. Diệp Huyền cũng là rất im lặng, bất quá đã như vậy, vậy liền để Hồng Hà bồi tiếp chính mình cùng đi thôi. Dù sao cái này cũng xác thực tính toán không phải không tính là chuyện ghê gớm gì, mặc dù nói nhân sinh đại sự, có thể là nói thực ra, đối với một cái theo đuổi võ đạo đỉnh phong võ giả đến nói lời nói, nhi nữ tình trường cũng chẳng qua là một cái nhân sinh một cái bé nhỏ không đáng kể giai đoạn mà thôi. Có rất nhiều người là vì theo đuổi võ đạo đích đỉnh phong mà đi cự tuyệt hôn nhân sự tình, nhi nữ tình trường. Đương nhiên Diệp Huyền hiện tại lời nói cũng không có loại kêu ý nghĩ, nàng chúc phúc thân thể vẫn như cũ tuổi trẻ. Tất nhiên đối phương muốn cùng chính mình trở lại Diệp gia đi, vậy đi nhìn xem cũng không có cái gọi là, chỉ là bình thường thăm hỏi mà thôi, cho nên Diệp Huyền liền đáp ứng xuống. Diệp Huyền ở trên núi lại một đêm, ngày thứ nhì trời vừa sáng Lý Đại Đồng liền là Diệp Huyền cùng Lý Hồng Hà tiệp tiễn đưa, Thanh Phong Thành lộ trình cũng không phải rất xa, hai người chẳng qua là nửa ngày, liền đi tới Thanh Phong Thành trước cửa. Cái này nửa ngày đường Diệp Huyền nhưng là đi, thoáng có chút xấu hổ, dù sao lấy lúc trước đều là một người đạp mã giang hồ, không nghĩ tới lần này lời nói, bên cạnh vậy mà đi theo thiếu nữ vẫn là vị hôn thê của mình, cái này đích xác là có chút kiểu khác cảm giác, bất quá tốt tại, bọn họ đã đi tới Thanh Phong Thành phía trước. Hồng Hà cô nương đã đến Thanh Phong Thành, chúng ta đi vào đi. Diệp Huyền cười đối bên người Hồng Hà nói. Ân, kỳ thật thành này ta cũng đã tới mấy lần. Hồng Hà nói. Trước đây hắn cũng xác thực tới qua mấy lần, hắn đi tới thành thị bên trong không chỉ là vì chơi đùa, còn muốn đi tìm hiểu một chút Diệp gia cùng Diệp Huyền thông tin. Dù sao cha nàng có thể là vì hắn định ra hôn ước, coi hắn biết được Diệp Huyền tại Diệp gia chỉ là một cái vô cùng người bình thường, thậm chí bị người khác cười nhạo là tuổi mục, dạng này nàng trong lòng cũng là không quá vui sướng. Dù sao tương lai phu quân làm sao có thể là cái tuổi mục đâu? Bất quá nàng cũng không có học Triệu Yên Nhiên như thế đi từ hôn loại hình. Nàng đương nhiên cũng sẽ không dựa theo hôn ước đi trực tiếp gả cho Diệp Huyền hắn tương lai ý chủ nhân, cái kia nhất định phải là một cái thế cường giả, đây là cơ bản nhất danh giới cuối cùng. Lúc đầu hắn là chuẩn bị mượn lần này ăn Tết cơ hội, cũng đi hướng Diệp Huyền từ hôn, chỉ bất quá bây giờ trong lòng nàng nghĩ như thế nào đó chính là một chuyện khác. Diệp Huyền cũng không quan tâm Hồng Hà trong lòng nghĩ như thế nào, bởi vì hắn đối với mấy cái này cái gọi là nhi nữ tình trường lời nói, cũng không phải là rất quan tâm. Những vật này, cuối cùng chỉ là lướt qua mây khói, chân chính người tham gia múa theo đuổi là Trường Sinh Vô Cực, Ngạo Thị Thiên Hạ, Võ Đạo Đỉnh Phong. Hai người trực tiếp dục ngựa vào thành, dễ vào thành lời nói, liền đã có Diệp gia người tới đón bọn họ. Hiển nhiên Diệp Huyền tại Diệp gia mặc dù chỉ là cái phế vật thanh danh, có thể là đến cùng là Diệp gia tộc trưởng nhi tử. Giữa hai người đi tới Diệp gia cửa phủ phía trước, Thanh Phong Thành Diệp gia đây chính là số một đệ nhất đại gia tộc, mà lại là võ đạo thế gia, đương nhiên cái này thế giới bất kỳ cái gì đại gia tộc đều nhất định muốn có vũ lực đến chấn thủ, nếu như không có vũ lực đến chấn thủ lời nói, chẳng qua là một cái xác không, một khối thịt mỡ. Diệp gia chính là như vậy một cái vô cùng cường đại võ đạo gia tộc, cơ hồ đem khống toàn bộ Thanh Phong Thành. Thanh Phong Thành thành chủ đều muốn nhìn Diệp gia sắc mặt làm việc. Nhìn trước mắt cao lớn quỳ xuống đất, có lẽ trong lòng cũng có một tia ba động, dù sao thân thể này là thuộc về cái này gia tộc, mà còn hắn linh hồn có khả năng cảm nhận được thân thể này nguồn gốc, chủ nhân cái kia một loại cảm xúc. Đó là một loại vô cùng kiềm chế buồn bực cảm xúc, nếu biết rõ nguyên chủ nhân mặc dù là cao quý gia chủ chi tử, có thể là bởi vì thiên phú tu luyện thực sự là quá tệ, ở gia tộc bên trong không biết bị bao nhiêu phía sau nghị luận. Nguyên lai Diệp Huyền muốn nhất chuyện cần làm, đó chính là triệt để đánh vỡ người khác đối hắn loại này chỉ trỏ, hắn muốn quật khởi, muốn vì gia tộc tranh đến vinh quang. Muốn để phụ mẫu hắn vì hắn cảm thấy kiêu ngạo, đáng tiếc hắn cuối cùng không có làm đến. Ngươi yên tâm đi, tất nhiên hiện tại ta đã chiếm cứ thân thể của ngươi, ngươi không có làm qua sự tình, ta nhất định sẽ giúp ngươi triệt triệt để làm đến. Diệp Huyền nhận đến, sau đó liền trực tiếp mang theo Hồng Hà tiến vào Diệp gia phủ đệ bên trong. Huyền Nhi, ngươi cuối cùng trở về. Tại Diệp gia phủ đệ bên trong di động trong biệt viện, Diệp Huyền phụ mẫu Diệp Nôn cùng Lỗ Thanh Lu, hai người cái này đang đánh giá cái này 2-3 năm không gặp nhi tử. Diệp Huyền thân hình thay đổi đến càng thêm thẳng tắp, màu da thay đổi đến càng thêm khỏe mạnh, đây là bởi vì hắn tại Huyền Kiếm Tông đoạn thời gian đó mỗi ngày rèn luyện thân thể, mà còn hắn được đến một chút bảo vật, thân thể đã đạt đến nhân loại cực hạn vạn kim chi lực, đây là phi thường bất khả tư nghị, nắm giữ dạng này lực lượng người bình thường thể phách đều là vô cùng phát đạt, bởi vậy hiện tại Diệp Huyền thân cao so với lúc trước Diệp Huyền muốn cao hơn lớn nửa cái đầu, thân thể tỷ lệ cũng muốn tốt rất nhiều, hiện tại Diệp Huyền chỉ dựa vào cái này một bộ dáng người đi đến đường phố lời nói, cũng có thể dẫn tới không ít thiếu nữ nóng bỏng ánh mắt, cho nên phụ mẫu hắn như vậy dò xét hắn, tự nhiên cũng không ngoài ý muốn. Rất nhanh Diệp Huyền cũng liền thích đứng con mắt của bọn hắn quang. "Cha, nương, các ngươi thời gian mấy năm qua còn tốt đó chứ?" Diệp Huyền mở miệng hỏi. "Tốt tốt tốt, chúng ta làm sao có thể không tốt đâu. Chúng ta tại cái này gia tộc bên trong, cha ngươi là Diệp gia tộc trưởng, ngược lại là ngươi tuyển nhi ta nghe nói tông môn bên trong cạnh tranh phi thường lớn, ngươi hai năm này tại treo trong kiếm trôi qua còn tốt chứ?" Lỗ Thanh Đú hỏi. Hắn là Diệp Huyền nương, tự nhiên quan tâm chính mình đứa nhi tử này, mặc dù chính mình đứa nhi tử này lời nói không ít cho bọn họ hai phu thê 4.8 người rước lấy phiền não. Thế nhưng đối với thân sinh nhi tử của mình, Lỗ Thanh Đũ là hết sức quan tâm, cho dù cái này thời gian 2 năm nàng cũng là nhiều lần phái người đi cho Diệp Huyền đưa đồ. Bây giờ nhìn thấy Diệp Huyền dài đến cao lớn thẳng tắp, vẫn là một thanh niên răng rấp, dạng này để Lỗ Thanh Đũ trong lòng có chút kích động, hơi xúc động, dù sao đi ngàn dặm mẫu lo lắng cha, ngươi nhìn qua thân thể vẫn như cũng là 10 phần tráng kiện a. Diệp Huyền vừa cười đúng, phụ thân hắn Diệp luôn nói, ngươi tiểu tử này mấy năm không thấy, ngược lại là trêu ghẹo lên cha ngươi đến, thế nào? Tại Huyền Kiếm bên trong có hay không bị người khi dễ a? Diệp luôn vuốt ve sợi râu cười hỏi. Xem như nhất gia chi chủ, hắn là phi thường có uy nghiêm. Tại đã từng cái kia Diệp Huyền trong lòng cũng đích thật là cái uy nghiêm cảm giác 10 phần, phụ thân tức phụ là ăn nói có ý tứ, đối hắn lời nói cũng là 10 phần nghiêm khắc. Chương 1066, thiên tài. Chương 1066, thiên tài. Quá Diệp Huyền cũng biết cái này tiện nghi cha vì chính mình cũng là lo lắng không biết, sợ dĩ mình có thể tiến vào Huyền Kiếm Tông cũng là hắn dùng rất nhiều khí lực, bằng không mà nói, chính mình loại kia chất liệu cũng không có khả năng tiến vào Huyền Kiếm Tông lần này trở về, nhưng là muốn có gia tộc võ đạo đại hội, lần này lời nói ngươi nhưng muốn biểu hiện tốt một chút một phen đâu. Đem ngươi tại treo trong kiếm học được đồ vật toàn bộ đều thi triển đi ra. Diệp Nôn tiếp tục nói, đối với đứa nhi tử này hắn từ trước đến nay là giáo dục 10 phần nghiêm khắc, hắn nhãn quang cũng không kém, nhìn ra được hiện tại Diệp Huyền tinh khí thu được, chắc hẳn đã không phải là ngày đó Ngô Hạ A Mông. Cha nương, không biết các ngươi có biết hay không cái kia một việc cái này sự tình, Triệu Yên Nhiên đi qua một lần Huyền Kiếm Tông. Diệp Huyền nói, Triệu Yên Nhiên đi Huyền Kiếm Tông làm cái gì? Diệp Ngôn hai người đều lộ ra một tia chất vấn thần sắc. Nàng là đi tìm ta từ hôn, bây giờ ta cùng hắn hôn ước đã giải trừ, ta cùng hắn không còn có bất luận cái gì dây dưa. Diệp Huyền nhạt vừa cười vừa nói, cái gì nàng cũng dám đi tìm ngươi từ hôn, đây quả thực là khinh người quá đáng, khẳng định là hắn Triệu gia chỉ điểm. Lỗ Thanh Du nghe đến lời này lập tức giận không chỗ phát tiết, nhi tử của mình thế mà bị người tới cửa từ hôn, đây là lớn cỡ nào sỉ nhục, hắn cái này làm nương tự nhiên vô cùng tức giận. Càng mấu chốt chính là như thế hôn sự còn là hắn năm đó làm chủ cùng Triệu Yên Nhiên cha nương định ra đến. Bây giờ đối phương thế mà tìm nhi tử của mình từ hôn, đây không thể nghi ngờ là đánh mặt của nàng. Cha nương các ngươi không cần lo lắng chuyện này, ta cùng Triệu Dương người không một chút nào nhận biết, từ hôn liền từ hôn à, không quan trọng, ta chỉ là để cho ngươi biết bọn họ một cái, chuyện này cứ định như vậy đi. Diệp Huyền thản nhiên nói, đối với chuyện này hắn cũng sớm đã mây trôi nước chảy. Tuyền Nhi à, hôn nhân sự tình cái kia cũng không phải cái gì việc nhỏ, không phải nói lui liền lui, bọn họ làm như vậy rõ ràng không đem chúng ta Diệp ra để vào mắt. Diệp luôn lúc này cũng là sắc mặt tái xanh, lộ ra hết sức tức giận. Đây còn không phải là bởi vì Triệu Yên Nhiên thiên phú tu luyện không sai, tại Thiên Phong Cốc lời nói cũng coi là đặc biệt nổi bật, cho nên hắn mới dám tới cửa tìm ta từ hôn. Diệp Huyền thản nhiên nói, ta cũng đã nghe nói qua, Triệu Yên Nhiên thiên phú tu luyện xác thực có chút yếu kém, cái kia thuộc về chúng ta Thương Huyền Quốc đỉnh cấp thiên tài liệt kê. Diệp Ngôn nhẹ gật đầu nói, lúc này mặt của bọn hắn sắc đều không phải rất dễ nhìn, bất kể như thế nào chuyện này đều là một cái sỉ nhục, có thể là Triệu Yên Nhiên hiện tại thiên phú tu luyện tại Thiên Phong Cốc đều là đặc biệt nổi bật, tương lai lời nói vậy mà là nhân trung long phượng nhất phi chủ thiên. Bọn họ Diệp ra mặc dù tại cái này Thanh Phong Thành bên trong, xem như là một nhà độc đại, chúa tể một phương, có thể là cùng ngày không cổ thay mặt đại thế giới so sánh, cái kia hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Nếu biết rõ Thiên Phong Cốc có thể là cái này quốc gia bên trong đệ nhất môn phái thực lực. Đương nhiên bọn họ Diệp ra cũng có người thua ở Thiên Phong Cốc bên trong, tựa như là bọn họ Diệp ra ngày thứ nhất tại Diệp Tuyết. Chuyện này cũng sẽ không cứ tính như vậy, ít nhất bọn họ Triệu ra muốn cho ra giải thích, ta Diệp ra cũng không phải dễ bắt nạt như vậy, ta là muốn nhi tử cũng không phải mặc người chém giết. Diệp muốn nói, tốt, hiện tại trước không nói cái này, nhi tử mới vừa trở lại, chúng ta cho hắn bày tiệc mời khách, thật tốt trước ăn một bữa, những này phá sự về sau lại đi xử lý, cái kia Triệu gia hử, về sau chúng ta trên phương diện làm ăn lui tới liền tận lực chặt đứt đi. Lô Thanh Đú nói, đúng rồi, ngươi mang về cô bé kia. Nói lên cái này sự tình cha nương, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Bọn họ là các ngươi cho ta quyết định một cái khác hôn nước. Diệp Viên nói, đồng thời đem Cung Hà cũng dẫn vào, Hồng Hà tựa như là xấu tức phụ gặp công bà đồng dạng lộ ra đặc biệt ngượng ngùng, cùng lúc trước tư thế hiên ngang hoàn toàn là hai cái dạng. Ha ha ha, tại ông mắt ngựa sao biết không phải phúc à, nhi tử ngươi thật đúng là có bản lĩnh nha, một cái Triệu Yên Nhiên, cái này một hồi lại tới cái Hồng Hà, ha 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 ha, bất quá vẫn là muốn cảm tạ thứ hai năm đó vì ngươi quyết định hôn sự này, Hồng Hà chất nữ à, ngươi cũng sẽ không tìm ta nhi tử tự hôn đi. Diệp luôn nhìn xem Hồng Hà nói, Diệp ba bá, ngài nói nhăng gì đấy? Hồng Hà xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Tốt, nhân gia là thân nữ nhi, ngươi ra mặt mỏng, ngươi có thể không muốn như vậy lại tiếp tục trêu ghẹo người ta, thật tốt chiêu đãi nhân gia, chờ ăn Tết về sau đi cùng thống nhất đi lại đi. Lô Thanh Đú nói. Tiếp xuống bọn hắn một nhà cho Diệp Huyền cùng Hồng Hà hai người bày tiệc mời khách, cũng coi là vui vẻ hòa thuận. Liên tại Diệp Huyền trở về ngày đó, Diệp gia lại tiến hành một lần thịnh đại nghi thức ăn nên, bởi vì Diệp gia một vị khác thiên tài nghề Diệp Vân về tới Diệp gia bên trong. Diệp Vân là trừ Diệp Tuyết bên ngoài Diệp gia cấp cao nhất thiên tài, hắn tại Tuyết Đao Tông học nghệ, tu luyện chính là đao pháp. Mà con người này phụ thân cùng Diệp Huyền phụ thân từ trước đến nay quan hệ không thân, bởi vậy cũng dẫn đến hai người bọn họ từ nhỏ không để ý, thậm chí phát sinh qua xung đột. Đương nhiên mỗi một lần chính là Diệp Huyền ăn thiệt thòi, bởi vì hắn tài nghệ không bằng người, còn kém rất rất xa Diệp Vân. Ha ha ha, Vân Nhi cuối cùng trở lại đi, lần này tại Dạ Gia Vũ hội bên trên nhất định muốn biểu hiện tốt một chút một cái, nhìn xem có thể hay không đánh bại Diệp Tuyết, vì ta tranh một khẩu khí. Đại sảnh bên trong một cái thân hình hung hãn hán tử đối với Diệp Vân nói, hắn chính là Diệp Vân phụ thân Diệp Phách Tiên. Cha ngươi yên tâm đi, mấy năm này tại Huyết Đao môn ta cũng tu luyện mấy loại đặc biệt lợi hại đao pháp, tốt nhất cầm cái kia Diệp Tuyết khai đao, hắn muốn thắng ta có thể không dễ như vậy, ta tin tưởng lần này chúng ta Diệp gia tộc hội đệ nhất nhân nhất định sẽ là ta. Diệp Vân trong lòng mười phần tự tin, đáp ý liền tại ngươi trở về trước đây không lâu, Diệp Huyền tiểu tử kia cũng bay về rồi. 423 Diệp Phách Tiên nói, cha không có việc gì nói cái kia phế vật làm cái gì? Hiện tại cái kia phế vật không biết bị chúng ta vung đi nơi đó, ta hiện tại sợ rằng một đầu ngón tay liền có thể đâm chết hắn. Diệp Vân mười phần khinh thường nói. Ha 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 ha, nói rất đúng. Nói rất đúng, hài nhi của ta thiên phú kỳ thật cái kia Diệp Huyền cái kia phế tài có thể so sánh được, hắn hiện tại 10 cái cũng so ra kém ngươi một cọng lông. Diệp Phách Thiên cũng cười lên ha ha, hắn sở dĩ nâng lên Diệp Huyền, kỳ thật chủ nếu là bởi vì hắn cùng Diệp Huyền phụ thân Diệp Nôn quan hệ thật không tốt, rất không hòa thuận. Cho nên hắn đặc biệt điểm tình một cái nhi tử, nếu như tại cái này một lần gia tộc võ đạo đại hội bên trên gặp đến muốn cho Diệp Huyền hung hăng khó xử, dạng này mới có thể làm đục đến đối thủ của hắn Diệp Nôn. Bất quá cha nếu là chúng ta tại võ đạo đại hội bên trên gặp phải lời nói, ta nhất định sẽ để Diệp Huyền tiểu tử kia răng rơi đầy đất. Diệp Vân cũng là mười phần thông minh, hắn sáng bạch dạ nửa ý của trời, hì hì cười một tiếng nói. Liên tại sau một ngày, Diệp Tuyết cũng về tới Diệp gia. Đối với vị này thiên chi tiêu nữ, Diệp gia tự nhiên cũng tiến hành một tràng thịnh đại nghi thức hoan nghênh, rất nhiều người cho rằng Diệp Tuyết sẽ trở thành Diệp gia tương lai trụ cột. Cứ việc Diệp Tuyết chỉ là một nữ tử, có thể là Diệp Tuyết thiên phú thực sự là quá cao, thậm chí Diệp gia người phản đối nàng gả đi, muốn để người khác tới ở rể Diệp gia, dạng này liền có thể đem Diệp Tuyết lưu tại Diệp gia. Chương 1067, đồ tốt. Chương 1067, đồ tốt. Thậm chí có người cho rằng Diệp Tuyết có thể kế thừa Diệp gia gia chủ vị trí, mặc dù Diệp Tuyết là nữ tử, có thể là thế giới này là thực lực vi tôn Diệp Tuyết phụ mẫu một cách tự nhiên càng là cùng có vinh yên, cảm giác cao hứng bọn họ nữ nhi đây chính là thiên chi tiêu nữ a. Diệp Tuyết vừa về đến tựa như một tin tức, mang cho đại gia, làm cho tin tức này tại toàn bộ Diệp gia bên trong đều truyền ra, đó chính là lần này Triệu Yên Nhiên bọn họ đi đến Huyền Kiếm Tông cùng Diệp Huyền giải. Chứ hôn nước. Chuyện này triệt để tại Diệp gia vỡ tổ, thậm chí tại toàn bộ thiên không thành đều vỡ tổ. Nếu biết rõ bị giải trừ hôn ước đó là cái chuyện rất mất mặt, đặc biệt là Diệp Huyền phụ thân vậy vẫn là Diệp gia gia chủ. Bên ngoài có thể nói là dư luận xôn xao tin đồn, bất quá đối với những này lời nói, Diệp Huyền căn bản là không để ý. Trở về mấy ngày, hắn đầu tiên là cùng phụ mẫu ở một trận, sau đó liền mang theo Hồng Hà ở trong thành bắt đầu đi dạo. Gia tộc võ đạo đại hội liền tại đầu năm mùng 1. Rất nhanh pháo trúc từng tiếng, mọi nhà vui mừng, một mảnh náo nhiệt, Diệp gia cũng đắm chìm tại năm mới bầu không khí bên trong, mãi đến đầu năm mùng 1 Diệp gia võ đạo đại hội chính thức bắt đầu. Diệp Huyền, chắc hẳn ngươi bây giờ đã suy nghĩ minh bạch, ngươi cùng Yên Nhiên lời nói căn bản cũng không phải là người một đường, muốn để hắn để ta cho ngươi biết, nếu như ngươi có gì cần lời nói hắn có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp, coi như là nàng thiếu ngươi một cái ân tình. Trong đám người, Diệp Tuyết đối Diệp Huyền nói, ta cùng hắn đã không có bất luận cái gì dây dưa, ta căn bản cũng không cần hắn bất kỳ trợ giúp nào, nàng cùng ta xác thực không phải người một đường, nàng bất quá là một cái hết ngồi đáy giếng. Diệp Huyền nhàn nhạt cười nói, Diệp Huyền, không nghĩ tới ngươi bây giờ còn như vậy tự đại, xem ra ngươi vẫn chưa ra khỏi đến, cho rằng ngươi nhận lấy nhục nhã. Bất quá nam tử hán đại trợ phu, ngươi liền chút chuyện này đều đi không được đi ra, về sau làm sao xông xáo giang hồ dương danh lập vào đâu? Bất quá ta nhìn ngươi cũng không có năng lực như vậy, về sau ngươi sợ rằng liền sẽ tại Diệp gia bên trong đụng phải một cái nho nhỏ quản sự người, sau đó chính là quá đời trước. Diệp Tuyết rêu cợt nói, ha 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 ha, ta không muốn cùng ngươi đánh pháo miệng, thực sự là không có ý gì. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng nói, nếu như ngươi thật là có bản lĩnh, lần này ở gia tộc đại hội bên trên có khả năng cùng ta so chiêu một chút lời nói, liền tính ngươi bản lĩnh, nói cho ngươi đi, tiên nhiên thiên phú 10 lần với ta. Ta sẽ cho ngươi biết giữa các ngươi lớn nhất chính lệnh. Diệp Tuyết nói, ta nói ngươi nữ nhân này làm sao ăn cây táo rào cây sùng. Diệp Huyền nói đến ngươi cùng ngươi có thân duyên quan hệ, mà ngươi cùng Triệu Yên Nhiên Triệu gia nữ nhân kia có quan hệ gì? Trợ giúp người ngoài đối phó gia tộc mình người, thật đúng là đủ vô sỉ. Ở một bên Hồng Hà thực sự là chống chọi không đi qua, bởi vậy trực tiếp mở miệng. Ngươi là ai? Dám đối ta chỉ trỏ? Cũng hứa thính đến lời này ngừng lại giờ 10 phút tức giận, một đôi mắt gắt gao tiếp cận Hồng Hà. Ta là vị hôn thê của hắn. Hồng Hà ngạo nghễ nói, đúng vậy. Ta cũng đã nghe nói qua Diệp Huyền ngươi định quá không chỉ một mối hôn sự, bất quá ta cũng không muốn cùng ngươi tính toán, ngươi nữ nhân này nếu quả thật có đầu óc lời nói, cũng không cần như vậy làm cản, nơi này chính là Diệp gia, ngươi có thể còn chưa từng có cửa, huống chi liền tính qua cửa lời nói, ngươi cho rằng ngươi sẽ có địa vị gì sao? Diệp Tuyết cười lạnh nói, cái này liền không cần ngươi lo. Nhìn thấy Hồng Hà cùng Diệp Huyền hai người tranh phong đối lập, Diệp Huyền cũng kịp thời khuyên giải, cùng nữ nhân này đi nhiều đấu khẩu, không có bất kỳ chỗ tốt nào, nàng cũng không muốn như vậy. Ha ha. Diệp Huyền không nghĩ tới ngươi lại bị từ hôn, ngươi thật đúng là đủ phế vật, chúng ta nha đều bởi vì ngươi mà ném đi một cái mặt to, sợ rằng bị không ít người cho cười nhạo, đây đều là bái ngươi ban tặng à. Lúc này một trận tiếng cười to vang lên, Diệp Vân đi tới Diệp Huyền đám người trước người. Ngươi nói nhảm nhiều quá, có sức lực lời nói vẫn là chờ một cái tỷ võ thời điểm lại thi triển ra tới đi, hiện tại nói những này có làm được cái gì? Diệp Huyền căn bản là không cho Diệp Vân mặt mũi. Diệp Huyền mấy năm không thấy, ngươi cái này tính tình tăng trưởng a, ngươi sẽ không cho là ngươi tại Huyền Kiếm Tông ngốc mấy năm chính là một người vật đi. Nói cho ngươi đi, bây giờ ngươi cùng ta đã vượt xa ngươi tưởng tượng của mình, ngươi bây giờ cho ta sách giày cũng không xứng ta nói. Diệp Vân, ngươi tại sao có thể như vậy nói Diệp Huyền? Đại gia cùng là Diệp gia người có lẽ lẫn nhau đoàn kết. Lúc này lại có một thanh niên đi tới, cái này thanh niên gọi là Lá Lớn Biển, cũng là Diệp gia người. Ta nói Lá Lớn Biển nha, ta nghe nói ngươi không có vào tông môn, mà là theo một cái giang hồ độc hành khách đi trên giang hồ xông xáo, làm sao mấy năm này ở bên ngoài lăn lộn đến cái gì thanh danh a, cũng dám ở chỗ này khoe khoang khoác lác. Diệp Vân nhìn xem Lá Lớn Biển cười lạnh nói, ta học được cái gì? Tại cái này một lần võ đạo đại hội bên trên, liền có thể để ngươi lĩnh giáo một chút, cũng không phải là nói các ngươi những này tông môn đệ tử chính là vô địch. Lá Lớn Biển nói, ha ha ha, ta nghe nói ngươi cũng là học đao, vậy ta cũng phải lĩnh giáo ngươi dạy đao pháp của ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Diệp Vân cười ha ha, các ngươi tông môn người luôn là tự cao tự đại, không đem người khác để vào mắt nhưng lại không biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cái này giang hồ nước rất sâu, không muốn luôn cảm thấy chính mình hơn người một bậc. Lá Lớn Biển đánh trả nói, ha 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 ha, nói thật đúng là thật tốt lời, bất quá nói so hát đều êm thai cái kia cũng vô dụng, vẫn là muốn so tài xem hư thực, ngươi muốn cảm thấy ngươi rất yêu, vậy liền tại võ đạo đại hội bên trên hiện ra một cái, để ta kiến thức một chút. Diệp Vân cũng là cười ha ha. Tại Diệp gia võ đạo đại hội còn chưa có bắt đầu tổ chức thời điểm, những này Diệp gia thế hệ trẻ tuổi cũng đã là dương cung bạc kiếm, tràn ngập mùi thuốc súng. Mãi đến theo trọng tài ra lệnh một tiếng, bọn họ Diệp gia võ đạo đại hội chính thức cử hành. Diệp Huyền bắt đầu cũng không có ra sân, bọn họ tranh tài chỉnh tự cũng là dựa theo phân tổ đến tiến hành. Diệp Huyền thuộc về thứ tư tổ. Chờ đến phiên Diệp Huyền ra sân thời điểm, hắn nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài. đối thủ của hắn cũng là một cái Diệp gia tử đệ mà còn cũng bái nhập tông môn. Coi hắn nhìn thấy hắn thứ nhất cái đối thủ là Diệp Huyền thời điểm lập tức cười. Ha 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 ha, không nghĩ tới vận khí của ta tốt như vậy, ta thứ nhất cái đối thủ lại là Diệp Huyền ngươi, nếu như ngươi thức thời liền ngoan ngoãn tự động nhận thua, để tránh ta động thủ chúng. Tên này Diệp gia tử đệ cười nói. Nói nhảm đừng nhiều lời, lúc này Diệp Huyền động, cũng không biết làm sao trực tiếp, ánh mắt hoa lên tên kia, Diệp gia tử đệ liền cảm giác được Diệp Huyền đã tới, đến trước mặt hắn, nàng đại khái đã muốn lui lại, có thể là lá chọn một cái bàn tay đã tát vào mặt hắn, trực tiếp đem hắn đập bay ra ngoài. Thứ một cuộc tỷ thí Diệp Huyền chiến thắng. Trọng tài âm thanh đều là mang theo mấy lần kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Huyền một bàn tay liền có thể đem cái kia một mặt tông môn đệ tử cho vỗ bay ra ngoài, xem ra mấy năm này Diệp Huyền lời nói cũng là khắc phi tiến mạnh, đang bay ngày đó tuổi mục Diệp Huyền đâu mọi người cũng đều nhìn thấy màn này, rất nhiều người còn đối Diệp Huyền ôm lấy tuổi mục vốn có ấn tượng, vào giờ phút này cũng bị triệt để cho phá bỡ. Chương 1068, tranh tài bắt đầu. Chương 1068, tranh tài bắt đầu. Xem ra lúc trước cái kia phế vật Diệp Huyền đã phát sinh long trời lở đất biến hóa, mấy năm này tại Huyền Kiếm Tông bên trong tiến bộ có chút to lớn. Khó trách tên kia như vậy phách lối, cuồng ngạo nguyên lai là tại Huyền Kiếm Tông bên trong có tiến bộ, bất quá dựa vào hắn những này tiến bộ lời nói, liền lớn lối như thế, thật sự là không biết vì sao. Diệp Tuyết thấy cảnh này cũng chỉ là trong lòng có thể cười, mặc dù Diệp Huyền cũng để cho hắn kinh ngạc, bất quá trong mắt hắn Diệp Huyền xa xa không đáng chú ý theo thi viết 14 vòng lại một vòng tiến hành, Diệp gia trọng yếu tử đệ cũng đều từng cái xuất thủ, trong này Diệp Tuyết Diệp Vân lá lớn biển đám người thực lực đều là Diệp gia tối cường. Thủ hạ bọn hắn trên cơ bản không có một chiêu địch, có thậm chí trực tiếp nhận thua, bởi vì chênh lệch thực sự là quá lớn, căn bản cũng không cần so tài. Bọn họ đối mặt cái này mấy cường giả, thậm chí liền dũng khí xuất thủ đều không có, bởi vậy cái này mấy cường giả cũng là một đường quét ngang, đương nhiên trong đó cũng bao gồm Diệp Huyền. Mặc dù có người ôm may mắn tâm lý cho rằng Diệp Huyền quật khởi thời gian rất ngắn, muốn đánh bại Diệp Huyền, có thể là sự thật, kết quả đều nói cho bọn họ Diệp Huyền xuất thủ cũng bất quá là nhận mà thôi, thậm chí có đôi khi bọn họ căn bản liền không có thấy rõ sở Diệp Huyền đến không hai không ngọn nguồn là thế nào xuất thủ, chính mình liền bị đánh phế đi ra, từ đầu đến cuối Diệp Huyền căn bản liền không có rút kiếm. Nếu biết rõ Diệp Huyền có thể là tại Huyền Kiếm Tông bên trong tu luyện hắn là một tên kiếm khách, lợi hại nhất là kiếm pháp, có thể là từ đầu đến cuối Diệp Huyền chính là một bàn tay, đối thủ liền bay ra ngoài. Đến bây giờ mọi người cũng biết Diệp Huyền thực lực, cũng tuyệt đối là Diệp gia bên trong người nổi bật. Theo tranh tài tiến hành, Diệp gia một loại cường giả dần dần hiện lộ ra chính mình thực lực, phàm là tu vi cao thâm thực lực mạnh trên cơ bản đều không có thua trận. Tất cả mọi người tràn đầy chờ mong, bởi vì rất nhanh những này Diệp gia tiểu bối bên trong cường giả liền muốn bắt đầu lẫn nhau giao thủ. Cuối cùng lôi đài quyết ra 8 người, cái này 8 người chính là lần này xếp hạng phía trước 8 tồn tại, bọn họ chiến tích đều là vô cùng xuất sắc, trên cơ bản xung quanh đều là luyện khí cảnh bắt trọng trở lên. Cái này 8 người theo thứ tự là Diệp Huyền, Diệp Tuyết, Diệp Vân, La Lớn Biển, Diệp Linh Nhi, Diệp Hồng, Diệp Sơn, Diệp Thần. Đây chính là bọn họ Diệp gia đồng lứa nhỏ tuổi bên trong xuất sắc nhất 81 thiên tài tử đệ. Đương nhiên Diệp Tuyết cùng Diệp Vân bọn họ mới là nhiếp gia coi trọng nhất, dù sao bọn họ danh thiên tài từ nhỏ đã có, mà còn hai người này vị trí tông môn đều là vô cùng cường đại tông môn những năm này. Hai người này tại tông môn bên trong khổ tu, bản lĩnh đều là gia tăng thật lớn, đừng nói là tại Diệp gia, chính là trên giang hồ, vậy bọn hắn cũng xông ra nhất định danh khí, nói ví dụ như Liêm Tuyết, hắn lẫn nhau bên trên liền có một cái ngoại hiệu gọi là Đông Tuyết Kiếm. Diệp Vân trên giang hồ cũng có cái ngoại hiệu này gọi là Phi Vân Đao, bằng chừng ấy tuổi trên giang hồ liền có thể dương danh lập cổ tay, đây tuyệt đối là thiên tài nhất lưu nhân vật. Diệp gia có khả năng có cái này hai cái thiên tài tử đệ, cũng coi là Diệp gia may mắn, cho nên lúc này Diệp gia tất cả trưởng lão ánh mắt đều là vô cùng mong đợi nhìn chằm chằm Diệp Tuyết cùng Diệp Vân. Đại gia rất muốn biết hai người bọn họ giao thủ đến cùng sẽ ai mạnh ai yếu đâu. Đến mức những người khác lời nói đều bản năng bị những trưởng lão này cho coi nhẹ, bởi vì những người khác mạnh hơn chẳng lẽ có khả năng mạnh đến mức quá Diệp Tuyết cùng Diệp Vân sao? Đến mức Diệp Huyền, mặc dù lúc trước biểu hiện cũng vô cùng kinh diễm, để người cảm thấy ánh mắt sáng lên, Diệp Huyền cũng triệt để bỏ đi tuổi mục chi danh. Hiện tại hắn cũng là Diệp gia một cái thiên tài, có thể là hắn quật khởi dù sao cũng là quá muộn, cùng Diệp Vân cùng với Diệp Tuyết tại tất cả trưởng lão trong suy nghĩ cái chủng loại kia chờ mong cảm giác so sánh, Diệp Huyền không thể nghi ngờ vẫn là kém không ít. Đương nhiên tại phụ mẫu hắn nhưng trong lòng thì vô cùng hài lòng. Hiện tại Diệp Nghiên cùng Lỗ Thanh Du, hai người trên mặt đều tràn đầy vui mừng. Bọn họ cũng không có nghĩ đến Diệp Huyền tại tông môn ở lại bên trong mấy năm, hiện tại trở lại thay đổi hoàn toàn một cái răng dấp, trước kia còn là một cái tính cách quái gở tuổi mục thiếu niên, mà bây giờ nhưng là ung dung tự tin, trên người có một cô gặp không kinh vân nhạt gió nhẹ khí chất. Đương nhiên tranh tài từ đầu đến cuối Tiểu Bạch đều đi theo Diệp Huyền, chỉ bất quá Tiểu Bạch biểu hiện vô cùng nhu thuận không một chút nào giống một cái vô cùng cường đại yêu hầu. Điểm này Diệp gia tất cả mọi người không có ý thức được, bọn họ còn tưởng rằng Tiểu Bạch chỉ là một cái Diệp Huyền nuôi sùng vật mà thôi. Còn lại 8 người chỗ chọn lựa tranh tài chế độ chính là lẫn nhau giao thủ, mỗi người đều sẽ giao thủ một lần, dựa vào chiến tích đến phân thắng thua. Mấy người bắt đầu rút thăm. Diệp Huyền ra được 6 lá thăm, 6 lá thăm đối thủ sẽ là 3 lá thăm. Một lá thăm là Diệp Tuyết, mà số thứ 8 ký là lá lớn biển, bởi vậy cái này thứ nhất vòng chính là Diệp Tuyết đối lá lớn biển. Lá lớn biển, ta khuyên ngươi chủ động nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Tuyết âm thanh thản nhiên nói. Xem như Diệp gia ngày thứ nhất mới thiếu nữ, nàng có tuyệt đối tự tin, Diệp gia tiểu đối bên trong không có người nào là đối thủ của hắn, cũng bao gồm Diệp Vân lại càng không cần phải nói lá lớn biển, đến mức Diệp Huyền nàng còn không để vào mắt. Ha 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 ha, có lẽ không thể không nói, ngươi thực sự là quá mức tự tin là chuyện tốt, thế nhưng quá tự tin lời nói có thể là rất dễ dàng lật xe. Lá Lớn Biển nghe đến Diệp Tuyết lời nói về sau, hắn cũng không tức giận, phàm là cười ha ha nói: "Ta chẳng qua là tại trình bày một sự thật mà thôi." Diệp Tuyết vẫn như cũ lộ ra 10 phần cao ngạo tự tin. "Ha ha 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 ha, ta biết muốn chiến sĩ ngươi thật sự không dễ dàng, chúng ta Diệp gia thiên tài thiếu nữ đã từng là ta ngưỡng vọng tồn tại, ngươi biết không? Vì đuổi kịp các ngươi những thiên tài này bước chân, những năm này ta đi theo sư phụ, vào Nam ra Bắc, sông sáo giang hồ, trải qua mấy lần liều mạng tranh đấu, sinh tử một đường, hôm nay liền thuộc về ta triệt để bộc phát thời khắc, chuẩn bị nên chiến a, Diệp Tuyết." Lá Lớn Biển quát to một tiếng hắn, chỉnh cá nhân trên người toát ra một cỗ vô cùng khí thế cường đại, lập tức cái này một khẩu khí là đem Diệp gia các trưởng lão toàn bộ đều kinh hãi. Cái này một cỗ vô cùng cường đại nội khí đã tạo thành hỏa diễm, Lá Lớn Biển cả người thoạt nhìn tựa như là một cái to lớn ngọn đuốc một dạng, không hề nghi ngờ đây là chân hỏa cảnh cường giả mới có đặc thù tiêu chí a, biển cả cư nhiên trở thành chân hỏa cảnh cường giả. Lá Lớn Biển phụ mẫu tộc lúc này lời nói cũng là vui mừng không thôi, bọn họ cũng không có nghĩ đến Lá Lớn Biển vậy mà trở thành chân hỏa cảnh cường giả, nếu biết rõ phía trước lời nói, Lá Lớn Biển có thể một mực hiện ra chỉ là luyện khí cảnh thực lực mà thôi. Đây quả thật là thật bất khả tư nghị, lúc này rất nhiều Diệp gia các trưởng lão cũng đều nhộn nhịp gật đầu, trên mặt hiện ra vui mừng, dù sao Lá Lớn Biển có thể là bọn họ Diệp gia người nhiều một thiếu niên thiên tài, bọn họ Diệp gia về sau liền nhiều một phần thực lực, cái này vô luận như thế nào đối với bọn họ Diệp gia đến nói đều là chuyện tốt. Bọn họ sở dĩ tổ chức Diệp gia thiên tài đại hội luận võ, đó cũng là vì khích lệ hậu bối, để càng nhiều hậu bối hiện ra đến, tựa như Lá Lớn Biển hiện tại đồng dạng. Ta chính là sao ngươi như vậy có tự tin? Nguyên lai ngươi đã trở thành chân hỏa cảnh cường giả, có thể là ngươi sẽ không cho là liền ngươi là chân hỏa kính cường giả a. Chương 1069, giao thủ. Chương 1069, giao thủ. Diệp Tuyết trên mặt hiện ra nhàn nhạt cười, lúc này trên người hắn cũng hiện ra một cỗ khí thế cường đại, không hề nghi ngờ Diệp Tuyết tự nhiên cũng là một tên chân hỏa cảnh cường giả. Nếu biết rõ hắn vốn chính là Diệp gia ngày thứ nhất mới thiếu nữ, lại thêm nàng vị trí tông môn đó là Thiên Phong Cốc, có thể nói là thương huyền quốc thứ nhất, tông môn tự thân ưu dị thiên phú lại thêm tông môn bồi dưỡng, cái này để Diệp Tuyết đặt chân chân hỏa cảnh không có gì lạ. Tuyết Nhi tại một năm trước cũng đã là chân hỏa cảnh cường giả, ha ha, mặc dù Lá Lớn Biển phi thường ưu tú, có thể là muốn chiến thắng Tuyết, cái kia sợ rằng còn không được. Diệp gia một cái râu trắng trưởng lão cười ha hả nói, hắn là Diệp Tuyết thân sinh ra gia, tự nhiên hướng về tôn nữ của mình. Diệp Viên tại dưới lôi đài cũng nhìn xem một màn này, cho tới bây giờ đã là bọn họ hạch tâm nhất Diệp gia, thiên tài lúc tại quyết chiến. Cho nên lúc này tất cả mọi người đem bản thật lĩnh đem ra, Diệp Tuyết cùng Lá Lớn Biển đều là chân hỏa cảnh cường giả, cái này cũng không có để Diệp Viên có bất kỳ ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã sớm cảm nhận được trên người hai người này khí tức. Trong đó Lá Lớn Biển khí tức còn lộ ra tương đối phù phiếm một điểm, hẳn là tiến vào chân hỏa cảnh không có bao lâu. Thế nhưng Diệp Tuyết khí tức trên thân càng thêm thâm hậu, sợ rằng đều sắp đột phá đến chân hỏa cảnh trung kỳ. Xem ra một trận chiến này Lá Lớn Biển đích thật là hung độ dở ít, bất quá hắn từ Lá Lớn Biển trên thân cảm nhận được một cỗ sát khí, đó là chỉ có trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu người mới có một loại sát khí. Dựa theo Lá Lớn Biển chính mình nói, hắn những năm này đi theo sư phụ của hắn sông sáo giang hồ, trải qua mấy lần sinh tử một đường thời khắc nguy hiểm, chắc hẳn loại này thời khắc làm ra sát khí có thể làm cho hắn sức chiến đấu có không tiểu trình độ tăng lên. Đương nhiên đó cũng không phải mang ý nghĩa Diệp Tuyết những này tông môn đệ tử liền không có sát khí. Bởi vì những này hung tông môn đệ tử rất nhiều cũng đều là muốn sông sáo giang hồ, Diệp Tuyết trên giang hồ đều đã có danh hào của mình, giết qua người khẳng định cũng là có, cho nên Diệp Tuyết cũng không phải cái gì chưa từng gặp qua máu chim non. Ta tự nhiên biết ngươi cũng có thể là Z quốc kiếm cường giả, đã như vậy, vậy liền để chúng ta thống khoái một trận chiến đi. Lá Lớn Biển lúc này đã rút ra hắn yêu đao, hắn nhanh chân hướng về phía trước lộ ra khí thế ngang nhiên. 100 nhận bên trong ta tất bại ngươi. Diệp Tuyết lúc này cũng là rút kiếm ra, trên kiếm của hắn có 7 đóa bông tuyết, đây là hắn đặc biệt linh kiện, tên là Lam Thất Dạ Tuyết. Làm Diệp Tuyết rút ra thanh trường kiếm này thời điểm, chân trời ở giữa phảng phất đều nhiều hơn một loại hàn khí, có lẽ cả người liền lông mày phía trên tựa hồ cũng có nhàn nhạt đông tuyết lóe ra, cả người của nàng tựa như là người giống như tên gọi của nó, thay đổi đến vô cùng băng lãnh, giống như một chàng sắp bay tán loạn phiêu linh tuyết lớn. Hai người còn không có giao thủ, riêng phần mình khí thế liền đã lẫn nhau chèn ép hướng đối phương. Ha 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 ha, có lẽ nghĩ 100 nhận đánh bại ta, liền nhìn ngươi có hay không cái này bản lĩnh. Tiếp ta một đao Lá Lớn Biển lúc này như thiểm điện xuất thủ, hắn một đao bổ về phía Diệp Tuyết, cái này một đao nhanh như thiểm điện. Diệp Tuyết thân hình hơi lắc một cái, trực tiếp liền né tránh cái này một đao, đồng thời cổ tay hắn lắc một cái, trường kiếm kia một kiếm đâm đi ra, dựng thẳng kiếm hoa trực tiếp bao phủ xuống, Lá Lớn Biển thân thể các đại dược học. Nàng vừa ra tay chính là bọn họ Thiên Phong Cốc phân hoa kiếm pháp, loại này kiếm pháp hết sức lợi hại, mỗi một kiếm đâm đi ra đều có thể phân ra thật nhiều kiếm hoa, những này hoa tươi có khả năng bao phủ hướng địch nhân các đại yếu huyệt. Để cho địch nhân căn bản muốn tránh cũng không được, ngăn không thể ngăn, chỉ có khoanh tay chịu chết. Lá Lớn Biển cũng không phải một lông vũ hạng người, hắn trong tay trường đao cuốn một cái, lập tức mang theo mảng lớn đao quang. Đao này chỉ riêng cùng những cái tia hoa tươi đụng vào nhau, nhất thời không khí phát ra chói tai tiếng nổ. Phanh 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 phanh. Thân hình của hai người nháy mắt thay đổi thật nhanh tại trên lôi đài, lẫn nhau di động, tốc độ kia đều là nhanh vô cùng. So với bọn họ thân hình tốc độ càng nhanh đương nhiên là bọn họ riêng phần mình binh khí trong tay, một thanh trường kiếm, một cái trường đao vạch phá không khí, phản phất giống như lưu tinh không ngừng giao tiếp cùng một chỗ. Đao kiếm va chạm âm thanh không ngừng băng lên, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy lớn đồng tia lửa bắn tung tóe mà ra. Thoáng qua ở giữa hai người liền đã giao thủ hơn 10 chiêu, tại cái này chiều dài bên trong, có lẽ dần dần chiếm cứ thượng phong, thiên tài thiếu nữ chi danh, đó cũng không phải là chỉ là hư danh, mà là hàng thật giá thật có chính mình bản lĩnh thật sự. Diệp Tuyết kiếm quang đã áp chế lá lớn biển đao quang, quả dừa biển đao quang phạm vi đã co vào đến rất nhỏ, thậm chí liền cả người hắn đều bị Diệp Tuyết kiếm quang ép tới gần bên bờ lôi đài vị trí, bất quá hắn người liền đang kiên trì, tựa như là trong cuồng phong ánh nến, cho người cảm giác tùy thời muốn bị Diệp Tuyết đánh bại. Sóng cùng chém. Đông nhiên ở giữa, lá lớn biển hét to một tiếng, hắn đao thế bỗng nhiên thay đổi đến lăng lệ hùng mãnh lên, cái kia bị áp xúc đao quang nháy mắt chạm phá Diệp Tuyết kiếm quang phong tỏa. Rất hiển nhiên, vào lúc này lá lớn biển đã thi triển ra chính mình bản lĩnh giữ nhà, hắn bản lĩnh giữ nhà chính là cái này sóng cùng chém. Cái này nhất đao pháp một khi thi triển đi ra, lập tức lá lớn biển thay đổi thế yếu, hắn hướng về Diệp Tuyết không ngừng tiến sát tạo áp lực cái kia trường đao, càng là từng đao phảng phất biển cả sóng kích bổ về phía Diệp Tuyết. Trong lúc nhất thời, đao quang của hắn vậy mà đem Diệp Tuyết thấy hết cho ép có rút lại không ít, cái này công thủ thế lập tức liền thay đổi, không thể không nói lá lớn biển cái này sóng cùng chém đích thật là vô cùng lợi hại đao pháp. Trong lúc nhất thời lá lớn biển vậy mà là chiếm cứ thượng phong, cái này để không ít người đều là có chút ghé mắt, cái này lá lớn biển vẫn là thật là lợi hại, bất quá bọn họ đều rất bình tĩnh. Bởi vì bọn họ biết Diệp Tuyết là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy bị lá lớn biển đánh bại, thiên tài thiếu nữ chi danh đó cũng không phải là thổi ra. Quả nhiên, liền tại lá lớn biển cái kia cùng mảnh thế công bên trong, đột nhiên một sợi kiếm quang giống như vạch phá hắc ám quang minh bình thường trực tiếp bắn ra cũng lá lớn biển đạo quang. Lưu tinh kiếm pháp. Diệp Tuyết miệng cũng phát ra một tiếng kêu, lập tức trường kiếm trong tay phảng phất lưu tinh kiếm quang phun ra nuốt vào, mỗi một kiếm đâm đi ra đều phảng phất là một cái lưu tinh từ không trung bay qua, mang theo chói lọi vô cùng quang mang, tốc độ lại nhanh vô cùng. Nháy mắt nàng liền phá mở lá lớn biển cái kia cùng mảnh thế công, đồng thời lại lần nữa dần dần chiếm đoạt ưu thế. Lá lớn biển, ngươi còn không mau mau nhận thua, thật chẳng lẽ muốn ta ở trên thân thể ngươi đâm ra mấy cái lỗ thủng sao? Diệp Tuyết trường kiếm trong tay vung dậy, thế công lăng lệ vô cùng, căn bản không cho lá lớn biển bất kỳ cơ hội thở dốc. Lá lớn biển lúc này lời nói cũng chỉ có trông coi ngự lực lượng, lại không đánh trả năng lực. Ha ha ha, ngươi không nên cao hứng quá sớm, chạy xiết một đao. Ngay tại lúc này, chỉ thấy lá lớn biển một tiếng hét lên, hắn trong tay trường đao nháy mắt bổ ra đao quang kia thật là như trường hà sóng lớn, chạy xiết đến biển. Quần 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 quần, tràn trề khó ngự. Nếu như nói lúc trước sóng cuồng chém là hắn cực kỳ lợi hại đao pháp lời nói, mà cái này chạy xiết một đao, đó chính là sóng cuồng chém một kích cuối cùng sát chiêu một. Chương 1070, rút kiếm. Chương 1070, rút kiếm. Tại ngày trước hắn xông sáo giang hồ thời điểm, liền đã từng có xã hội cao thủ, thực lực tu vi đều so hắn mạnh, kết quả đều chết tại hắn dưới một đao này lời nói chính là đao ra người vòng, đao ra thấy máu. Rất hiển nhiên, loại này chiêu thức là đối phó loại kia tất sát địch nhân dùng, nhưng là bây giờ lời nói, là lớn biển đã không có cách nào. Hắn nhất định phải thi triển ra cái này một đao. Bởi vì Diệp Tuyết thế công thực sự là quá mức lăng lệ bá đạo áp chế hắn không có chút nào lực phản kích, hắn nhất định phải chết bên trong câu sống, hắn nhất định phải ra cái này một đao. Cái này một đao ra liền chính hắn đều không khống chế được, nếu như giết chết Diệp Tuyết sẽ làm thế nào đâu. Thế nhưng làm một cái tại thời khắc sinh tử lịch luyện qua người, lúc này là tuyệt đối sẽ không đi bận tâm những này. Mà còn hắn tin tưởng hắn một đao này lời nói, cũng có thể giết bất tử Diệp Tuyết, nếu như Diệp Tuyết mỏng núi đá hắn cái này một đao đều không tiếp nổi, đó chỉ có thể nói là chỉ là hư danh mà thôi. Và ngươi cũng muốn đối phó ta? Diệp Tuyết đối mặt với cái này khí thế hung hăng tuyệt địa một đao, vẫn như cũng là cười lạnh một tiếng, thực lực của nàng để hắn tràn đầy tự tin, chỉ thấy trường kiếm trong tay của nàng run lên, cái kia một thanh trường kiếm lập tức giống như phân hóa ra mấy chục đạo kiếm quang đồng dạng. Những này kiếm quang giống như khổng tức khai bình chói lọi kiếm quang hướng về bốn phía tản ra đi ra tại trước người hắn thời điểm một cái lưới lớn, đây là kiếm khí danh xưng kiếm khí chi võng. Diệp Hải trường đao đao là tròn tại cái này một trường kiếm khí chi võng phía trên, mặc dù trường đao đao là vô cùng sắc bén, bổ nát một tầng lại một tầng kiếm khí chi võng. Có thể là kiếm khí kia chi võng miên miên mật mật, phản phất vô cùng vô tận, có vô số tồn bao phủ Diệp Tuyết quanh thân, làm đao thế đã hết thời điểm kiếm khí kia chi vong vẫn không có bị triệt để bổ nát. Đột nhiên ở giữa, kiếm khí kia chi vong đống nhiên ngưng tụ thành một đạo kiếm quang hung hăng trúng đích tại lá lớn biển trên bả vai. Lá lớn biển cả người nhất thời đều bay ngược ra ngoài, trên bả vai của hắn xuất hiện một đạo vết kiếm vết thương, có máu tươi chảy ra. Nếu như là liều mạng tranh đấu, vừa rồi một kiếm này liền muốn mạng của ngươi. Diệp Tuyết nhàn nhạt nhưng nói, ngươi thắng. Lá lớn biển lúc này nghiên cứu thảo luận thăm dò, hắn cũng biết đêm Tuyết nói tới không sai. Nếu như đối phương vừa rồi muốn đẩy hắn vào chỗ chết lời nói, một kiếm này liền muốn hắn mệnh đâu không thể không nói Diệp Tuyết sắc thực cường đại, cái này Diệp gia thiên tài thiếu nữ chi danh đích thật là hoàn toàn xứng đáng, hắn cũng nói là tâm phục khẩu phục, không có gì đáng nói bất quá lần này có lẽ vượt qua 100 chiêu. A lá lớn biển cười ha ha một tiếng liền nhảy xuống lôi đài. Lá lớn biển nói tới không sai, lần này thi viết sắc thực vượt qua 100 nhận. Diệp Tuyết nguyên bản nói là tại 100 nhận bên trong đánh bại lá lớn biển, thế nhưng lá lớn biển kiên trì rất lâu thời gian. Ai biết hắn có phải là khoác lác à, vừa rồi đánh nhanh như vậy, khả năng không có vượt qua 100 nhận đâu. Lúc này dưới lôi đài có người nói lấy bọn hắn cảm thấy lá lớn biển lúc này chẳng qua là mạnh miệng mà thôi, mà có lẽ là trong lòng bọn họ bên trong nữ thần. 123 nhận. Dưới lôi đài, Diệp Huyền Nam Nam mở miệng nói ra. Diệp Huyền, chẳng lẽ ngươi chờ đợi bọn họ đánh bao nhiêu nhận sao? Bọn họ lúc trước đánh tốc độ nhanh như vậy, ta cũng không tin ngươi có khả năng trông coi chuẩn xác như vậy, ta nhìn ngươi bất quá là nói năng bậy bạn. Diệp Vân nhìn xem Diệp Huyền cười lạnh nói. Không biết mùi vị. Diệp Huyền cũng không có cùng gia hỏa này làm nhiều dây dưa. Ha ha ha. Mặc dù thua đánh ngược lại là thống quá nha. Diệp Huyền ngươi chờ một chút bên trên bộ kia phải cẩn thận, nữ nhân này thật là lợi hại a. Lúc này lá lớn biển đi tới Diệp Huyền bên cạnh, cười ha hà nói. Yên tâm, ta sẽ chú ý. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn nhưng trong lòng thì không có chút nào gợn sóng. Ngay sau đó thứ nhì trận đấu tiến hành, thứ nhì trận đấu hai tên Diệp gia tử đệ, tu vi đều là luyện khí cảnh cửu trọng, đánh cũng là tương đối kịch liệt, có thể là cùng lúc trước Diệp Tuyết cùng Lá Lớn Biển một trận chiến so sánh với, cái kia không thể nghi ngờ thành thế liền muốn yếu không ít. Cuối cùng đi tới thứ ba vòng so tài, Diệp Huyền liền muốn đăng tràng, đối thủ của hắn là Diệp Sơn, một cái luyện khí cảnh cửu trọng cao thủ. Hai người việc này đã leo lên lôi đài. Diệp Huyền, ta biết ngươi biểu hiện bây giờ rất ưu tú rất không tệ, bất quá hôm nay lời nói gặp phải ta, thắng lợi của ngươi liền so kết thúc. Diệp Sơn biểu hiện vô cùng tự tin, hắn là luyện khí cảnh tu vi, cái này tu vi lời nói, mặc dù xếp không hết Diệp gia trước ba, thế nhưng phía trước năm lời nói tất nhiên là có một chỗ cắm rủi, mà còn hắn cũng là Diệp gia một tên thiên tài tử đệ, rất thụ coi trọng. Giống dạng này thiên tài đối với chính mình đồng dạng đều là phi thường tự tin, mặc dù lúc trước Lá tuyển chọn biểu hiện vô cùng lợi hại, có thể là hắn cho rằng chính mình nhất định có khả năng đánh bại Diệp Huyền, dù sao Diệp Huyền lời nói mới vừa vặn quật khởi, tích góp vô cùng yếu kém, hắn không tin một cái vừa vặn quật khởi người liền có thể đánh bại hắn nhân vật thiên tài như vậy. Có tự tin là chuyện tốt, động thủ đi. Đối với Diệp Sơn lời nói, Diệp Huyền chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó nói. Diệp Sơn lúc này cũng không có khách khí, trực tiếp rút ra chính mình kiếm, hắn cũng là một cái dùng kiếm cao thủ, lúc này thân hình hắn hướng về Diệp Huyền trực tiếp vào tới, dưới kiếm đâm về phía Diệp Huyền lồng ngực. Một màn này tay liền lộ ra vô cùng lăng lệ hung ác, hắn dùng kiếm phương thức cũng là như thế, vừa ra tay vô luận đối mặt cái gì đối thủ, hắn đều sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt không được khinh thường, không nói đây là nghề bên trên một cái ưu điểm. Diệp Huyền lúc này lời nói lại căn bản liền không có rút kiếm. Diệp Sơn mặc dù rất ưu tú, nhưng là cùng Diệp Huyền so sánh với, không thể nghi ngờ kém quá nhiều. Chỉ bất quá đối với điểm này, trừ Diệp Huyền chính mình biết, cái khác người căn bản cũng không biết mà thôi. Lúc này Diệp Huyền thân hình lui lại cũng không có rút kiếm, Diệp Sơn thấy cảnh này lời nói, trong lòng khí không đánh một chỗ khó, nghĩ thầm ngươi ngược lại là sẽ trăng bước, tất nhiên không rút kiếm, ta nhìn ngươi rốt cuộc muốn né tránh tới khi nào. Lúc này Diệp Sơn vẫn như cũng là rất gặp đâm thẳng, hắn không tin Diệp Huyền tốc độ di chuyển so hắn xuất kiếm tốc độ còn nhanh hơn. Có thể là chính là như vậy, Diệp Huyền chỉ là rút lui lời nói, Diệp Sơn đều không thể đuổi kịp, cho dù hắn hạn tốc rất nhanh, có thể là căn bản là không đụng tới Diệp Sơn Diệp Huyền y phục. Liên làm Diệp Huyền đẩy tới bên trong bên bàn duyên 2.4 thời điểm, Diệp Sơn khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười, lúc này ngươi cũng không thể còn có thể tiếp tục lui về sau à, lại lui lời nói liền muốn rất xuống lôi đài, đó chính là trực tiếp thua. Cho nên lúc này Diệp Sơn trường kiếm trong tay càng thêm kiên định hướng về phía trước đâm thẳng. Liên tại hắn trường kiếm tiện sắp điểm đến Diệp Huyền dùng hắn thời điểm, Diệp Huyền trong tay phổ biến bỗng nhiên đâm đi ra, đương nhiên hắn vẫn không có xuất kiếm. Hắn chỉ là dùng trôi kiếm trực tiếp đâm ra về sau, phát tới trước trực tiếp điểm khắp nơi Diệp Sơn trên ngực. Lập tức Diệp Sơn tựa như là một cái khí cầu xì hơi đồng dạng, trong chớp mắt chỉ người, thân thể như bị móc giống trực tiếp ngã trên mặt đất. Kiếm trong tay hắn cũng là bịch một tiếng rơi tại trên mặt đất, lúc này tất cả mọi người mở to hai mắt, không thể tin được. Nếu biết rõ Diệp Sơn có thể là luyện khí cảnh cửu trọng, Diệp Huyền vậy mà một chiêu chế địch. Chương 1071, đối thủ. Chương 1071, đối thủ. Mà còn rất nhiều người căn bản là không có nhìn sáng bạch Diệp Huyền đến cùng là thế nào chiến thắng. Làm sao đột nhiên Diệp Sơn trường kiếm liền rơi trên mặt đất, chính mình cũng ngã trên mặt đất, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Chỉ có một ít có nhãn lực Diệp gia các trưởng lão, bọn họ mới nhìn ra được, Diệp Huyền tại cuối cùng đống nhiên xuất thủ phát sau mà đến trước trực tiếp dùng vỏ kiếm điểm vào Diệp Sơn lồng ngực một chỗ, trọng yếu huyệt đạo phía trên làm cho vitamin B11 toàn thân khí tức vận chuyển, nháy mắt đỉnh trệ cả người liền co quắp ngã trên mặt đất. Chẳng lẽ ngươi muốn ta đều nhìn lầm, nếu biết rõ Diệp Sơn có thể là luyện khí cảnh cửu trọng cao thủ, tiểu tử kia vừa rồi ra một chiêu rất dễ dàng liền chế phục Diệp Sơn, lúc này Diệp Nôn trên khán đài thấy cảnh này, hắn cùng bên người phu nhân nhỏ giọng nói, nhìn nhầm mới tốt ta, nhà ta nhi tử vốn cũng không phải là người bình thường, hắn hiện tại đã triệt để bạo phát, nhìn xem ai còn dám nói nhi tử của ta là phế vật, còn có Triệu Yên Nhiên nữ nhân kia, thật tốt giống ta nhi tử dạng này thiên tài đều không muốn, về sau có hắn thuốc hối hận ăn. Lô Thanh Đú nói, Diệp Huyền đánh bại Diệp Sơn, trực tiếp đi xuống lôi đài. Lúc này mọi người lại lần nữa đối Diệp Huyền leo mắt mà nhìn, rất hiển nhiên có khả năng dễ dàng như thế đánh bại Diệp Sơn, nói rõ cái này Diệp Huyền thực lực đã đạt tới một cái vô cùng đáng sợ tầng 17 lần, chẳng lẽ Diệp Huyền cũng đạt tới chân hỏa cảnh? Có thể là vừa rồi Diệp Huyền chỗ hiện ra tu vi chỉ là luyện khí kính, rất nhiều người đều cho rằng Diệp Huyền có lẽ cũng đạt tới chân hỏa cảnh. Xem ra bọn họ Diệp gia lại có một thiên tài quật khởi, cái này thiên tài thân phận còn rất đặc thù, là gia tộc tộc trưởng chi tử, đã từng bị cho rằng là một cái phế vật, không nghĩ tới bây giờ lời nói, đã triệt để thoát khỏi phế vật chi danh, bước lên thiên tài con đường. Ha ha ha, xem ra ta Diệp gia coi là trung hưng cục diện, thế hệ này chúng ta Diệp gia con cháu thiếu niên, ra mấy cái thiên tài so với chúng ta cái này thế hệ trước mạnh hơn nhiều. Tại người quan chiến bên trong có Diệp gia trưởng lão, những trưởng lão này niên kỷ đều rất lớn, bọn họ đều khát vọng Diệp gia xuất hiện càng nhiều thiên tài, tốt khôi phục ngày xưa Diệp gia vinh quang. Nếu biết rõ năm đó Diệp gia cũng là một cái cỡ lớn gia tộc, tại ngàn năm trước lời nói cũng từng phong quang nhất thời, cái kia cũng không vẹn vẹn là tại cái này một cái Thanh Phong thành bên trong, mà là tại toàn bộ Thương Huyền thủ đô có rất lớn thanh danh. Khóa này lời nói, bọn họ Diệp gia ra mấy cái thiên tài giống lá, tuyết diệp mây lá, biển cả, bao gồm hiện tại Diệp Huyền triển lộ ra thực lực đều phi thường cường đại, giống cục diện như vậy, bọn họ Diệp gia đã nhiều năm không có trải qua. Xem ra đây là trời phù hộ bọn họ Diệp gia nha. Các ngươi nói Diệp Huyền thực lực có khả năng hay không cùng Diệp Tuyết Diệp Vân bọn họ đánh một trận? Có người đưa ra vấn đề này. Làm sao có thể? Diệp Huyền mặc dù triển lộ ra vô cùng thực lực cường đại, có thể là Diệp Tuyết cùng Diệp Vân lời nói có thể nói là chúng ta Diệp gia xuất sắc nhất hai cái thiên tài, nhất là Diệp Tuyết đó là thiên chi tiêu nữ à, tại Thiên Phong Cốc đều là nhân vật thiên tài. Có người lập tức liền mở miệng phản bác. ngươi vừa rồi không thấy được Diệp Huyền xuất thủ sao? Nếu biết rõ đối thủ của hắn có thể là Diệp Sơn, Diệp Sơn là vô cùng cường đại, thế nhưng ngươi nhìn hai người bọn họ giao thủ, cái kia Diệp Sơn hoàn toàn không phải Diệp Huyền đối thủ, Diệp Huyền rất nhẹ nhàng đã đưa giàu Diệp Sơn. Nói rất đúng, ta cảm thấy Diệp Huyền hoàn toàn có năng lực cùng Diệp Tuyết cùng với Diệp Vân giao thủ, hắn cũng có thể là chân hỏa kính tu vi nha, nhìn thấy chúng ta Diệp gia lại tăng thêm một nhân vật thiên tài a. Dưới lôi đài quan chiến người, nghị luận ầm ĩ, đương nhiên mặc kệ bọn hắn làm sao nghị luận Diệp Huyền đều là gặp không sợ hãi, lão sư cùng hắn tham gia loại này tranh tài đều là có chút trò trẻ con. Hắn chỉ bất quá nâng hắn thân thể này tốc độ đi hoàn thành một cái tâm nguyện mà thôi, đó chính là muốn quật khởi đánh những cái kia khinh thường hắn người mặt. Nếu biết rõ hắn Diệp gia trước đây cái này Diệp Huyền có thể là nhận lấy không ít trào phúng cùng xem thường, hiện tại hắn thế mà chiếm cứ thân thể này, liền muốn đem những này trào phúng cùng xem thường triệt để cho đạp xuống đi, đến bình phục đã từng Diệp Huyền phẫn nộ trong lòng cùng bất mãn. Theo tranh tài một vòng tiến hành, Diệp gia chân chính mấy cái thiên tài, đồ sứ triệt để lên, đi ra đó chính là bốn người Diệp Tuyết Lá, Mây Lá, Biển Cả cùng với Diệp Huyền. Cái này bốn người bên trong, Diệp Huyền còn không có chạy tới xuất trinh hỏa tiện thực lực, thế nhưng đại gia đã ngầm thừa nhận hắn đã đạt đến chân hỏa cảnh, thậm chí liền phụ mẫu của nàng đều trong âm thầm hỏi thăm qua Diệp Huyền có phải là đạt tới chân hỏa cảnh, Diệp Huyền cũng chỉ là trả lời miễn cưỡng xem như thế đi. Phụ mẫu hắn cũng không hiểu đáp án này đến cùng là chuyện gì xảy ra à, cái gì gọi là miễn cưỡng xem như là à, là chính là có phải là liền không phải là, cái gì là miễn cưỡng xem như là. Diệp Huyền sở dĩ nói như vậy, đồng thời không phải là vì trang bức à, kỳ thật hắn còn không có đạt tới chân hỏa khí, bất quá thực lực của hắn bây giờ lời nói, đã vượt xa đồng dạng chân hỏa kính cường giả. Cho nên từ tu vi phương diện đến nói, hắn không có là đạt tới chân hỏa cảnh, thế nhưng từ thực lực đến nói hắn hoàn toàn siêu việt đồng dạng chân hỏa cảnh, cho nên miễn cưỡng xem như là có lẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, nếu như hắn muốn đột phá chân hỏa cảnh, tùy thời đều có thể đột phá, hắn chỉ nghĩ muốn tích góp càng thêm thâm hậu. Nếu biết rõ luyện khí cảnh là thứ nhất cái cảnh giới nhìn như là yếu nhất, nhưng kỳ thật cảnh giới này cũng là trọng yếu nhất. Bởi vì mọi việc từ đầu lên, nếu như cơ sở đánh không tốt, cái kia cũng thành lập không lên chân chính nhà cao tầng đâu. Có thể nói luyện khí cảnh kỳ thật chính là một cái đánh xuống trọng yếu nhất cơ sở quan khẩu, nhất là luyện tập kính cựu trọng đột phá đến chân hỏa kính, cái này quan khẩu là trọng yếu nhất, tích lũy càng hùng hậu hơn càng tốt. Tiếp tục tranh tài tiến hành, rất nhanh lại đến phiên Diệp Huyền ra sân, hắn lần này tranh tài đối thủ rốt cuộc đã đến một cái người rất lợi hại, đó chính là Lá Lớn Biển. Ha 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 ha, Diệp Huyền xem ra mọi người chúng ta đều đánh giá thấp ngươi, tiểu tử ngươi đã trong bóng tối quật khởi, bất quá không biết ngươi đánh thắng được hay không ta, ta có thể là chân chính chân hỏa cảnh cường giả, nếu như muốn đánh bại ta, vậy thì nhất định phải lấy ra ngươi tất cả thực lực, không thể lại che giấu. Lá Lớn Biển vẫn như cũ mười phần hào sảng, nhất là hắn cùng Diệp Huyền hai người là tương đối ăn ý, Diệp Huyền cũng tương đối thích Lá Lớn Biển hào sảng tính cách. Ha ha ha, nhất định, vậy liền mời Biển Cả huynh chỉ giáo. Diệp Huyền cũng là cười ha ha một tiếng, lần này lời nói hắn rút ra bảo kiếm, đây cũng là vì đối Lá Lớn Biển tiến hành tôn trọng, dù sao Lá Lớn Biển lời nói hắn là nhìn tương đối thuận mắt, không thể lại không rút kiếm đánh bại đối thủ, như vậy quá đau đớn đối phương mặt mũi, hắn đối bằng hữu của mình là sẽ không làm như thế. Tốt, vậy ngươi liền tiếp chiêu đi. Lá Lớn Biển nói đem trực tiếp cướp tấn công vào đến, đao trong tay của hắn hướng về Diệp Huyền chém giết tới. Diệp Huyền huy kiếm đón đỡ hai người đao kiếm tương giao, nháy mắt liền giao thủ hơn 10 chiêu. Một vòng này Lá Lớn Biển thế công là phi thường hung tàn vô cùng cuồng bạo, hắn mặc dù cùng Diệp Huyền nghĩa khí hợp nhau, thế nhưng trên lôi đài xuất thủ, hắn từ trước đến nay đều là sẽ không lưu thủ. Chương 1072, Diệp Vân. Chương 1072, Diệp Vân. Bởi vì hắn đã dưỡng thành đao pháp của mình phong cách, đó chính là dùng hết toàn lực đao pháp, một xuất thủ giống như cuồng phong sóng lớn, tựa như tên của hắn một dạng, giống như biển cả đại dương mênh mông, phong ba đột nhiên nổi lên, không đem đối phương dìm ngập lời nói thể không bỏ qua. Ngôi thành như vậy đao pháp phong cách muốn lưu thủ, vậy cũng là rất khó. Cho nên hiện tại liền nhìn Diệp Huyền có khả năng hay không chống đỡ được Lá Lớn Biển phen này cuồng mãnh thế công, huống chi hiện tại Lá Lớn Biển đã đem chính mình tu vi triệt để triển lộ ra. Hắn chân hỏa kính khí tức phi thường cường đại, chỉnh cá nhân trên người thiêu đốt giống như một cái ngọn đuốc đồng dạng, đó là có phi thường to lớn chèn ép tính. Nếu như là bình thường luyện tập kính người muốn cùng chân hỏa cảnh người giao thủ, chỉ là khí tức kia chèn ép liền có thể để luyện khí cảnh người sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Thế nhưng Diệp Huyền hắn có thể không phải bình thường luyện tập tính người, một mình hắn đã từng giết chết quá 5 cái chân hỏa cảnh cường giả, trong đó còn có một cái chân hỏa cảnh trung kỳ cao thủ. Ha ha ha, Diệp Huyền thông quái, không nghĩ tới ngươi lại có thể chống đỡ được đao pháp của ta, xem ra ngươi cũng xác thực đạt tới chân hỏa cảnh, còn không đem tu vi của ngươi khí tức thả ra ngoài. Lá Lớn Biển càng đánh càng hung mãnh, hắn cao giọng hô to. Hắn chỉ hy vọng có thể thống khoái xối dọn chiến đấu. Ta cũng muốn a. Diệp Huyền trong lòng khổ, có thể là hắn hiện tại thật không phải là chân hỏa tiễn cường giả, hắn vẫn chỉ là luyện khí cảnh đỉnh phong nhất, hắn còn đang vì chân hỏa cảnh tích góp càng nhiều năng lượng. Kiếm pháp của ta liền coi trọng kín đáo không lộ ra, không thả ra khí tức đến chèn ép người khác. Vì cho Lá Lớn Mặt Biển, Diệp Huyền chỉ có thể nói như vậy. Bằng không Lá Lớn Biển cho rằng Diệp Huyền thực sự là nhìn không nổi chính mình, vậy mà không đem chính mình chân thực tu vi lộ ra. Lá Lớn Biển cũng không có nghĩ đến Diệp Huyền nói như vậy, bất quá trong lòng hắn lúc này đã hoàn toàn đem Diệp Huyền coi như là chân hỏa tiễn cường giả, nếu không cũng không có khả năng ngăn lại hắn nhiều như thế đâu. Nếu biết rõ đao pháp của hắn là 10 phần lanh lợi, còn đi theo hắn sư phụ vào Nam Gia Bắc sông sáo giang hồ, cũng từng giết không ít người, nhất là giết qua một chút nhân vật hung ác. Loại kia sinh tử một phát chiến thắng đối phương cảm giác, để hắn cảm xúc bành trướng, cho nên đao pháp của hắn là thực chiến tính mạnh vô cùng đao pháp, giết chóc cường hãn vô cùng đao pháp. Mạnh liệt như vậy đao pháp, Diệp Huyền vậy mà toàn bộ đều ngăn cản xuống sữa, hắn chỉ ra thi triển hắn sở trường đao pháp sóng cùng chém. Đao pháp này đã không phải là bí mật gì, lúc trước đối phó Diệp Tuyết thời điểm hắn liền đã thi triển qua. Bất quá tuy nói như thế, đao pháp này lăng lệ trình độ vẫn như cũng là phi thường đáng sợ, cho dù thi triển qua, cũng không phải tùy ý liền có thể phá giải, dù sao đây chính là hắn sở trường cho hay. Hắn lóe ra sóng cùng đao pháp, đao kia thật là giống phong ba sóng lớn đồng dạng bao phủ Diệp Huyền, Diệp Huyền tựa như là phong ba nộ hải bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ mở dạng, mặc dù vô cùng mạo hiểm, nhưng lại từ đầu đến cuối không lật thuyền, lá lớn biển đến sau cùng lời nói một khẩu khí đều tháo. Nếu biết rõ chân hỏa cảnh cường giả nội khí, cái kia cũng không phải vô cùng vô tận, đặc biệt là hắn thi triển loại này đao pháp tiêu hao là phi thường lớn. Tất cả mọi người là không nghĩ tới Diệp Huyền năng lực phòng ngự vậy mà như thế cường đại, tại lá lớn biển như vậy điên cuồng tấn công, mãnh kích phía dưới thế mà còn có khả năng tiếp tục kiên trì, mà lá lớn biển chân hỏa khí tức rất rõ ràng tại càng ngày càng yếu bớt. Người này năng lực phòng ngự thật đúng là đủ mạnh. Dưới lôi đài, Diệp Vân cùng Diệp Tuyết hai người thấy cảnh này lời nói, trong lòng đều là nổi lên một tia kinh ngạc. Không có sai, bọn họ lần thứ nhất bắt đầu nghiêm túc dò xét Diệp Huyền, nếu như nói bọn họ trước đây còn không quá để ý Diệp Huyền đã thoát khỏi phế vật chi danh bắt đầu cuộc khởi, có thể là tại hai người bọn họ thiên chi tiêu tử trong mắt, Diệp Huyền căn bản không đáng chú ý, Diệp Huyền tích góp thực sự là quá nông cạn, cho dù là cuộc khởi cũng xa xa không đuổi kịp bọn họ, có thể là cho đến giờ phút này nhìn thấy Diệp Huyền tại lá lớn biển thế công phía dưới lộ ra không chút phí sức, hai người vào giờ phút này mới chính thức coi trọng Diệp Huyền, xem ra Diệp Huyền cũng là một cái đối thủ. Bất quá hai người cũng đều là thiên tài đồng dạng đều là 10 phần tự tin. Tại không có bị đánh bại phía trước là tuyệt sẽ không cho là đối phương mạnh hơn mình. Trên lôi đài, Diệp Huyền cùng lá lớn biển tay nhỏ vẫn còn tiếp tục, lúc này lá lớn biển sinh hoạt khí tức đã càng ngày càng yếu. Diệp Huyền trường kiếm trong tay bỗng nhiên một kiếm đâm ra, một kiếm này lời nói tựa như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, tựa như thiên ngoại bay tới một kiếm, lộ ra kỳ diệu vô cùng. Một kiếm này vừa vặn công kích tại lá lớn hải phòng trông coi điểm yếu, lá lớn hải đốn lúc toàn thân chân hỏa chi khí tán loạn ra. Hắn lúc đầu tính toán là thi triển ra cái kia tuyệt sát một đao, có thể là không nghĩ tới Diệp Huyền căn bản là không cho hắn cơ hội này. Trực tiếp một kiếm điểm phá chân khí của hắn, toàn thân hắn chân hỏa chi khí toàn bộ tiêu tán, tựa như là bóng da lập tức toàn bộ đều xì hơi đồng dạng. Cả người hắn chợt lập tức ngã xuống đất, còn tốt hắn kịp thời dùng đao và ở lại dưới mặt đất, chống đỡ lên thân thể của hắn. Thế nào? Không có chuyện gì chứ? Diệp Huyền đi tới kéo lá, biển cả, lá lớn biển đây là đầu đầy đại hãn, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn ánh mắt nhìn hướng Diệp Huyền mang theo một chút gần kính để chịu phục màu sắc. Diệp Huyền không nghĩ tới ngươi cường đại như vậy nha, xem ra trước đây chúng ta đều coi thường ngươi à, không biết ngươi có mấy phần chắc chắn có khả năng đánh bại Diệp Tuyết. Lá lớn biển nhỏ giọng hỏi. Mười thành. Diệp Huyền tự tin trả lời, đương nhiên hai người bọn họ tiếng nói đều phi thường nhỏ, không có để những người khác nghe thấy. Vậy liền tốt, đánh bại nữ nhân kia ta có thể là nhìn đến có chút không vừa mắt. Lá lớn biển cũng nhỏ giọng nói xong hai người đều là nhìn nhau cười một tiếng. Diệp Huyền cảm thấy lá lớn biển đích thật là một cái có thể giao bằng hữu, đặc biệt là hai người còn cùng là Diệp gia người, có thể nói là thân càng thêm thân. Lúc này hai người cũng đều đã xuống lôi đài tiếp tục tranh tài tiến hành cốc. Đến cuối cùng lôi đài ở giữa đã gần như trở thành 4-1 thiên tài tranh đấu chi địa, những người khác lời nói căn bản liền không có cơ hội thắng qua cái này bốn người, dĩ nhiên chính là Diệp Huyền, lá lớn biển, Diệp Tuyết, Diệp Vân. Trong đó lá lớn biển thực lực muốn hơi yếu một chút, hắn trước sau bại bởi Diệp Tuyết, Diệp Huyền, cuối cùng có thể tới lá lớn biển cùng Diệp Vân giao thủ, hai người kiên trì mấy trăm chiêu thời gian, vẫn là Diệp Vân càng hơn một bậc lấy một chiêu đánh bại lá lớn biển. Tiếp xuống một trận chiến đấu liền đặc biệt khiến người chú ý, bởi vì giao thủ song phương là Diệp Tuyết cùng Diệp Vân hai cái này lão bài thiên tài. Bọn họ vẫn như cũng là Diệp gia chói mắt nhất tồn tại, đương nhiên hiện tại Diệp Huyền lời nói tại trong mắt mọi người cũng có thể cùng hai người bọn họ trở thành tam tài thế chân bạc thế. Thế nhưng hai gia hỏa này tại Diệp gia, người trong lòng địa vị đó là thâm căn cố đế, nhắc tới vẫn là hai người này tại Diệp gia có cao nhất nhân khí. Hai người bọn họ giao thủ cũng là hấp dẫn ánh mắt mọi người, cũng có một số trưởng lão đều là có chút cấp thiết muốn xem đến hai người ở giữa giao thủ, đến cùng ai thắng ai thua. Ha ha ha, có lẽ lần này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, ta tại Bắc Tuyết Tông điên cuồng tu luyện chính là vì một ngày này muốn đánh bại ngươi. Đoạt lại Diệp gia ngày thứ nhất mới chi danh. Chương 1073, Diệp Tuyết. Chương 1073, Diệp Tuyết. Diệp Vân lúc này lộ ra ngạo khí 10 phần, hết sức tự tin. Vẫn là câu nói kia, tại cái này Diệp gia bên trong, không có người có thể đánh bại ta, người Bắc Tuyết Tông có đao pháp truyền thụ, chẳng lẽ chúng ta Thiên Phong Cốc liền không có cao thủ lợi hại dạy bảo ta sao? Diệp Tuyết thản nhiên nói, nàng cũng coi trọng hơn trước mắt đối thủ này, Diệp Vân một mực là nhất tiếp cận nàng tồn tại. Đến cùng ai thắng ai thua đánh qua mới biết được, người tiếp chiêu đi. Diệp Vân bước chân, đao trong tay cũng nháy mắt xuất hiếu, sau đó vọt thẳng hướng về phía Diệp Tuyết, hắn toàn bộ xông lên đi ra lời nói, cảm giác tựa như là một thanh xuất khiếu bảo đao mở dạng, cho người một loại phong mang tất lộ, chém hết tất cả cảm giác, 10 phần bá khí. Không thể không nói cái này Diệp Vân, lúc này đang đem tất cả thực lực toàn bộ đều lấy ra, bởi vì hắn biết cùng Diệp Tuyết giao thủ, tuyệt đối không thể che giấu, vừa bắt đầu liền muốn chiếm thượng phong. Nếu không muốn lật về thế yếu đó là vô cùng khó khăn cao thủ, giao thủ vừa bắt đầu liền cần chiếm đoạt thượng phong, một chiêu thắng thì chiêu chiêu thắng. Cũng không có quái hồ trên giang hồ có một câu, tiên hạ thủ vi cường, cũng chính là như vậy. Đương nhiên trên thế giới này võ đạo là phi thường phức tạp, cũng là vô cùng bảng đại tinh thâm cũng có cái sau vượt cái trước, hậu phát chế nhân các loại võ học tồn tại. Cái gọi là chuyển 490 dùng rượu, tuần hồ một lòng, đến cùng là như thế nào còn cần nhìn cái kia võ học người thi triển. Diệp Tuyết cũng không có giống Diệp Vân như thế trực tiếp chiếm đoạt tiên cơ, hắn tự nhiên cũng rút ra kiếm của nàng, bóp một cái kiếm quyết, áp dụng trông coi ngự thế. Diệp Vân đao trực tiếp hướng hắn chém giết tới, Diệp Tuyết rất thấy đáy, ngăn hai người nháy mắt giao chiến ở cùng nhau, theo hai người đao kiếm giao tiếp cùng một chỗ, đáng sợ sóng khi hướng về bốn phương tám hướng càn quét mở ra. Rất hiển nhiên hai người lúc này đều là dùng ra thực lực chân chính của mình, đem hai người chân hỏa cảnh giới tu vi toàn bộ hiện ra ở mọi người trước mắt. Ở giữa đao quang kiếm ảnh đan xen vào nhau, tốc độ không có gì sánh kịp nhanh. Có một cỗ sóng khí hướng về bốn phương tám hướng càn quét, toàn bộ giữa thiên địa tựa hồ cũng nhiều một cỗ nhiệt lực, chân hỏa tiễn cường giả thân thể có chân hỏa chi khí, tự nhiên có thể làm cho giữa thiên địa nhiệt độ lên cao một chút. Đặc biệt là hiện tại Diệp Tuyết cùng Diệp Vân hai người, hoàn toàn là tại đem hết toàn lực chém giết. Diệp Vân đao pháp 10 phần nhanh, toàn bộ đao pháp tựa như là mây đen ngập đầu mở dạng, chèn ép tính cực lớn, so là lớn biển sóng to đao pháp chèn ép tính lớn hơn. Mà Diệp Tuyết thì là kiếm tẩu thiên phong, chính bản thân hắn thân hình đều 10 phần phiêu hốt, kiếm pháp cũng 10 phần phiêu hốt, cho người một loại suy nghĩ không thấu cảm giác. Diệp Tuyết liền để nguyên đếm thử ta phi vân đao pháp lợi hại. Lúc này Diệp Vân, đó là càng đánh càng hăng, đao trong tay pháp đó là thẳng thắn thoải mái không ngừng bổ về phía Diệp Tuyết, đem lực công kích kéo đến 10 phần trạng thái. Liền để ta lĩnh giáo các ngươi một chút Bắc Tuyết tông đao pháp. Diệp Tuyết lúc này trong mắt cũng lóe ra tia sáng, hiển nhiên chân chính võ giả, đối với cường giả lời nói vậy cũng là kích động cảm giác, nàng cũng giống như vậy. Nàng muốn đánh bại tất cả cường giả, muốn thành tựu chính mình cường giả chi nộ, mặc dù hắn chỉ là một nữ tử, thế nhưng tại cái võ giả này là tôn thế giới, là nam hay là nữ, căn bản không trọng yếu là thực lực, là tư chất, là thiên phú. Nàng Diệp Tuyết có thiên phú, cho nên nàng mười phần tự tin. Đinh đinh đương đương, đinh đinh đương đương, đinh đinh đương đương. Trường đao cùng trường kiếm không ngừng giao tiếp cùng một chỗ, phát ra thanh âm thanh thúy. Trên lôi đài, thân hình của hai người phảng phất phân hóa mấy mười đạo một dạng, tựa như là di hình hóa ảnh, sinh ra đạo đạo tàn ảnh. Đây là bởi vì hai tốc độ của con người đều thực sự là quá nhanh. Hai người lần giao thủ này liền trực tiếp qua, hơn 100 nhận rất hiển nhiên, hai người cũng được cho là kỳ phùng địch thủ. Bất quá Diệp Tuyết từ đầu đến cuối đều cho người một loại không thể nắm lấy đụng vào cảm giác, nàng thân hình rất phiêu hốt, như quỷ giống như ma quỷ, cái kia Diệp Vân muốn kiếm được một tia tiện nghi cũng trên cơ bản là không thể nào. Cái này để người ta sinh ra một loại Diệp Tuyết còn không có chân chính phát huy toàn lực cảm giác. Diệp Tuyết dù sao cũng là Diệp gia ngày thứ nhất mới. Diệp Tuyết có thủ đoạn gì liền mau chóng thi triển đi ra a, phong vân tám đao. Lúc này Diệp Vân trong tay trường đao đao là một lần hắn thi triển ra một loại khác đao pháp, loại này đao pháp lời nói so tại chỗ đao pháp còn muốn càng thêm lăng lệ, là hắn tu luyện một loại vô cùng lợi hại đao pháp, gọi là phong vân tám đao. Loại này đao pháp tổng cộng có 8 đao, thế nhưng cái này 8 đao mỗi một chiêu đều có các loại biến hóa, tựa như là bắt quái một dạng, bên trong đao chiêu có thể diễn hóa thành vô cùng chiêu thức. Coi hắn thi triển ra loại này đao pháp thời điểm, lôi đài trên thân thật tựa như là phong vân cuốn lên một dạng, hung hăng áp bách dưới Diệp Tuyết. Đông Tuyết kiếm vũ. Diệp Tuyết lúc này cũng là kiếm chiêu biến đổi, trường kiếm kia tùy ý ở giữa mơ hồ có đông tuyết từng mảnh tung bay, mà cả người hắn thân hình tựa như là tại đông tuyết bên trong khiêu vũ một dạng, thân hình vô cùng uyển chuyển. Chỉ có hắn khi còn sống đối thủ Diệp Vân mới có thể cảm giác được, lúc này Diệp Tuyết kiến thức thay đổi đến 10 phần băng lãnh quái dị, phản phất muốn đông kết tất cả đồng dạng. Nếu biết rõ chân hỏa cảnh cường giả cả đời chân hỏa chi khí bình thường là nóng rực, có thể là Diệp Tuyết hiện tại thi triển chân hỏa chi khí lời nói, nhưng là rét lạnh vô cùng, nhìn Diệp Tuyết đã tu luyện cái gì công pháp đặc thù mới có thể có cái này biến hóa. Kỳ thật bọn họ Bắc Tuyết tông lời nói, cũng có đồng dạng đao pháp, có thể đem chân hỏa chi khí chuyển hóa thành vô cùng băng hàn khí tức. Bằng không bọn họ Bắc Tuyết tông cũng sẽ không kêu Bắc Tuyết tông, cái này tuyết cái này chữ lời nói cũng không phải gọi không. Chân hỏa cảnh cường giả chân hỏa chi khí cũng không phải đều là cố định, nếu như tu luyện cái gì công pháp đặc thù hoặc là võ huyệt lời nói, liền có thể đem loại này chân hỏa chi khí biến thành còn lại thuộc tính. Tựa như là hiện tại Diệp Tuyết, nàng chân hỏa chi khí cũng biến thành rét lạnh thuộc tính, mỗi một kiếm đâm đi ra ngoài đều cho người một loại băng thiên tuyết địa cảm giác, để người lạnh tận xương thủy, phảng phất linh hồn đều muốn đông kết, loại này cảm giác không thể bảo là không đáng sợ. Bất quá Diệp Vân hắn cũng không phải hời hợt hạng người, đối mặt với Diệp Tuyết loại này kiếm pháp, hắn cũng đem đao pháp của mình thi triển đến cực hạn, thậm chí đem hắn phong vân bá đao cô đọng thành từng đạo đao cương. Những này đao cương bay vụt đi ra bổ về phía Diệp Tuyết có bị đêm tuyết cho cản lại, có chút tản ra đến trên lôi đài, đem toàn bộ bằng đá lôi đài đều đánh cho xuất hiện từng đạo vết nứt, đá vụn bay tán loạn. Hai người cái này một chạm đều là hiển thị rõ riêng phần mình nội tình, nếu biết rõ phía sau bọn họ đây chính là có cường đại tông môn đang chống đỡ tông môn đệ tử không giống bình thường, chính là như vậy. Lần này hai người lại nháy mắt giao thủ mấy mười nhận, đầu ngón tay trên lôi đài hai người chiêu thức tựa hồ cũng chậm lại. Không có sai, tất cả mọi người chú ý tới điểm này, hai người giao thủ không giống lúc trước nhanh như vậy, lúc trước hai cái tốc độ của con người đều là cực nhanh như gió, cho người một loại hoa mắt cảm giác. Thế nhưng hiện tại hai người bọn họ tốc độ lại chậm lại, đây là bởi vì hai người nội khí lẫn nhau quấn quýt ảnh hưởng tới tốc độ của đối phương. Chương 1074, khổ chiến. Chương 1074, khổ chiến. Nhất là Diệp Tuyết kiếm của hắn bên trong thôi phát cái kia một loại hàn khí, quả thực muốn đem bốn phía toàn bộ đều đọc lại, một cách tự nhiên theo hàn khí càng nhiều, Diệp Vân đao thế liền chậm lại đồng dạng Diệp Vân cũng ảnh hưởng tới Diệp Tuyết tốc độ, đây chỉ là hai người ra chiêu tốc độ nhìn như đều so lúc trước chậm không ít, nhưng chính là loại này chậm mới lộ ra hai người lúc này giao thủ đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Diệp Tuyết an ta một quyền. Diệp Vân lúc này đột nhiên đao giao tay trái, tay phải vạch một vòng, một quyền đập về phía Diệp Tuyết. Một chiêu này là để người cũng không nghĩ đến, nếu biết rõ hai người đang lấy đao kiếm tương bính, mà Diệp Vân lúc này đột nhiên thi triển toàn bộ pháp cái này, trước đây lời nói là không dám tưởng tượng nha, một cái đao khách lúc này đi thi triển quyền pháp, đích thật là để người chuyện không nghĩ tới. Đây cũng chính là Diệp Vân bản lĩnh cuối cùng một trong, trừ đạo pháp bên ngoài, hắn còn tu luyện một loại vô cùng lợi hại quyền pháp, loại này quyền pháp lời nói gọi là giật quyền. Loại này toàn bộ pháp là có thể phối hợp với đao pháp của hắn thi triển, tại hắn cùng người khác giao thủ thời điểm, người khác đã dần dần thích ứng đao pháp của hắn tiết tấu, có thể là lúc này hắn bỗng nhiên chuyển hóa thành giật quyền, người khác căn bản là không cách nào thích ứng loại này chuyển đổi, liền dễ dàng bị hắn cho đánh bại. Nếu biết rõ hắn loại này quyền pháp cũng là chuyên môn vì đối phó Diệp Tuyết, lần này lời nói tận đến giờ phút này mới thi triển đi ra, không thể không nói cái này Diệp Vân cũng là có chút có tâm cơ một người. Một quyền này đích thật là vô cùng khủng bố, một quyền đánh đi ra một cỗ đáng sợ sóng khí, trực tiếp xé rách không khí, hung hăng đánh phía Diệp Tuyết. Tại cái này cỗ đáng sợ quyền kích trước mặt Diệp Tuyết thân thể tựa như là trong gió lá rụng một dạng, cảm giác tùy thời muốn bị cuồng phong cho thổi đến không tự chủ được, phiêu linh thiên ngai, thiên phong quỷ chỉ. Cung Tuyết cũng chỉ là hơi cười nhạt một chút, nàng cũng thi triển ra một bộ khác võ học, bộ võ học này đồng dạng không phải dùng kiếm pháp trong tay của hắn lại thi triển, mà là dùng ngón tay của nàng thiên phong quỷ chỉ. Loại này thiên phong quỷ chỉ nghe nói là bọn họ thiên phong cốc khai phái, gia tổ thiên phong lão tổ sáng tạo một loại chấp pháp, loại này chỉ pháp lời nói giống như quỷ mị kéo lên tay tới, đoạt người tính mệnh ở vô hình, cho nên lại gọi là quỷ chỉ. Nếu muốn tu luyện loại này thiên phong quỷ chỉ lời nói, đó cũng không phải là đồng dạng đệ tử có tư cách, Diệp Tuyết cũng là một nhân vật thiên tài, thật bất vả mới được đến tu luyện thiên phong quỷ chỉ tư cách. Đương nhiên hắn tu luyện còn không phải bản đầy đủ thiên phong quỷ chỉ, chẳng qua là một cái phiên bản đơn giản hóa thiên phong quỷ chỉ mà thôi. Nếu biết rõ bản đầy đủ thiên phong quỷ chỉ uy lực, đây chính là đặc biệt do người, nghe nói chỉ một cái ra liền có thể để một con sông lớn trực tiếp chảy ngược, có thể để một ngọn núi nhỏ trực tiếp vỡ nát, thật phảng phất là có thần quỷ tương trợ. Đương nhiên loại này quy luật lời nói, vậy nhưng không phải người bình thường có khả năng phát huy được đi ra, đó cũng là thiên phong lão tổ loại kia sáng lập ra môn phái tông sư mới có thể có được như thế uy lực, cũng mới có thể đủ thi triển ra như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần võ học. Hai gia hỏa này cũng là quả thật có chút thủ đoạn. Dưới lôi đài, Diệp Huyền nhìn xem hai người này kịch liệt giao thủ, hai người này lời nói đều là Diệp gia thiên chi tiêu tử, mà còn cùng hắn đều không thế nào hòa thuận, chuẩn xác mà nói đều khinh thường hắn. Lần trước Triệu Yên Nhiên đi đến bọn họ tông phái lui bảy thời điểm, cái này Diệp Tuyết vẫn là một cái đồng loa đây. Bất quá bất kể như thế nào đều phải thừa nhận, hai gia hỏa này đích thật là có một chút thiên phú, ít nhất tại bọn họ Diệp gia lời nói có thể nói là thiên phú dị bẩm, thiên chi tiêu tử điểm cũng không kém. Làm Diệp Tuyết thi triển ra ngày này gió quỷ chỉ thời điểm, hắn một mực đâm ra cảm giác xung quanh bầu trời tựa hồ cũng là có quỷ khóc thần hào thanh âm vang lên, âm phong ô ô rung động. Hai cỗ đáng sợ lực lượng xung kích lẫn nhau ở cùng nhau, lập tức tạo thành một cỗ đáng sợ sóng xung kích trên lôi đài, lớn chừng cái đấu 10 khối khắp nơi bay loạn. Đang giận sóng lăn lộn ở giữa một đạo thân hình trực tiếp bay rất ra ngoài, là Diệp Vân. Lúc này Diệp Vân lời nói, tóc hai rối bởi bộ dáng lộ ra tương đối chật vật. Vậy mà là thiên phong quỷ chỉ, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả loại này võ huyệt đều tu luyện, xem ra các ngươi thiên phong cốc những cái kia lão gia hỏa đối ngươi thật đúng là đủ xem trọng. Diệp Vân phủi bụi trên người một cái, sau đó trực tiếp đình chỉ thế công, hắn biết hắn bại, tiếp tục đánh xuống lời nói sẽ chỉ càng thêm thế thảm, cái này đêm tuyết từ đầu đến cuối vượt qua hắn, để trong lòng hắn khó chịu. Nhưng là bây giờ lời nói hắn còn không cách nào đánh bại Diệp Tuyết, đại trượng phu thấy tốt thì lấy, có được giãn được, có lẽ dù sao là một nữ tử, về sau chân chính chọn đại lương còn là hắn, lá tầm mắt của ngươi cũng là tiến bộ rất nhanh, so ta tưởng tượng càng thêm lợi hại, bất quá bây giờ muốn đánh bại ta, còn kém một chút hòa hậu. Diệp Tuyết thần sắc lạnh nhạt nói, phản phất tại kể ra một cái chân lý đồng dạng, nàng nói cũng đích thật là sự thật. Theo Diệp Tuyết cùng Diệp Vân giao thủ kết thúc, hiện tại lời nói chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng Diệp Tuyết giao thủ cùng với Diệp Huyền cùng Diệp Vân giao thủ. Ba người bọn họ ở giữa giao thủ sẽ quyết định lần này chân chính thành tích, mà bây giờ Diệp Tuyết đánh bại Diệp Vân, hiển nhiên hiện tại mọi người mong đợi nhất là Diệp Huyền cùng Diệp Vân hoặc là Diệp Tuyết giao thủ. Cũng không biết Diệp Huyền cái này một thất hắc mã thực lực chân chính đến cùng làm sao, rất nhiều người đều cảm giác được Diệp Huyền lúc trước cũng không có hiện ra chính mình toàn bộ thực lực thế, nhưng coi hắn gặp phải Diệp Vân hoặc là Diệp Tuyết thời điểm, muốn lại cất giấu rõ ràng là rất không có khả năng, lúc kia hắn nhất định sẽ hiện ra chân thực thực lực, thế nhưng hắn chuyện thật lại là như thế nào? Ngươi nói Huyền Nhi có khả năng hay không đánh bại Diệp Tuyết? Tại phía dưới lôi đài, Diệp Huyền nương lỗ thanh đú nhỏ giọng đối Diệp luôn nói: "Làm sao không có khả năng, đương nhiên là hoàn toàn có khả năng, ngươi không thấy được lúc trước Huyền Nhi xuất thủ sao? Trừ chân hỏa cảnh tháng biển cả bên ngoài, lựa chọn thủ hạ không ai đỡ nổi một hiệp liền phần này thực lực, làm sao có thể không có cơ hội đánh bại Diệp Tuyết?" Nói rất đúng, hiện tại Huyền Nhi đã không phải là lúc trước Huyền Nhi, cùng Diệp Tuyết giao thủ, cũng hoàn toàn có cơ hội chiến thắng. Rất nhanh liền đến phiên Diệp Huyền cùng Diệp Vân giao thủ. Diệp Vân lúc trước bại bởi Diệp Tuyết hắn, tự nhiên không nghĩ lại thua cho Diệp Huyền. Hiện tại Diệp Huyền trong lòng hắn cũng là một cái phân lượng rất nặng đối thủ. Mặc dù hắn trước đây khinh thường Diệp Huyền, có thể là hắn không phải người ngu, lúc trước La tuyển chọn chiến đấu đã rõ ràng nói cho mọi người. Bây giờ Diệp Huyền cũng không tiếp tục thích hợp, rất có thể liền phải bị thua thiệt Diệp Vân, mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ khinh thường Diệp Huyền, có thể là trong lòng đã vô cùng coi trọng cùng Diệp Huyền giao thủ. Liền tính ngươi quật khởi rất nhanh, có thể ta không tin, hiện tại ngươi là ta đối thủ, muốn đánh bại ta, không có cửa đâu. Diệp Vân trong lòng hung tợn nghĩ đến nếu biết rõ đêm tuyết chúng phi là một nữ tử, mà nàng là Diệp gia duy nhất nam thiên tài, không có người có thể cùng hắn đánh đồng. Thế nhưng hiện tại Diệp Huyền bất khởi liền cho đến hắn, áp lực lớn lao hắn duy nhất không muốn thua cho, đó chính là Diệp Huyền, bởi vì Diệp Huyền cái này thân người phần đặc thủ, không những cùng hắn từ nhỏ liền không hòa thuận làm. Chương 1075, võ học. Chương 1075, võ học. Mà còn Diệp Huyền gia hỏa này vẫn là gia tộc tộc trưởng nhi tử, nếu để cho gia hỏa này đánh bại chính hắn lời nói, vậy sau này Diệp Huyền phụ thân cái này một cái nhân mạch tại Diệp gia lời nói sẽ triệt để thâm căn cố đế, bọn họ nghĩ muốn thay vào đó cũng không thể. Nếu biết rõ hắn cùng phụ thân hắn cũng muốn trở thành Diệp gia tộc trưởng, A Diệp Huyền còn thật là nhìn không ra à, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn che giấu thực lực, bất quá gặp phải ta ngươi cũng tài năng chỉ có thế, trước đây ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại ngươi đồng dạng không phải là đối thủ của ta, ngươi sẽ vĩnh viễn bị ta Diệp Vân giẫm tại dưới chân. Diệp Vân ánh mắt nhìn Diệp Huyền nói, mười chiêu, nếu như ngươi tại dưới tay ta có khả năng chống nổi mười nhận, liền coi như ta thua. Diệp Huyền nói, coi hắn nói xong một câu nói kia về sau, lập tức rước lấy một trận to lớn nổ vang âm thanh. Hiển nhiên tất cả mọi người là không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà như thế cuồng ngạo tự đại đôi chín ba. Hắn lại còn nói thực nhận đánh bại Diệp Vân, đây quả thực là bất khả tư nghị sự tình, không có người sẽ nói lời như vậy, liền Diệp Tuyết đều xa còn lâu mới có thể nói lời như vậy. Diệp Vân tại Diệp gia danh thiên tài, có thể là từ nhỏ liền có. Diệp Huyền dựa vào cái gì nói mười nhận bên trong liền có thể đánh bại Diệp Vân? Cái này thật sự là quá mức cuồng vọng tự đại, có lẽ Diệp Huyền lời nói che giấu thực lực, có thực lực đánh bại diễn viên, có thể là nói muốn mười nhận bên trong đánh bại Diệp Vân, cái này hoàn toàn là để người cảm thấy dở khóc dở cười lời nói. Tiểu tử này cũng quá càn rỡ, thật là không biết trời cao đất rộng, có một chút thực lực, cứ như vậy cái phách lối của ngạo, về sau cái kia còn làm sao được. Sợ rằng tiểu tử này cũng là trước đây kiềm chế quá độc ác, hiện tại thật không cho Dịch Phong chỉ riêng một lần, cho dù hắn bại bởi Diệp Vân, hiện tại lời nói cũng muốn phát tiết một phen, thoải mái một cái, có thể là hắn nói mười nhận bên trong đánh bại Diệp Vân, đây quả thật là người si nói mộng, thiên vương giả đảm. Ngươi nói thực nhận bên trong đánh bại ta, ngươi nói cái gì? Ngươi nói mười nhận bên trong đánh bại ta. Ha 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 ha. Quá buồn cười, quả thực quá buồn cười. Đây là ta sống cho đến bây giờ nghe được buồn cười nhất cho cười. Diệp Vân phình bụng cười to, cười bụng đều đau, con mắt nước đều nhanh chảy ra. Có phải là cho cười ngươi rất nhanh liền biết. Diệp Huyền cũng không tại nói nhảm, cùng gia hỏa này nói nhảm nhiều, cũng không có cái gì ý tứ, hắn trực tiếp xuất thủ, thân hình trực tiếp hướng về Diệp Vân bay đi, tốc độ kia cực nhanh không có Diệp Vân cũng không có nghĩ đến Diệp Huyền nói xuất thủ liền xuất thủ, lúc này hắn hướng về sau rút lui đồng thời rút đao, có thể là coi hắn rút đao thời điểm. Diệp Huyền kiếm đã hướng hắn đâm tới, cái này kiếm tốc độ quả thực là kỳ quái vô cùng, nếu biết do hắn đao tốc độ đã thật nhanh, bác tuyết khoái. Đao đây không phải là thổi bọn họ bắt trong tuyết đao pháp chính là một cái chữ nhanh, thiên hạ võ công duy khoái bất phá, thế nhưng Diệp Huyền kiện này lời nói càng là nhanh đến, bất khả tư nghị, nhanh đến để hắn kinh hồn táng đảm. Đặc biệt là hắn lúc trước còn tại cười ha ha, khinh thường Diệp Huyền nhiệm vụ, Diệp Huyền đang nói quát lác, mà Diệp Huyền lúc này liền xuất thủ, một xuất thủ liền trực tiếp không có cho hắn bất kỳ chỗ trống. Mặc dù Diệp Vân cũng cực lực muốn chiếm đoạt về ưu thế, có thể là Diệp Huyền tốc độ thực sự là quá nhanh, kiếm kia một cái liền đến trước mặt hắn. Hắn liền đón đỡ tựa hồ cũng không kịp, lúc này hắn chỉ có thể thi triển một cái thiết bản tiểu thân pháp, thân hình hướng phía dưới tận khả năng tránh thoát một kiếm này. Hắn ý nghĩ là tốt, có thể là bỗng nhiên ở giữa hắn cảm giác được chính mình cổ tay đau nhói, đao trong tay đã bị trọn rơi trên mặt đất, trên cổ tay của hắn cũng trúng một kiếm, lúc này Diệp Vân quả thực là kinh lạc vô cùng, hắn lập tức vung vậy lên cánh tay, thi triển ra hắn giận quyền. Hắn một quyền hướng về Diệp Huyền đánh ra, một quyền này danh tự liền gọi là giận không nhịn nổi. Không thể không nói, quyền pháp này danh tự cùng hiện tại Diệp Vân tâm tư hoàn toàn là nhất trí, hiện tại Diệp Vân trạng thái cũng là giận không nhịn nổi nộ khí ngút trời. Hắn hận không thể một quyền đem Diệp Huyền đánh tới chia năm xẻ bảy, hai cốt không còn, bởi vì cái này ra hỏa thế mà một kiếm phía dưới liền để cổ tay hắn trung kiếm, vứt bỏ đao tại đất. Nếu biết rõ đối với một cái đao khách một chiêu phía dưới liền bị người khác đem đao đánh rơi chỗ trống, đây là lớn cỡ nào sỉ nhục, tục ngữ nói thật hay kiếm còn người còn kiếm mất người mất, đao còn người còn đao vong người vong, hắn hiện tại lời nói, một cái đối mặt đao liền rơi trên mặt đất, cái này còn thế nào đi gặp người, còn có chỗ nào không biết xấu hổ nói chính mình là một cái đao khách. Cho nên một quyền này hắn nén giận xuất thủ, một quyền này lời nói cũng đúng lúc phù hợp giận quyền ý cảnh. Một quyền này của hắn so lúc trước thi triển giận quyền tới đối phó Diệp Tuyết thời điểm bất luận cái gì một quyền uy lực đều muốn càng lớn không ít. Nguyên nhân cũng là bởi vì hắn lúc trước không có dạng này tâm cảnh, muốn biết rõ một loại võ học lời nói muốn phù hợp tâm cảnh, mới có thể đem võ học uy lực phát huy đến lớn nhất. Người có thất tình lục dục, cái này giận quyền cũng chính là thay đổi người thất tình lục dục bên trong một loại, đó chính là nộ khí. Làm nộ khí công tâm thời điểm, mới có thể đem quyền pháp uy lực phát huy đến trạng thái tốt nhất. Cho nên hiện tại một quyền này của hắn đánh đi ra ngoài, uy lực so lúc trước bất luận cái gì một quyền đều ít nhất lớn 5 thành trở lên, đó là vô cùng đáng sợ tăng phúc. Liền Diệp Tuyết nhìn thấy một quyền này lời nói đều lấy làm kinh hãi, lúc trước nếu như Diệp Vân có khả năng đánh ra một quyền như vậy lời nói, còn thuận thắng bại vẫn là chưa biết. Đây quả thật là bất khả tư nghị một quyền. Đối mặt với cái này cuồng mãnh một quyền, Diệp Huyền cũng là không tránh không né, trực tiếp đánh ra một trường, hắn thi triển chính là Kim Phong Ngọc Lộ trưởng pháp, Kim Phong Ngọc Lộ trưởng cùng giận quyền so sánh, nhưng thật ra là yếu hơn một bậc võ học. Thế nhưng võ học uy lực cũng phải nhìn thi triển người là ai, thi triển đối tượng là ai. Diệp Huyền đã đem Kim Phong Ngọc Lộ trưởng tu luyện đến một loại hóa mục nát thành thần kỳ tình trạng, hắn sử dụng ra cái này trưởng pháp lời nói, uy lực cũng sớm đã thoát ly nguyên bản Kim Phong Ngọc Lộ trưởng phạm chủ. Đây chính là lôi hỏa thuần thanh, hóa mục nát thành thần kỳ cảnh giới. Chỉ thấy trưởng quyền giao tiếp cùng một chỗ, lập tức vang lên một tiếng giống như đất rung núi chuyển âm thanh, lại giống là phích lịch lôi đình, sơn hà sụp đổ. Thanh âm này cạo người mà nghĩ, để người đầu não bên trong đều là vang lên óng ngong. Mọi người chính là nhìn thấy Diệp Vân kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình bay rất ra ngoài lao lôi đài, lại ngược lại trượt hơn 10 mét. Sau đó bay thẳng ra lôi đài phạm vi bên ngoài, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Diệp Vân còn muốn đứng lên, thế nhưng hắn ngửa mặt lên trời phun 4.2 ra một ngụm máu tươi, hai mắt lập tức liền đóng lại, trực tiếp bị đánh đá hôn mê. Trong chớp mắt, toàn trường yên tĩnh vô cùng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Diệp Vân cứ như vậy bại, bị Diệp Huyền một trường đánh trực tiếp thổ huyết hôn mê, kết quả như vậy để rất nhiều người đều tiếp thụ không được à? Diệp Huyền cái này cũng quá mạnh đi, bởi vậy tại yên tĩnh sau một lát, nháy mắt toàn bộ trên quảng trường vang lên nổ thật to tiếng ồ lên. "Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Chúng ta Diệp gia thiên tài Diệp Vân, thế mà bị Diệp Huyền một trường đánh hôn mê." Diệp Huyền nói 10 nhận bên trong thu thập Diệp Vân, cái này hiện tại mới 2 chiêu a. "Này, cái này Diệp Huyền đến cùng là cái gì quái vật? Cái này cũng quá kinh khủng a, bất khả tư nghị a. Hắn thực lực làm sao sẽ tăng lên nhiều như thế, điều đó không có khả năng." Chương 1076, Diệp Phách Thiên. Chương 1076, Diệp Phách Thiên. Rất nhiều người đều tiếp thu bất lực, không thể nào tiếp thu được mặc cho hà kết quả, không thể tin vào hai mắt của mình, trong đó cũng bao gồm Diệp Vân lão cha Diệp Phách Thiên. "Đồ hỗn trướng, dám đem hài nhi của ta đánh thành trọng thương." Lúc này Diệp Phách Thiên đã rời khỏi, phẫn nộ quả thực là giận không nhịn nổi, so tu luyện giận quyền Diệp Vân càng thêm phẫn nộ, nhi tử của hắn thế mà bị 2 chiêu liền đánh thành trạng thái hôn mê, cái này để hắn làm sao tiếp thu? Cho nên hắn trực tiếp liền nhảy dựng lên, thân hình nhảy lên thật cao giống như đại bằng điểu đồng dạng, trực tiếp là nhào về phía Diệp Huyền. Không thể không nói, lá đem súng xuất thủ 10 phần đột nhiên mà lại khí thế hùng hổ. Nếu biết rõ Diệp Phách Thiên có thể là Diệp gia trưởng lão Đoàn vô cùng có thân phận địa vị, chỉ là đã từng tại cạnh tranh gia tộc về sau bại bởi Diệp Huyền phụ thân Diệp Ngôn. Vì vậy đối với Diệp Huyền phụ tử, trong lòng hắn từ đầu đến cuối có một cỗ oán hận chi khí. Lúc này gặp đến Diệp Huyền cái này đã từng bị cho rằng là phế vật thiếu niên, lại đem thiên tài của hắn nhi tử 2 hiệp liền đánh đến hôn mê bất tỉnh, cái này để hắn tiếp thu bất lực à, hoàn toàn không thể tiếp thu, cho nên hắn giận không nhịn nổi trực tiếp xuất thủ. Nếu biết rõ gia hỏa này có thể là tạo hóa cảnh cường giả. 17 cái gì là tạo hóa cảnh? Tạo hóa cảnh chính là chân hỏa cảnh phía sau một cái đại cảnh giới, làm đến tạo hóa cảnh liền có đủ loại chỗ kỳ diệu. Lúc kia chân khí thần diệu vô biên, có khả năng diễn hóa thành các loại hình thái, xuất thần nhập hóa, nhất là cả đời, chân hỏa chi khí có thể biến thành hộ thân giáp, bình thường là đao kiếm có thương. Cái kia hoàn toàn cùng chân hỏa tính lại là cảnh giới khác nhau, có thể nói nếu như nói luyện khí tính, tại chân hỏa cảnh cường giả trước mặt, tựa như là chuột tại mèo trước mặt một dạng, như vậy chân hỏa cảnh tại tạo hóa cảnh trước mặt cũng là như thế. Thậm chí loại kia chênh lệch sẽ càng thêm lớn, bởi vì tạo hóa tính thật đã đạt đến một cái khác cảnh giới. Đã có tạo hóa chi diệu, chân khí trong cơ thể đã có thần diệu chi ý hiển nhiên Diệp Phách Thiên, dạng này tạo hóa cảnh, cường giả tuyệt đối là Diệp gia trụ cột, Diệp gia cũng chính là bởi vì có được dạng này tạo hóa cảnh, cường giả cho nên mới có khả năng độc chiếm cái thành trì, trở thành cái này trong thành trì tuyệt đối bá chủ, không thể dao động, thậm chí là liền hoàng quyền cũng lấy lôi kéo làm chủ. Đương nhiên Diệp gia dạng này tạo hóa cảnh, cường giả cũng không chỉ một thanh kiếm, một cái giống dạng này đại gia tộc, tạo hóa cảnh cường giả cũng không chỉ một tên. Không thể không nói, tạo hóa cảnh cường giả khí chàng thực sự là quá mức cường đại. Cái kia khí chẳng quả thực tựa như là một ngọn núi áp xuống tới, Diệp Huyền tu vi hiện tại dù sao mới chỉ có luyện khí cảnh mà thôi. Cả người hắn tại Diệp Phách Thiên khí chẳng bao phủ phía dưới, giống như lưng meo một ngọn núi đồng dạng cảm giác nửa bước khó đi, không thể không nói, loại này tu vi chênh lệch thực sự là quá khổng lồ. Giờ khắc này Diệp Huyền cảm giác được chính mình hiện tại còn quá mức nhỏ yếu, hắn còn nhất định phải thay đổi đến càng thêm cường đại, muốn so hiện tại xa xa cường đại vô số lần mới được. Cái này thế giới vũ lực quả thực là vô bờ bến, võ đạo đỉnh phong không có cực hạn, theo đuổi đỉnh phong chính là hắn ở cái thế giới này cần đi đường. Bất quá hắn cũng không phải mặc người chém giết người, hắn linh hồn lực lượng là 10 phần cường đại, tất nhiên né tránh cũng được, vậy liền công kích. Lúc này Diệp Huyền linh hồn bắt được ban đêm phía trước vận động quy tích, hắn tùy thời chuẩn bị đâm ra một kiếm này ít nhất cũng phải để Diệp Phách Thiên thấy máu. Có thể là liền làm hắn muốn chuẩn bị xuất kiếm thời điểm, Diệp gia chỗ ngồi trên ghế có người vừa đến tiếng gầm nháy mắt vang lên. "Diệp Phách Thiên dám động nhi tử của ta, quả thực vô pháp vô thiên." Lúc này trực tiếp một đạo sâu đi, đồng dạng bay vụt mà lên, giống như một cái như là tháo, trực tiếp bắn về phía Diệp Phách Thiên, nguyên lai chính là gia tộc tộc trưởng Diệp Ôn. Nhìn thấy Diệp Phách Thiên cũng dám hướng nhi tử của mình xuất thủ, cái này Diệp Nôn sao có thể không giận à? Vậy đơn giản là một nháy mắt lên cơn giận dữ, nếu biết rõ hắn cùng Diệp Phách Thiên người này từ nhỏ cũng liền không hòa thuận, cuối cùng hai người diễn biến thành vì tranh đoạt gia tộc vị trí gia chủ. Cuối cùng hắn thu được thắng lợi, thế nhưng hai người lẫn nhau nhìn không vừa mắt, vậy cũng là một mực tồn tại sự tình, chỉ bất quá vì Diệp gia, hắn tự nhiên không có khả năng thật đối Diệp Phách Thiên thế nào. Dù sao Diệp Phách Thiên cũng là tạo hóa vào cường giả là Diệp gia, một đại chiến đấu lực đối Diệp gia vẫn là trung thành tuyệt đối, chỉ là đối hắn Diệp luôn khó chịu, ngấp nghé vị trí gia chủ của hắn mà thôi, Dạ Bạch này muốn làm nhất chính là thay vào đó. Cho nên Diệp luôn bình thường đối với Diệp Phách Thiên vẫn là lấy tha thứ bao dung làm chủ, thế nhưng hiện tại cái nhà này băng vậy mà đối nhi tử của mình xuất thủ, quả thực là si khả nhẫn thục bất khả nhẫn, Diệp luôn cũng triệt để nổi giận. Có thể nói lúc này vô luận là Diệp Phách Thiên vẫn là Diệp Viêm, quả thực đều giống như nổi giận công ty, tựa như là bao che cho con mãnh hổ. Thân hình của hai người ngăn cách khoảng cách thật xa, liền có hai cỗ cường đại sóng khí đụng vào nhau, tại thiên không bên trong nổ tan ra. Chỉ nghe được một tiếng ầm vang, giống như sẽ đánh. Hai người thân hình đều hướng về phía sau bắn ngược mà đi. Diệp Phách Thiên, lẽ nào lại như vậy, ngươi cũng dám xuất thủ, muốn thương tổn nhi tử ta, hôm nay ta vậy mà cùng ngươi không chịu làm nghỉ. Diệp Nôn lúc này thật là vô cùng phẫn nộ, hắn là nhất gia chi chủ, có thể là không đại biểu hắn có thể tha thứ người khác tại dưới mí mắt hắn như vậy táo bạo sẽ vì vậy mà muốn tổn thương nhi tử hắn, đây là hắn tuyệt đối không thể cho phép sự tình. Chuyện này nếu như hắn như thế bỏ qua lời nói, hắn còn có cái gì uy nghiêm, lại càng không cần phải nói hắn vẫn là một cái phụ thân. Cho nên coi hắn nói xong câu đó về sau, cả người hắn lại lần nữa xông về Diệp Phách Thiên, rất có muốn cùng Diệp Phách Thiên liều mạng tư thế. Diệp Phách Thiên cũng đã sớm nhìn Diệp Nôn không vừa mắt, cho nên hắn cũng xông về Diệp Nôn. Hai người nháy mắt lại lần nữa giao chiến ở cùng nhau, nhìn thấy phanh 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 sóng khí không ngừng băng lên, tạo hóa 940 kính cường giả mỗi một lực đều có lớn lao uy lực, vĩnh viễn không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Thiên Thu Bá Khí Quyết. Diệp Phách Thiên lúc này thi triển ra hắn giữ nhà, tuyệt chiêu Thiên Thu Bá Khí Quyết, cả người thật là bá đạo vô cùng, bá khí mười phần, mỗi một trưởng đánh ra đi đều có thể vỡ nát núi đá. Long Du Công. Diệp Nghiên lúc này cũng thi triển ra tuyệt học của mình, hắn toàn bộ thân hình tại chân hỏa chi khí bao khỏa phía dưới, giống như một đầu du long, xuất thủ như điện, hai cây nháy mắt giao thủ mấy mười lần. Cái kia đang sợ sóng khí hướng về bốn phương tám hướng phát tiết, liền giống như là mở ra áp hồng thủy đồng dạng, có rất nhiều trang người nhà bị liên lụy, trực tiếp bị những khí lãng này nhấc lên đến bay rất ra ngoài. May mắn hai người giao chiến vẫn là giữa không trung bên trong, mặc dù đến tạo hóa khu còn chưa thể bay trên trời lục địa, thế nhưng ngắn ngủi tại hư không bên trong giao thủ là hoàn toàn có thể làm được. Rất rõ ràng hai người đều là đánh ra chân hỏa, xem bộ dáng là muốn đánh nhau chết sống, không thể không nói một màn này ngược lại để rất nhiều người không tưởng tượng nổi. Nếu biết rõ Diệp Nôn cùng Diệp Phách Thiên vậy cũng là Diệp gia trụ cột, không có người nào có khả năng để ép được hai người bọn họ. Nếu như có cũng chỉ có lớn trưởng lão, có thể là lớn trưởng lão tuổi tác đã cao, muốn tại trên thực lực áp chế hai người đều làm không được, hắn chỉ là bối phận cao nhất nhất có uy nghiêm, lúc này lớn trưởng lão cũng không có khả năng ở nơi này một mực nhìn lấy. Chương 1077, chiến đấu. Chương 1077, chiến đấu. Các ngươi hai cái dừng tay cho ta, hôm nay là bọn tiểu bối thiên tài, xem thường hai người các ngươi, cái này tính là cái gì? Làm như vậy sẽ chỉ làm chúng ta một Diệp gia hổ thẹn. Lớn trưởng lão nghiêm nghị hét lớn, thân hình của hắn cũng lập tức bay về phía bầu trời, đồng thời xuề bàn tay ra chụp về phía hai người, đem hai người bước cho lui. Lớn trưởng lão ngươi không nên cả ta đã sớm nhìn người này không vừa mắt, ỷ vào chính mình là gia chủ, không coi ai ra gì, hôm nay ta nhất định muốn dạy dỗ một cái gia hỏa này không thể. Diệp Phách Thiên đến lúc này, hắn là triệt để muốn cùng Diệp Nôn làm một vô lớn, dù sao tại cái này Diệp gia hắn cũng là tu vi cao nhất mấy người, người nào có thể làm gì được hắn. Huống chi trừ Diệp gia bên ngoài, hắn trên giang hồ còn kinh doanh có chính mình sự tình ca, hắn còn có đường lui, cho dù phản ra Diệp gia, cái kia cũng không có gì lớn. Diệp Phách Thiên, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản phải không? Lớn trưởng lão hai mắt trừng Diệp Phách Thiên, nếu biết rõ có chút danh giới cuối cùng là không thể vượt qua. Cái này Diệp Phách Thiên bình thường bá đạo vô cùng ồn ào chương quán, có thể là cũng không có vượt qua cái kia một đầu danh giới cuối cùng, thế nhưng hôm nay người này đã bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não, vậy mà muốn vượt qua cái kia một đầu danh giới cuối cùng, cái này để hắn xem như lớn trưởng lão làm sao không giận. Làm lớn trưởng lão một câu nói kia hô ra miệng về sau, lập tức Diệp ra giải đến nộ nhị bọn, đi ra đem Diệp Phách Thiên bao vây lại. Diệp Phách Thiên lúc này mới cảm giác bị phủ đầu một bầu nước tươi ấm. Hắn muốn tại Diệp gia gây rối, muốn phản ra Diệp gia cũng không có dễ dàng như vậy. Diệp gia kinh doanh nhiều năm như vậy đều đã là một cái ngàn năm gia tộc, hắn mặc dù là Diệp gia trụ cột một trong, có thể là nếu như hắn hôm nay dám vượt qua ranh giới cuối cùng lời nói, cái kia sợ rằng hôm nay sẽ không hắn có hắn quả ngon để ăn. Không chỉ là hắn, còn có nhi tử của hắn, còn có hắn cái khác thân tộc người. Cái này một hồ lô nước lạnh dội xuống, Diệp Phách Thiên lúc này mới tỉnh táo một chút, cái kia một cỗ khí thế chậm rãi thu lại. Lớn trưởng lão là ta quá kích động, ta gặp được nhi tử bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, nhất thời lửa giận công tâm, xin hãy tha lỗi. Diệp Phách Thiên nói: "Hừ, lần này sau cuộc tranh tài, đích thân đến tông tộc hình phạt đường đi lãnh phạt." Lớn trưởng lão uy nghiêm tuyên bố. Lúc này Bá Thiên cũng không dám nói gì, ánh mắt của hắn hung hăng nhìn lướt qua Diệp Huyền. Lần này trong lòng hắn cho rằng toàn bộ đều là La tuyển chọn làm hại, nếu như không phải Diệp Huyền đánh ngất xỉu nhi tử của hắn, hắn làm sao đến mức sẽ ra ngài phẫn nộ làm ra loại này cử động đến. Bất quá trong lòng hắn đồng thời cũng tối cảm giác hoảng sợ đúng, Diệp Huyền trước đây chỉ là cái phế vật, không nghĩ tới lần này quật khởi quả thực là nhất phi trùng thiên. Thế mà liền thiên tài của hắn nhi tử Diệp Vân cũng không là đối thủ, vừa rồi Diệp Huyền đánh bại Diệp Vân cái kia thật là nắm, không có sai hoàn toàn nắm, vẹn vẹn hai chiêu liền đem Diệp Vân đánh đến hương mê không tỉnh. Tiểu tử này đến cùng là thế nào quật khởi? Điểm này để Diệp Phách Thiên trong lòng vô cùng phiền muộn kiềm chế, bởi vì chính hắn tranh đoạt ra chủ bại bởi Diệp Nôn, vốn cho là mình nhi tử sẽ thay chính mình không chịu thua kém. Không nghĩ tới bây giờ Diệp Huyền vậy mà từ tuổi mục biến thành thiên tài nhất phi trùng thiên đâu, xem ra hai cha con bọn họ chú định bị Diệp Huyền hai cha con cho đè lại. Diệp Phách Thiên cũng không có ở nơi này làm nhiều lưu lại, mà là trực tiếp ôm hôn mê bất tỉnh Diệp Vân trực tiếp rời đi sân đấu võ. Sau khi hắn rời đi, lớn trưởng lão lại nói trải qua lời nói đến trấn an tâm tình của mọi người tiếp tục tranh tài tiến hành, tiếp xuống chỉ còn hạ tối hậu một tràng tranh tài, cũng là lần này thiên tài tranh tài trọng yếu nhất tiêu điểm chiến, đó chính là Diệp Huyền đối Diệp Tuyết. Đây tuyệt đối là lần này tranh tài đứng đầu nhất đọ sức, Diệp gia ngày thứ nhất mới thiếu nữ đối chiến mới quật khởi, nhất phi trùng thiên Diệp Huyền. Diệp Huyền không thể không thừa nhận chúng ta đều xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi bây giờ lại có thực lực như thế, ẩn tàng còn rất sâu. Trên lôi đài, bốn mắt nhìn nhau, Diệp Tuyết ánh mắt bên trong cũng không nhịn được có một tia rung chuyển, nhớ tới trước đây, hắn cùng Triệu Yên Nhiên đám người đi thẳng đến Diệp Huyền vị trí Huyền Kiếm Tông tứ hôn. Lúc kia, bọn họ cỡ nào cao cao tại thượng không ai bị nổi, vốn cho rằng Diệp Huyền cả đời này lời nói đều sẽ chỉ trở thành nết ngồi đáy giếng, nhìn lên tại bọn hắn. Không nghĩ tới bây giờ mới bao lâu, cái này Diệp Huyền vậy mà thay đổi đến lợi hại như thế, thậm chí liền hắn đều cảm giác được kinh hãi vô cùng, không có sai, là chân chính trong lòng khiếp sợ. Loại này biến hóa thực sự là quá lớn, liền hắn đều có chút tiếp thu bất lực, đương nhiên hắn khó khăn nhất tiếp thu chính là Diệp Huyền lúc trước chiến thắng Diệp Vân triển lộ ra thực lực. Diệp Vân lời nói là rất gần tại Diệp Tuyết, có thể là Diệp Huyền đánh bại Diệp Vân chỉ dùng 2 chiêu, cái kia nàng đâu? Đêm Tuyết Tâm bên trong tứ vị, muốn tại mấy chiêu bên trong đánh bại Diệp Vân, cái kia trên cơ bản là chuyện không thể nào. Trừ phi hắn đem sở học của hắn bộ kia kiếm pháp thi triển đi ra, có lẽ còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Lúc này Diệp Tuyết cũng biết muốn chiến thắng Diệp Huyền, bình thường giao thủ là không thể nào, hắn nhất định phải trực tiếp thi triển tuyệt học mới có thể có một tia cơ hội, có sức đánh một trận. Chờ trang phục ngươi, ta còn muốn đi về nhà ăn cơm chưa đâu, chúng ta liền nhanh một chút đi. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Tuyết, nét miệng lên một tia mỉm cười thản nhiên, nếu như đối người khác, hắn sẽ không lộ ra nụ cười như thế. Bởi vì loại này nụ cười thật rất như kim châm thần kinh người, thế nhưng đối với Đêm Tuyết nữ nhân này đi Huyền Kiếm Tông ăn cây táo rào cây sùng, giúp đỡ Triệu Yên Nhiên đi từ hôn, còn tại bên cạnh nói các loại lời trân trọng. Diệp Huyền đối với nữ nhân này tự nhiên không có cảm tình gì, nàng không phải lòng dạ hẹp hòi người, thế nhưng đối với Diệp Tuyết lời nói, hắn cũng xác thực cảm thấy nữ nhân này thực sự là quá mức kiêu ngạo một điểm, phải cho nàng một điểm nhan sắc nhìn một cái. Có lẽ dạng này còn có thể không có tôi luyện Diệp Tuyết tâm tính, đối nàng về sau võ đạo loại hình sinh ra hữu ích ảnh hưởng. Ngươi cũng tưởng tượng đánh bại Diệp Vân một dạng, thúc giục khóc đại học đánh bại ta sao? Ta cho ngươi biết Diệp Huyền, ngươi bất quá là tại người si nói mộng, ta cũng không phải Diệp Vân. Diệp Tuyết đôi mi thanh tú nhăn lại, hiển nhiên trong lòng có lửa giận bốc lên, bị đã từng xem thường ra hỏa, thanh này xem thường cho dù ai cũng sẽ không dễ chịu không. Có thể là có vẻ như hiện tại Diệp Huyền còn xác thực có đủ thực lực như vậy, liền nàng đều nghĩ mãi mà không rõ tiểu tử này là thế nào nhất phi trùng thiên, làm sao lại thay đổi đến lợi hại như vậy, cái này không hợp với lẽ thường, ai chẳng lẽ tiểu tử này là loại kia trong truyền thuyết ngàn năm ra một lần thiên tài, chỉ có loại kia thiên tài mới có thể vượt qua thường nhân tưởng tượng. Bất quá Diệp Tuyết dù sao cũng là đại tông môn phái đệ tử, mà còn một mực là thiên chi tiểu nữ, tự tin của hắn cũng chưa từng có dao động quá, cho dù Diệp Huyền triển lộ ra vô cùng thực lực đáng sợ, hắn cũng cho rằng mình có thể chiến thắng Diệp Huyền. Chưa chiến trước e sợ, lấy thất bại nói, điểm này Diệp Tuyết quá minh bạch. Cho nên lúc này hắn lại nhặt lại lòng tin, lòng tự tin của hắn càng ngày càng bành trướng, liền trên mặt của hắn đều là mặt mày tỏa sáng, có gió thổi tới lay động hắn đầy đầu thanh hắc tóc dài để cả người hắn thoạt nhìn quả thực là giống như một cái muốn đón gió bay đi tiên nữ đồng dạng. Không thể không nói, cái này Diệp Tuyết không những thực lực tiên phú, vô cùng người có tuổi dung mạo, đó cũng là Diệp gia ít có tuyệt sắc mỹ nữ. Cũng chính bởi vì vậy Diệp Tuyết mới dưỡng thành kiêu ngạo, giống như thiên nga cái chủng loại kia cá tính. Chương 1078, điên cuồng. Chương 1078, điên cuồng. Cái này kiêu ngạo không tước, hôm nay chú định muốn gặp phải đến một chàng có khả năng khiến nàng gãy cánh phong bạo. Bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Tuyết nói. Điểm tâm kiếm pháp. Có lẽ lúc này đã rút ra bảo kiếm của hắn tại chân hỏa chi lực bao khỏa phía dưới, phát tán ra hào quang sáng chói, long lánh chói mắt. Rất hiển nhiên một trận chiến này hắn sẽ thi triển ra chính mình đỉnh phong chiến lực, không có chút nào có khả năng giữ lại, bởi vì lúc trước Diệp Huyền bày ra sức chiến đấu thực sự là quá mức cường hãn. Điểm tinh kiếm quyết là hắn tu luyện một lớn tuyệt cường kiếm pháp. Hắn tự tu luyện thành loại này kiếm pháp đến nay, từ trước đến nay còn không có thi triển qua, hôm nay liền cầm Diệp Huyền tới thử nhận. Hắn tất cả chân hỏa chi khí tựa hồ cũng dung nhập vào trường kiếm của hắn bên trên, kiếm của hắn phát ra tia sáng càng ngày càng là óng ánh, quả thực khiến người không dám nhìn gần, chỉ thấy Diệp Tuyết bóp một cái kiếm quyết, tay trái nhẹ nhàng nuốt hắn bên phải kiếm trong tay lưỡi đao. Tinh thần mưa diện. Chỉ thấy Diệp Tuyết tay trái ngón tay tại lưỡi kiếm bên trên hoạt động, lập tức mũi kiếm kia có tia sáng theo ngón tay nàng hoạt động phương hướng trực tiếp bắn ra, đâm về phía Diệp Huyền. Cái này một đạo kiếm khí cực kỳ lanh lợi, quả thực có thể mặc kim phá thạch. Diệp Huyền cũng biết cái này Diệp Tuyết xem ra là lấy ra chân chính giữ nhà bản lĩnh, hắn cũng sẽ không coi thường sư tử bồ thỏ, cũng có quyền lợi đánh bại cái này Diệp Tuyết 157 lời nói, chỉ là hắn muốn làm đến bước đầu tiên, còn có Triệu Yên như đây. Đối mặt với điểm này kiếm khí tinh quang Diệp Huyền kiếm trong tay nhẹ nhàng run lên tản ra ra mấy đóa kiếm hoa, lập tức đem điểm này tinh quang trực tiếp chặn lại xuống. Điểm này tinh quang nhìn như vô cùng nhỏ bé, liền phảng phất một cái đốm lửa nhỏ mở dạng, nhưng lại ẩn chứa lớn lao lực xuyên đấu, chỉ nghe được anh đông một tiếng, cái kia kình khí hướng về bốn phương tám hướng giống như thủy lãng đồng dạng tác động đến phóng xạ mà đi. Phượng tương cửu thiên. Chỉ thấy Diệp Tuyết thúy quát một tiếng, cả người thân hình lăng không bay lượn mà lên. Tại nàng chân hỏa chi khí bao khỏa phía dưới, cả người giống như một đầu thải phượng lăng không bay lượn, nếu biết rõ chân hỏa cảnh cường giả khoảng cách bay lượn đó là kém rất xa. Liền xem như tạo hóa cảnh cường giả cũng không có khả năng chân chính bay lượn, chỉ có thể tại thiên không bên trong lướt đi. Thế nhưng Diệp Tuyết không biết tu luyện lợi hại gì võ học, giờ khắc này, cho người cảm giác hắn tựa như là một cái trên 9 tầng trời tự do bay lượn phượng hoàng đồng dạng thật cao bay vọt lên, nhìn xuống phía dưới. Đương nhiên Diệp Tuyết tất cả lực chú ý đều tập trung ở Diệp Huyền trên thân, hắn lần này cần phải làm là triệt để đánh bại Diệp Huyền, nàng muốn để Diệp Huyền biết hắn đã từng nói không sai, Diệp Huyền tại trước mặt bọn hắn vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Chiếm cứ bầu trời ưu thế, Diệp Tuyết lại lần nữa ngón tay nhẹ khẽ vuốt cái kia phát sáng lưỡi kiếm, lập tức từng sợi tinh quang kiếm khí kích xạ hướng Diệp Huyền. Lần này cái kia tinh quang kiếm khí cũng không phải một tia một điểm, mà là giống như hạt mưa cuồng phong mưa rào, toàn bộ hướng về Diệp Huyền bao phủ tới. Không thể không nói loại này công kích trình độ đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, Diệp Tuyết một xuất thủ, rõ ràng liền đem nàng tất cả thực lực toàn bộ đem ra. Bởi vì nàng rất rõ ràng lúc này không đồng nhất đi lên liền chiếm cứ chủ động lời nói, đến lúc đó muốn lật bàn gần như là không thể nào. Bởi vì lúc trước Diệp Huyền sức chiến đấu đã minh xác nói cho nàng Diệp Huyền đến cùng là một cái cỡ nào đối thủ đáng sợ. Đối mặt với Diệp Tuyết cái này mưa rông gió giật đồng dạng công kích Diệp Huyền cũng là không loạn chút nào, ngược lại khỏe miệng dâng lên một tia cười lạnh. Tàn kiếm quyết, hắn trực tiếp thi triển ra chính mình sở trường kiếm pháp, cái này kiếm pháp uy lực cũng là cường đại vô cùng, không hề tại Diệp Tuyết kiếm pháp phía dưới. Coi hắn một kiếm đâm ra đi, lập tức trường kiếm phân hóa ra các loại kiếm quang đâm thẳng Diệp Tuyết, đem Diệp Tuyết bao phủ đến các loại kiếm khí tinh quang toàn bộ ngăn cản, lập tức toàn bộ trên lôi đài vang lên phanh 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 song khí va chạm tiếng nổ vang. Diệp Tuyết một vòng này công kích vậy mà là không có chiếm được mảy may tiện nghi. Lúc này Diệp Tuyết thét dài một tiếng, giống như phượng nghịch cửu thiên, lăng không kích xuống dưới. Một kiếm này uy thế càng là lớn đến bất khả tư nghị, sợ rằng chân chính chân hỏa sao trung kỳ cao thủ đều sẽ bị một kiếm này trực tiếp cho triệt để đánh bại. Một kiếm này đích thật là tuyệt chiêu, danh tự liền gọi là Phượng Rít Gào Cửu Thiên, tinh thần vẫn lạc. Cái này một kích có Phượng Hoàng đồng dạng thân pháp, phiêu giật linh hoạt, bay lượn cửu thiên không mang khói lửa chi khí, lại có tinh thần vẫn lạc bá khí đánh rơi lại địa, đập vụn sơn hà, mẫn diệt tất cả. Đối mặt với Diệp Tuyết cái này một kích, Diệp Huyền cũng là cười lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển ra chính mình Thủy Nguyệt kiếm pháp. Thủy Nguyệt kỳ quang. Chỉ thấy hắn một kiếm đâm ra, lập tức kiếm quang biến ảo, phản phất đại khái bên trên nhiều một vòng minh nguyệt, ánh trăng đổ xuống mà ra bao phủ tất cả, đem tất cả bao khỏa trong đó. Hai đạo sắc bén vô cùng kiếm, chỉ riêng giữa không trung bên trong giao hội va chạm. Mọi người chỉ thấy được một đạo thân hình bay ngược mà ra, rơi xuống trên lôi đài, đem cái kia trên lôi đài thạch chất đều nện đến vỡ vụn ra, sau đó mọi người định thần nhìn lại, trực tiếp rơi xuống trên lôi đài người kia, vậy mà là Đêm Tuyết lúc này Diệp Tuyết, miệng anh đào nhỏ phun ra một cái đỏ tươi, cái kia réo rắt thảm thiết máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, bọn họ đều là không nghĩ tới Diệp Tuyết, vậy mà nói làm như vậy giòn, tại Diệp Huyền một kiếm kia phía dưới, vậy đơn giản là giống như phá vỡ kéo hủ đồng dạng bị Diệp Huyền cho đánh bại. Liên Diệp Tuyết chính mình cũng là ánh mắt bên trong, có một loại thất hồn lạc phách cảm giác, hắn tại Diệp gia luôn luôn là cao cao tại thượng thiên chi kiêu nữ, giống như trên trời phượng hoàng nhìn xuống các người. Có thể là người nào lại nghĩ tới liền hắn xem thường nhất Diệp Huyền, cái này đã từng bị nàng chế nhạo qua gia hỏa, thế mà trên lôi đài lấy nghiền ép thế trực tiếp đánh bại chính mình, cái này để Diệp Tuyết căn bản là không thể nào tiếp thu được. Có thể là vô luận như thế nào, đây đều là một cái hiện thực kết quả, nàng cũng không phải là mộng ảo, có lẽ chậm rãi từ trên lôi đài đứng lên, nàng thực hiện chính mình rơi xuống lôi đài trường kiếm, nhìn Diệp Huyền một cái, không nói một lời trực tiếp vọt xuống lôi đài, hướng về Diệp phủ chỗ sâu mà đi. Diệp Huyền chiến thắng, hắn thắng được lần này chúng ta Diệp gia thiên tài tranh tài tên thứ 1. Lúc này có trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Dưới lôi đài mới nhớ tới một trận, kinh ngạc tiếng hoan hô không có sai, là kinh ngạc tiếng hoan hô, bởi vì những người này đều là trước sợ hai tháng phục sau đó lại gieo họ, xem ra bọn họ Diệp gia tiểu hồ ly bên trong mới xuất hiện một cái vương giả, người vương giả này đem Diệp Tuyết đánh bại thay vào đó. Diệp Huyền, Diệp Huyền, Diệp Huyền, Diệp Huyền. Dưới lôi đài Diệp gia bọn tiểu bối cao giọng hô to, hoan hô Diệp Huyền danh tự, cái này thế giới chính là như vậy luôn là sùng bái cường giả, làm ngươi thực lực đủ mạnh lời nói, cái kia nên đón gieo họ cùng gieo họ, đều là lại dễ dàng bất quá sự tình. Đặc biệt là giống Diệp Huyền hình dáng này, bởi vì Diệp Huyền trước đây là tại Diệp gia bị cho rằng quỷ ngụ, kết quả một đường lịch tập đem Diệp gia ngày thứ nhất mới đều cho đánh bại cái này, loại cố sự đặc biệt để người tán thưởng, cho nên hiện tại Diệp Huyền nháy mắt liền nhiều rất nhiều mê đệ mê muội. Dưới lôi đài, Tiểu Bạch cũng là đang hoan hô, Tiểu Bạch chỉ là một cái hầu tử, thế nhưng nhìn thấy chủ nhân của mình tại trên lôi đài đại chiến thân thủ, đánh bại cương địch, hắn cũng cao hứng phi thường, chủ yếu là Tiểu Bạch tinh thông nhân tính.